Chương 532, khảo vấn chương 532, khảo vấn Triệu Nhã, mặc dù cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Đám người không nói nữa, đều tự tìm địa phương tọa hạ, một bên khôi phục linh lực, một bên yên lặng chờ đợi. Kiếm cùng trong mắt thiêu đốt lên chiến ý, Nưu Liệt thì ma quyền sát trưởng, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Ôn Luẩn đã trải rộng ra thẻ trúc bắt đầu ghi chép, còn ghé vào Lục Chiêu bên người hỏi thăm các loại chi tiết, xem ra thật dự định tại thượng giới cũng làm một cái thiên thương để báo. Chờ đợi thời gian cũng không dài. Bất quá thời gian nuốt một nén hương, phương xa chân trời, mười mấy đạo ngân quang liền phá không mà tới, mang theo túc sát chi khí, tinh chuẩn lơ lửng tại trên doanh địa không. Người đến chính là cái kia đội ngân giáp người tuần tra, nhân số so hôm qua nhiều gấp đôi, một người cầm đầu khí tức rõ ràng càng cường đại hơn, trên áo giáp đường vân cũng càng thêm phức tạp, hiển nhiên là cái tiểu đầu bụng. Nhưng cảnh giới cũng bất quá luyện hư, cũng chính là thượng giới tam cảnh tiểu tiên. Phương nào đạo trích, dám xúc động chấn nguyên cổ thành cấm chế. Cái kia cầm đầu bách phu trưởng tiếng như hồng trung, ánh mắt như điện, uy nghiêm đảo qua phía dưới đám người, khi hắn nhìn thấy gần đây trăm người lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức hóa thành càng sâu cảnh giác cùng ngạ mạn, nhìn các ngươi khí tức hỗn tạp, cũng không phải là giới này người, chẳng lẽ là hạ giới lén qua mà đến phi thăng giả? Dám can đảm ở này tụ tập, còn dám nhìn trộm cấm địa. Nhanh chóng xưng tên ra, thúc thủ chịu trói, theo ta hồi thiên đình thụ thẩm. Hắn một phen nói đến âm vang hữu lực, tràn đầy thượng vị giả đối với hạ vị giả đương nhiên thẩm phán ý vị. Nhưng mà, đáp lại hắn, không phải thất kinh cầu xin tha thứ, cũng không phải tức giận cãi lại. Lục Chiêu thậm chí không có nhìn hắn, vẫn như cũng nhàn nhã ngồi tại bên cạnh đống lửa, chỉ là giơ tay lên lung lay, trói lại đi. Ba chữ, thời hận. Cái kia cầm đầu bách phu trưởng nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không có kịp phản ứng, phía sau hắn ngân giáp binh bọn họ cũng là hai mặt nhìn nhau. Ngươi nói cái gì? Bách phu trưởng giận quá thành cười, cho là mình nghe lầm, cuồng vọng hạ giới sâu kiến, xem ra là rượu mời không uống hắn lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo bóng người màu đỏ rực như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt phóng lên tận trời, chính là nhẫn nhịn thật lâu Hạ Bất Thường. Nói nhảm nhiều quá. Cô nãi nãi đã sớm ngửa tay. Nàng khí khái hào hùng mười phần tiếng quát vang tận mây xanh, trường thương trong tay hồng mang đại thịnh, mang theo thẳng tiến không lùi bá đạo thương ý, thẳng đến cái kia bách phu trưởng. Bách phu trưởng trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới bọn này hạ giới phi thăng giả dám dẫn đầu độc thủ, mà lại đối phương thương ý chi lăng lệ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn vội vàng giơ lên trong tay trường kích đón đỡ. Khi một tiếng vang thật lớn, kia lửa tung tóe, bách phu trưởng chỉ cảm thấy một cỗ phái nhiên cự lực từ trên trường kích truyền đến, hổ khẩu đau nhức kịch liệt, lại bị chấn động đến ngay cả người mang tọa kỵ lui về sau mấy trượng. Hắn còn không có ổn định thân hình lại là một đạo thân ảnh lửa đỏ, là đồng dạng nắm lấy trường thương, toàn thân đốt diễm phượng vương nữ. Phượng vương nữ thương pháp cùng Hạ Vân Thường bá đạo cương manh khác biệt, càng lộ vẻ linh động cùng uy nghiêm. Trường thương trong tay của nàng như phượng hoàng dương cánh, vạch ra một đạo hoa lệ mà chí mạng đường vòng cung. Trên mũi thương, một sợi màu vàng phượng viêm nhảy lên, lặng yên không một tiếng động vòng qua bách phu trưởng trường kích, đâm thẳng hắn sườn bên. Cái gì? Bách phu trưởng quá sợ hãi, chợt vật nghiêng người trốn tránh, nhưng động tác hay là chậm một đường. Dưới xương sườn ngân giáp bị phượng viêm sát qua, trong nháy mắt hòa tan ra một cái to bằng nắm đấm lỗ thủng, phả ra khói xanh. Hai cái dùng thương nữ nhân, bách phu trưởng vừa sợ vừa giận. Nhưng mà cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Ngao! Một tiếng giống giận rung trời, Nưu Liệt thân ảnh khôi ngô kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên song quyền bao trùm lấy nặng nghề màu vàng đất yêu khí, như hai viên thiên thạch giống như hung hăng đánh tới hướng một tên ngân giáp binh. Ngân giáp kia binh chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, ngay cả người mang tọa kỵ liền bị nện đến bay rất ra ngoài, ngân giáp vỡ vụn thành từng mảnh, miệng phun máu tươi, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Một bên khác, kiếm cùng cự đao sớm đã ra khỏi vỏ, hắn thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là vô cùng đơn giản một cái chém ngang. Nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng này cô đọng đến cực hạn đao ý lại xé rách không khí, ba tên ngân giáp binh ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị đao khí quét trúng, tọa kỵ rên rỉ, người ngã ngửa đổ. Cơ hồ là cùng một thời gian, Thiên Diễn Tông, Đạo Tông, Yêu Bử, Ma Môn, tất cả mọi người động. Đường phất chân hất lên, ngàn vạn tơ lụa hóa thành vô hình công xiềng, Phật tử niêm hoa nhất tiếu, Phật quang màu vàng rọi khắp nơi, áp chế đối phương tiên nguyên, Băng Hân Nhi cùng một Hàn Lâm liên thủ, Băng Phong cùng Tình Quang giao thoa, trong nháy mắt đông kết mấy tên ngân giáp binh hành động, Lâm Thinh Chu cơ khôi đại quân như cá giết sang sông, từ các loại xảo trá góc độ phát động công kích, Diệp U cùng Lạc Thập Cửu thì như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại chiến trường bên dưới, chuyên đánh rơi đơn ngân giáp binh ra tay. Thế này sao lại là chiến đấu? Đây rõ ràng là một trận đơn vương, có tổ chức vây đánh. Bọn này ở Trung Châu bị đè nén thật lâu thiên kiêu cùng yêu vương, mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến nhân vật hung ác. Bây giờ đến linh khí dư giả thượng giới, tựa như là giải khai tất cả trói buộc mãnh hổ, vừa ra tay chính là thế lôi đỉnh vạn quân. Bọn này ngân giáp binh cũng liền cầm đầu là cái luyện hư, còn lại quân tốt không trải qua giới tam cảnh, cũng chính là cảnh giới hóa thần. Trong lúc nhất thời còn chưa đủ Trung Châu đám người này phân. Bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ chế ngự, từng cái bị trói đến rắn rắn chắc chắc, lại bị thanh mặc hổ một móng vuốt một cái, toàn lay đến cùng một chỗ. Ở, dừng tay. Bách phu trưởng một bên chật vật đón đỡ, một bên ngoài mạnh trong yếu mà quát, các ngươi biết chúng ta là người của ai sao? Chúng ta là Tiên Đình tuần tra vệ. Mạo phạm Tiên Đình, mạo phạm Tiên Thành, các ngươi chết chắc. Đáp lại hắn, là Hạ Vân Thường càng thêm mãnh liệt một thương. Cái quái gì? Chưa nghe nói qua. Phanh. Bách phu trưởng rốt cục chống đỡ không nổi, bị một thương quét trúng ngực, cả người bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong tay trường kích cũng rời tay bay ra. Phượng Vương nữ thương tiêm lắc một cái, màu vàng phượng viêm hóa thành dây thừng, đem hắn trói thật chặt. Phượng Nương vất vả, không có làm bị thương cái gì đi. Phong Bạch Thần đụng lên đi lại là đưa trả lại là đưa khăn, ân cần rất. Đến tận đây, chiến đấu kết thúc. Từ Hạ Vân Thường xuất thủ đến Bách Phu Trưởng bị bắt, trước sau bất quá thời gian một nén nhang, gọn gàng mà linh hoạt. Đám người phủi tay, thân xác thoải mái mà trở lại bên cạnh đống lửa, phảng phất chỉ là làm một trận vận động nóng người. Chỉ có Triệu Nhã sư tỷ, còn cầm tính toán nhỏ nhặt ở một bên kiểm điểm chiến tổn, miệng lẩm bẩm, váy mây trường thương vung vẩy 321 lần, linh lực tiêu hao ước 5 thành. Phượng Vương nữ trường thương vung vẩy 108 lần, tiêu hao 3 thành. Ân, hay là Phượng Vương nữ đánh nhau hiệu suất cao, càng tiết kiệm tiền. Đám người bị trói thành bánh trưng, Bách Phu Trưởng nằm trên mặt đất, nghe lời này còn đang hoài nghi nhân sinh. Chính mình là đụng vào một đám người nào? Lục Chiêu lúc này mới chậm rãi đứng người lên, đi đến cái kia Bách Phu Trưởng trước mặt, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện sao? Bách Phu Trưởng cắn răng, đem đầu lệch ra, có khí phách nói, hạ giới sâu kiến, mơ tưởng từ trong miệng ta đạt được bất cứ tin tức gì, có gan liền giết ta. A. Lục Chiêu nhíu mày, không những không giận mà còn cười, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Thích Hàn. Thích Hàn, tại thị phu. Thích Hàn một cái giật mình, lập tức đứng nghiêm. Lục Chiêu chỉ đám kia tù binh, cười híp mắt nói ra, Đoạn Tiên Tông siêu hồn thủ đoạn, chắc hẳn ngươi cũng không xa lạ gì. Giao cho ngươi, hỏi ra ta muốn biết đến hết thảy. Nhớ kỹ, nhẹ một chút, chết còn phải lại bắt, phiền phức. Thích Hàn nghe chút, con mắt lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười dữ tợn. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, bẻ bẻ tay cướp đối, phát ra một trận đôm đốp giòn vàng, từng bước một đi hướng đám kia tù binh, trong miệng còn lẩm bẩm, yên tâm đi tỷ phu, ta làm việc, ngươi yên tâm. Ta cam đoan để bọn hắn đem 3 tuổi đái dầm sự tình đều muốn đứng lên. Nhất định. Rất ôn nhu. Bách Phu Trưởng như rơi vào hầm băng, toàn thân rét run. Các ngươi lại là người của ma tộc. Ta mang Luma. Thích Hàn xì một tiếng kinh miệt. Mang Luma, Bách Phu Trưởng kinh ngạc, đây là cái gì ma tộc, hạ giới tới loại sản phẩm mới sao? Thích Hàn. Nưu Liệt tức giận, ta Luma đại gia ngươi. Bên kia Thích Hàn tại khảo vấn. Bên này doanh địa cái bản còn không có thu, một đám người đang dùng đồ ăn sáng, Lục Chiêu bên này, Tống Thanh Nhược đã đang cho hắn pha trà, bên cạnh Ngự Thư Giao khó được chăm chỉ, chính chăm chỉ không ngừng dùng tới giới linh khí viết các loại phù lục, Thích Cửu yêu thì ngoài ý muốn dính người, tựa ở hắn đầu vai mệt mỏi muốn ngủ. Bên cạnh còn có Ôn Luận sư tỷ ngồi đối diện hắn, thỉnh thoảng nhấp hớp trà ăn bánh ngọt, sau đó nâng bút ghi chép lại một bên khác khảo vấn tình huống. Chương 533, ngươi chớ lộn xộn chương 533, ngươi chớ lộn xộn Ôn sư tỷ, có thể có ghi chép cái gì thú vị đồ vật. Lục Chiêu hớp một ngụm trà xanh, Ôn Luận ngẩng đầu, đẩy trên sống mũi nửa gọng kính, thanh lệ trên khuôn mặt mang theo vài phần học giả chuyên chú cùng ý cười, tự nhiên là có. Tỷ như vị này Bách Phu Trưởng, nhìn như có khí phách, kỳ thực thần hồn ba động kịch liệt, hiển nhiên ngoài mạnh trong yếu. Còn có phía sau hắn quân tốt, tu vi cao thấp không đều, trận hình lỏng lẻo, càng giống là đội nghi trượng mà không phải tinh nhuệ chi sư. Có thể thấy được chỗ này vị tiên đỉnh tuần tra vệ trình độ không nhỏ. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, mà lại trên người bọn họ áo giáp nhìn như tinh lương, kỳ thực linh văn khắc họa thô giáp, bảng mạch năng lượng lớn nhất, lực phòng ngự toàn bộ nhờ chất liệu gập chống. Thuyền nhỏ vừa rồi vụng trộm nhặt được một mảnh vụn đi nghiên cứu, nói đúng không như hắn luyện tập lúc làm cơ khôi sắc ngoài. Lục Chiêu nghe vậy, cười rạng rỡ, xem ra thượng giới này thời gian cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy cao cao tại thượng. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận quỷ khóc sói gào giống như kêu thảm, thỉnh thoảng xen lẫn Thích Hàn hương phấn lại biến thái tiếng cười. Nói, mau nói, các ngươi Thiên Thành thành chủ có mấy cái tiểu lão bà, đều giấu ở cái nào? Bình thường ngứa thích dùng cái gì tư thế? Không nói, không nói ta cần phải dùng thực tâm ma chào a. Ta nói, chúng ta thành chủ chỉ có một cái đạo lữ, nhưng là bên ngoài nuôi 18 ngoài phòng thất, yêu thích nhất là thu thập các chủng tộc dạy. Ôn Nhuận ngồi bút một trận, trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc cổ quái, cuối cùng vẫn tại trên thẻ chúc thêm một bút, Thiên Thành thành chủ, nghi có đam mê đặc thủ. Động tĩnh bên này, để nguyên bản tựa ở Lục Chiêu đầu vai chợp mắt Thích Cửu yêu cũng không nhịn được mở mắt ra, nàng lười biếng ngáp một cái chán lại toát ra hắc tuyến, sư đệ, ngươi để tiểu tử thúi kia hào hào hỏi. Nàng ghé vào Lục Chiêu bên thai nhỏ giọng, thanh nhược chính mình không có gì, đến lúc đó dạy hư mất tiểu bạch, ngươi sợ là không vui, còn muốn quái sư tỷ không có quản tốt tiểu đệ đâu. Lục Chiêu khẽ miệng có chút run rẩy, cảm thụ được bên thai truyền đến ấm áp khí tức cùng sư tỷ cái kia như có như không trêu chọc, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Nhà mình sư tỷ cái này vứt nổi bản sự, thật sự là ngày càng tinh tiến. Hắn còn chưa mở miệng, trong lực Tống Thanh Nhược đã tò mò nhô ra cái đầu nhỏ, chớp ngây thơ mắt to hỏi, "Cửu yêu sư tỷ, Thích Hàn ca ca đang hỏi cái gì nha?" "Vì cái gì ta nghe không hiểu?" Đây là Tống Thanh Nhược nghe được lời của hai người, cố ý để Bạch Thanh Nhược đi ra diễn đồng đốc. Đương nhiên, khả năng Bạch Thanh Nhược đồng học quả thật có chút ngốc. Thích Cửu yêu mắt vượng nhất chuyển, ra vẻ đứng đắn phối hợp lại, méo méo Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn, "Tiểu hài tử ra ra, hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Nô Tống Thanh Nhược đầu đầy tóc tuyết trong nháy mắt biến thành tuyết mặc xen lẫn, ngươi chớ lộn xộn, chỉ có sư minh có thể bóp. Ngự Thư Giao cũng ngẩng đầu, thanh lanh con ngươi nhàn nhạt liếc qua Thích Hàn phương hướng, có chút nhíu mày, hiển nhiên đối với bên kia náo nhiệt không hài lòng lắm. Nàng lôi kéo Lục Chiêu ống tay áo, nói khẽ, "Á Chiêu, để hắn hỏi chút chính sự." Lục Chiêu nhẹ gật đầu, cất giọng nói, "Thích Hàn, đừng đùa." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên bên kia quỷ khóc sói gào. Thích Hàn bên kia động tác ngừng một lát, lập tức đổi lại một độ nghiêm túc biểu lộ, đứng nghiêm, cao giọng đáp lại, "Là thị phu." Hắn quay đầu đối với cái kia đã nhanh muốn thần trí không rõ Bách Phu Trưởng, đổi một bộ thẩm vấn tử, ngựa khí cũng biến thành chuyên nghiệp đứng lên. Rất nhanh, Thích Hàn hài lòng đi trở về, trong tay còn cầm một viên tản ra ánh sáng nhạt ngọc giản, trên mặt mang vẫn chưa thỏa mãn dáng tươi cười. "Thị phu." Đều hỏi ra, hắn đem ngọc giản đưa cho Lục Chiêu, đám gia hỏa này so trong tưởng tượng muốn đồ hèn nhất nhiều, ta lúc này mới vừa dùng cái thức nhắm khai vị, bọn hắn liền khai hết. Lục Chiêu tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó, khổng lồ dòng tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Tình huống cùng chúng ta dự đoán không sai biệt lắm, nhưng lại có chút khác biệt. Đám người nhao nhao vây quanh, ngay cả đang nghiên cứu áo giáp mảnh vỡ Lâm Khinh Chu cùng kiểm kê chiến lợi phẩm Triệu Nhã đều dựng lên lỗ tai. Mảnh khu vực này tên là Đông Hoang Dị Cảnh. Lục Chiêu chậm rãi nói ra, chính như kỳ danh, nơi này từng là thượng cổ tiên vực phồn vinh nhất phương Đông Thần Châu, nhưng ở thượng cổ trận kia quét sạch toàn bộ tiên vực thần tịch chi chiến sau, liền triệt để phá toái, biến thành bây giờ mảnh phế tích này. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bây giờ thượng giới do một cái tên là Cửu Trọng Thiên Khuyết Tiên Đỉnh thống trị, mà chúng ta bây giờ vị trí bất quá là Cửu Trọng Thiên Khuyết phía ngoài nhất, nhất hoang vu biên cảnh. Trên trời phù không đảo, là năm đó Thần Châu sau khi vỡ vụn, một chút cường đại tiên tông sơn môn biến thành mảnh vỡ, dựa vào còn sót lại đại trận hộ sơn mới lấy lơ lửng. Trên mặt đất kia phế tích đâu? Đường Minh vong hỏi. Đó chính là chân chính Vương Đông Thần Châu đại lục hải cốt. Lục Chiêu thần sắc ngưng lại, thần tịch chi chiến bên trong có tồn tại cấm kỵ xuất thủ, đánh xuyên qua Thần Châu địa mạch, khiến pháp tắc sụp đổ, oan khí cùng tử khí ước vạn năm không tiêu tan, tiên nhân tầm thường đều không thể đặt chân, dần ra liền trở thành cấm địa, cũng chính là bọn hắn trong miệng trấn nguyên cổ thành. Về phần những cái kia tuần tra vệ, Lục Chiêu nhìn về phía đám kia bị trói lấy tù binh, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, bọn hắn lệ thuộc vào Cửu Trọng Thiên Khuyết hạ hạt Tam Thập Lục Thiên Thành một trong phủ Vân Thành. Mà phủ Vân Thành chính là cái này Đông Hoang Dị Cảnh trên danh nghĩa quản hạt người. Trên danh nghĩa, Ôn Luận bén nhạy bắt lấy từ mấu chốt. Đối với trên danh nghĩa, Lục Chiêu gật đầu, trên thực tế, phủ Vân Thành đối với mảnh này rộng lớn dị cảnh lực khống chế cực yếu, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu, một là giám thị trấn nguyên cổ thành dị động, hai là thu lấy phi thăng thuế. Phi thăng thuế? Lâm Khinh Chu cả kinh nhảy dựng lên, phi thăng lên đến còn phải nộp thuế. Đoạt tiền a, đây là. Không sai. Lục Chiêu cười nói, dựa theo tiên đỉnh quy củ, tất cả hạ giới phi thăng giả, tại thông qua sau tiên môn, đều phải tiến về gần nhất thiên thành đăng ký tạo sách, cũng giao nạp một bút không ít tài nguyên làm phi thăng thuế mới có thể đổi lấy thân phận hợp pháp Diễm Ngọc. Nếu không, liền bị coi là hắc hộ một khi bị phát hiện, hoặc là bị trộm tới quặng mỏ làm lao động tay chân, hoặc là ngay tại chỗ giết chết. Lời nói này, để ở đây tất cả mọi người nhíu mày. Chỗ này vị thượng giới tiên đỉnh, tác phong làm việc càng như thế bá đạo, cùng thế gian vương triều siêu cao thuế nặng sao mà tương tự. Cho nên, chúng ta bây giờ trong mắt bọn hắn, chính là một đám lén qua tới, còn đánh bọn hắn đội chấp pháp hắc hộ dê béo. Thích Cửu yêu mấp máy môi, sâu thẳm ánh mắt mang cười. Lục Chiêu lại hỏi mấy cái liên quan tới giới này phân chia thế lực, phong thổ vấn đề, cái kia Bách Phu trưởng biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, đem hắn biết hết thảy đều đổ cái út sấp. Lục Chiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng buông lỏng, cái kia Bách Phu trưởng lập tức từ giữa không trung ngã xuống, sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía Lục Chiêu ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một tôn hành tẩu tại thế gian thần ma. Lục Chiêu không tiếp tục để ý tới hắn, chỉ là tại trong thức hải của hắn lưu lại một đạo không thể xóa nhòa kiếm ý là cấn, nếu có nửa phần nói ngoa có thể là sau đó trả thù suy nghĩ, liền sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Trở về nói cho các ngươi biết, chủ tử Lục Chiêu thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Tối Minh, trở về. Nói xong, hắn phất phất tay, cái kia giam cấm tất cả người tuần tra lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Đám kia vệ sĩ mặc ngân giáp như được đại xá, lộn nào đỡ dậy nhà mình Bách Phu trưởng, khống chế lấy toa kỵ, cũng không quay đầu lại hướng về Vân Hải chỗ sâu bỏ mạng chạy trốn, phảng phất sau lưng có hồng hoang manh thú đang truy đuổi. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất, trong doanh địa vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Không phải, ngươi đem hắn thả làm cái gì? Lâm Kinh Chu im lặng, hơn nữa còn nói cái gì Tối Minh trở về? Lục Chiêu cười cười, hỏi đừng thôi, thượng giới này lớn như vậy, hỏi một lần khẳng định không đủ. Cái kia Tối Minh hạ điểm mùi câu, thuận tiện câu câu cá. Ngươi, ngươi lợi hại, ngươi nhiều đầu góc đến cùng cái sàng giống như. Ta liền muốn biết, ngươi giả mạo Tối Minh, liền không sợ đem chân chính Tối Minh cho đưa tới? Lục Chiêu còn chưa trả lời, Dương Thanh Nguyên lên tiếng nói, Lục thủ tọa tự nhiên là hy vọng chân chính Tối Minh có thể đi ra. Sở Thiên Huyền cũng gật đầu nói, dẫn xà xuất động, tự nhiên là địa phương tốt hơi. Đường cũng gật đầu, có lý. Cùng chẳng có mục đích tìm manh mối, như dẫm trên băng mỏng, không bằng thả chút tin tức ra ngoài. Thiên Tiêu bên trong, đầu óc tương đối tốt bốn vị nam tử chính là chỗ này. Lâm Khinh Chu sắc mặt vui mừng, bốn vị, có ta sao? Bên cạnh Dương Thanh Phương nén cười, chính ngươi đến một chút, có ngươi sao? Chương 534, có một chút điểm. Chương 534, có một chút điểm. Lục Chiêu nhìn trước mắt bọn này mặc dù gãi nhau các đồng bạn, tâm tình đang tốt. Tốt hắn phủi tay, đem mọi người lực chú ý một lần nữa hấp dẫn tới, đã đại khái giải nơi đây tình huống, vậy kế tiếp, chúng ta liền muốn chính thức triển khai hành động. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng. Thứ nhất, đứng vững gót chân, mau chóng tăng thực lực lên, thích ứng giới này phát tác. Thứ hai, tra ra thượng thương cùng Tối Minh nội tình. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên nhu hòa, theo thứ tự đảo qua Ngự Thư Giao, Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Ngược. Thứ ba, dọn sạch thượng giới đối với Trung Châu uy hiếp, tại thượng giới nhất định phải có chúng ta một chỗ cắm rủi. Đám người nghe vậy, thần sắc đều là nghiêm một chút, trong mắt giấy lên trước này chưa có đấu trí. Lục Chiêu tiếp tục nói, Phù Vân Thành chính là chúng ta tiếp xúc thế giới này cái thứ nhất cửa sổ. Cái kia Bách Phu trưởng sau khi trở về, mặc kệ hắn có tin hay không là chúng ta là Tối Minh, đều tất nhiên sẽ gây nên Phù Vân Thành chú ý. Chúng ta muốn làm chính là tại bọn hắn làm ra phản ứng trước đó, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chu Tử, Phong Tử, hai người các ngươi mang theo Linh Khôi Phường cùng Thiên Đoán Cốc đệ tử bằng tốc độ nhanh nhất đem mảnh bồn địa này chế tạo thành một cái không thể phá vỡ cứ điểm, trận pháp, cơ quan, trụ sở, công xưởng, một dạng cũng không thể thiếu. Nhưng cùng lúc chủ yếu tài nguyên cũng muốn phân chia đến trên phi thuyền, phi chu nhất định phải tiến hành đối với thượng giới thích ứng cùng thăng cấp, chúng ta phi chu là chúng ta chuẩn bị ở sau bảo hộ. Dù sao cứ điểm tạm thời chạy không được, mà bọn hắn phi chu có thể. Thật đã xảy ra chuyện gì, Lục Chiêu đến khống chế phi chu, Trung Châu tiểu đội lập tức liền có thể cấp tốc rút lui. Nhã sư tỷ, khoản ngươi tiếp tục quản, nhưng phải thêm bên trên một hạng, đối với thượng giới tài nguyên giá trị ước định cùng hối đoái hệ thống thành lập. Chúng ta cần biết, trong tay chúng ta đồ vật, ở chỗ này giá trị bao nhiêu tiền. Yên tâm. Triệu Nhã đẩy kính mắt, tính toán nhỏ nhặt đã phát đến nhanh chóng. Lục Chiêu nhìn về phía đám người, những người còn lại, phân tổ thay phiên tu luyện, tuần sát, thăm dò, mau chóng quen thuộc cảnh vật xung quanh. Nhớ kỹ, ưu thế của chúng ta ở chỗ với cái thế giới này mà nói, chúng ta là người xa lạ, mà thế yếu cũng là như thế. Cho nên, vạn sự coi chừng. Một phen an bài ngay ngắn trật tự, toàn bộ đoàn đội như là một máy tinh vi máy móc, lần nữa hiệu suất cao vận chuyển lại. Lục Chiêu vừa nhìn về phía Sở Thiên Huyền, đạo tử Minh Vong cùng Phật tử hỏi ve ba người. Đại sư Minh, hai vị đạo hữu, ba người các ngươi tâm tính trầm ổn, thực lực cũng là đỉnh tiêm. Ta cần ba người các ngươi xâm nhập thăm dò mảnh này phụ không đảo bảy, vẽ ra một phần tường tận địa đồ, cũng lưu ý bất luận cái gì khả năng truyền tống trận có thể là không gian điểm yếu kém. Chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm phụ vân thành một cái phương hướng. Sở Thiên Huyền ánh mắt trầm tĩnh, trịnh trọng gật đầu, minh bạch. Đường cùng Phật tử cũng là chắp tay đáp ứng, thần sắc nghiêm túc. An bài xong đây hết thảy, Lục Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm, quay người nhìn về phía bên cạnh ba vị giai nhân, trong mắt mang theo một tia ấy náy cùng ôn nhu, lại muốn đem các ngươi cuốn vào những sự tình phiền toái này bên trong. Thích Cửu Yêu nghe vậy, mắt phượng vẩy một cái, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm tại lồng ngực của hắn, nhếch miệng lên một vòng động lòng người độ cong, sư đệ lời này coi như khách khí. Ngươi như thanh nhàn, chúng ta chẳng phải là nhàm chán. Tống Thanh Nhược cũng ôm chặt lấy cánh tay của hắn, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, tràn đầy tin cậy cũng không muốn xa rời, chỉ cần có thể cùng sư huynh cùng một chỗ, rõ ràng như cái gì còn không sợ. Ngự thư giao lại chỉ là an tĩnh nhìn xem hắn, thanh lanh trong con ngươi dạng lấy nhu hòa bạc quang, nàng nhẹ nhàng đưa tay, thay hắn sửa sang hơi loạn cổ áo, tất cả đều trong im lặng. Lục Chiêu trong lòng ấm áp, kéo tay của các nàng, cười nói, "Tốt." Nửa ngày sau, Lục Chiêu đem phi chu lưu lại để Lâm Khinh Chu bọn người tiến một bước cải tiến kiến thiết, lại để cho Sở Thiên Huyền cùng Dương Thanh Nguyên tạm thời tọa trấn, quyết định những người khác thăm dò phương hướng. Chính hắn thì mang lên sư tôn sư tỷ sư muội ba người, cùng phụ trách làm bí thư phóng viên ôn luận sư tỷ. Lại điểm thân pháp nhanh nhất là Thập Cửu, ẩn thân thuật cùng hóa thân thuật pháp mạnh nhất Diệp U, quẻ diễn thiên cơ mạnh nhất Quỳnh Miểu, cùng biến thành hắn mặc kiếm trên chuôi kiếm đầu hổ trang sức ngọc thanh mặc hổ, biến thành sư tỷ lông trắng khuyên thai Bạch Linh Vũ, còn có ngồi xổm ở trên bả vai hắn thanh bạc con. Một đám lặng yên xuất phát đi đầu tiến về phủ Vân Thành quản hạt phía dưới gần nhất thành trì. Phủ Vân Thành là tam thập lục thiên thành một trong, quản hạt lấy Đông Hoang dị cảnh. Nhưng từ địa giới tới nói, thuộc về thượng giới Đông Hoang vực. Căn cứ Bạch phu trưởng tình báo, tại bọn hắn chỗ phủ không đảo bảy hướng tây ước chừng 10 vạn dặm bên ngoài, có một tòa tên là Vọng Hương biên cảnh thành nhỏ, là phủ Vân Thành tại mảnh khu vực này trọng yếu nhất cứ điểm cùng vật tư trạm trung chuyển, cũng là rất nhiều phi thăng giả cùng người nhặt rác căn cứ. Trên đường đi, Lục Chiêu cũng không ngự kiếm, mà là dẫn đầu đám người gián phá toái phủ không đảo biên giới tầng trời thấp lực hành. Thượng giới không gian pháp tắc so Trung Châu vững chắc được nhiều, cho dù Huyền Miểu Phong bốn người trừ tiểu sư muội đều đã là đại thừa kỳ, cũng vô pháp giống ở Trung Châu như vậy dễ dàng tiến hành trưởng cự cách tuấn di. Lục Chiêu ngược lại là có thể làm được, nhưng ổn thỏa lý do hắn không có ý định làm như vậy. Cũng may mọi người đều là đỉnh tiêm cao thủ, thân pháp chắc tuyệt, tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức kinh người. Một đoàn người như khoái thai phong. Thích Cửu Yêu tại Lục Chiêu bên cạnh đệ thấp thanh sắc, nhẹ giọng, vừa rồi sư đệ nói những lời kia cũng không giống như ngươi. Lục Chiêu nhẹ nhàng tiếp được tay của nàng, cười tủm tỉm nói, sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Sư đệ nhà ta làm sao một mực nói cái gì phiền phức đến phiền phức đi. Thích Cửu Yêu đụng đến càng gần chút, ấm áp thổ tức phất qua bên thai của hắn, thanh âm thanh mị, sư đệ nhà ta từ trước đến nay là e sợ thiên hạ bất loạn chủ, lúc nào trở nên khách khí như vậy, sẽ còn như vậy chấp nhất nói chút có lỗi với chúng ta lời nói. Lục Chiêu bật cười, trở tay đưa nàng mềm mại tay nhỏ cầm thật chặt chút, mười ngón đan sen. Sư tỷ đây là đang khen ta, hay là tại tổn hại ta? Hắn nghiêng đầu, ánh mắt theo thứ tự đảo qua bên cạnh Ngự Thư Giao cùng Tống Thanh Ngược. Ngự Thư Giao vuốt tay điểm nhẹ, thanh lanh thanh tuyến mang theo một tia tán đồng. Cửu Yêu nói, có lý. Ừ. Tống Thanh Ngược cũng đi theo gật đầu, cái đầu nhỏ giống như là gà con mổ tóc, nàng ngửa mặt lên, nhìn xem Lục Chiêu, nào có cái gì phiền phức, sư minh đều không có ghét bỏ qua ta phiền phức, chúng ta là người một nhà. Lục Chiêu nghe vậy, trong lòng ấm áp, lại gặp Tống Thanh Ngược cũng từ phía sau tới gần, trực tiếp bổ nhào vào trên lưng hắn, Lục Chiêu thói quen tiếp được. Nàng liền ghé vào bên thai của hắn, nhỏ giọng, sư minh, có phải hay không bởi vì thân ngươi thế sự tình, cho nên có chút bận tâm nha. Lục Chiêu ngoái nhìn nàng một cái, cười nhẹ, ân, có một chút điểm. Tống Thanh Nhược xích lại gần, liền một chút xíu sao? Lục Chiêu gật đầu, ân, liền một chút xíu. Cái kia vậy là tốt rồi. Chương 535, tối minh tới chương 535, tối minh tới Vọng Hương Thành, cửa Nam. Nơi này là trừ ngoài cửa chính, người lưu lượng lớn nhất địa phương, cũng là Tam Giáo Cửu Lưu hội tụ chi địa. Trước cửa thành, một đội trưởng cùng nhau hung ác thành vệ quân cầm trong tay trường kích, chính hướng về phía mỗi một cái ý đồ vào thành người tiến hành kiểm tra. Thân phận Điếc Ngọc? Không có. Không có liền đi bên kia xếp hàng giao tiên ngọc. 100 hạ phẩm tiên ngọc một người, thiếu một khối cũng đừng nghĩ đi vào. Một cái xấu xí thành vệ đội dài, chính hướng về phía mấy cái khí tức bể bại tán tu lớn tiếng quát lớn. Mấy cái kia tán tu mặt lộ sầu khổ, hiển nhiên không bỏ ra nổi nhiều như vậy thiên ngọc, chỉ có thể xám xịt lui sang một bên. Lục Chiêu một đoàn người chậm rãi đi tới, Hàn Tuấn Lãng dung nhan cùng bên người mấy vị phong thái khác nhau, đẹp đến mức không giống người trong phàm trần giai nhân tuyệt sắc, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái kia xấu xí đội trưởng nhãn tình sáng lên, phản phất thấy được mấy cái đợi làm thịt dê béo, lập tức xoa xoa tay tiến lên đón. Mấy vị đạo hữu, nhìn xem lạ mặt a, thế nhưng là mới tới chúng ta Vọng Hương Thành. Trên mặt hắn chất đầy định nọ dáng tươi cười, nhưng này song trong mắt nhỏ lại lóe ra tham lam và mang, phải báo thành sao? Ta nói với các ngươi, cái này Vọng Hương Thành quy củ lớn, không có thân phận đĩa ngọc cũng không tốt xử lý. Bất quá nha, hắn thấp giọng cười nói, xem ở mấy vị bất phàm như thế khụ khụ, ta cho các ngươi tạo thuận lợi 500 hạ phẩm tiên ngọc, ta cho các ngươi làm 5 tấm trưởng kỳ đĩa ngọc, như thế nào? Giá tiền này so vừa rồi chọn vẹn lật ra gấp 5 lần. Thích Cửu yêu mắt vượng vẩy một cái, lười biếng thanh tuyến bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, ta làm sao nghe vừa rồi bên kia nói chính là 100. Thanh vệ đội mặt dài sắc cứng đờ, lập tức lại khôi phục bộ kia vô lại sắc mặt, cười hắc hắc nói, tiên tử, đó là người bình thường. Ngài mấy vị khí chất phi phàm, xem xét cũng không phải là hạ người phàm tục, tự nhiên muốn dùng tốt nhất vật liệu làm tốt nhất đĩa ngọc, giá tiền này thôi, tự nhiên cũng liền khác biệt. Hắn lời nói này, rõ ràng là muốn ngay tại chỗ lên giá, đem Lục Chiêu một đoàn người trở thành không biết thế sự dê béo đến làm thịt. Nhưng mà Lục Chiêu vẫn không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh giống như một vũng sâu không thấy đáy cổ đàm, để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ. Bộ dáng này ngược lại để đội trưởng thành vệ kia trong lòng có chút run rẩy. Hắn thấy qua phi thăng giả, hoặc là sợ hãi rụt rè, hoặc là phẫn nộ bất bình, còn chưa bao giờ thấy qua bình tĩnh như vậy. Ngay tại hắn chuẩn bị nói thêm gì nữa đến sò xét lúc, Lục Chiêu cuối cùng mở miệng. Tiên Ngọc hắn thản nhiên nói, chúng ta không có. A, thành vệ đội dài một cứ thế, lập tức giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, phình bụng cười to đứng lên, không có tiên ngọc. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta chơi đâu? Không có tiên ngọc các ngươi đến thượng giới làm gì? Xin cơm sao? Phía sau hắn thành vệ quân bọn họ cũng đi theo cười vang đứng lên, nhìn về phía Lục Chiêu một nhóm ánh mắt tràn đầy xem thường cùng trêu tức. Theo bọn hắn nghĩ, đám người này bất quá là chỉ có túi da quỷ nghèo thôi. Lục Chiêu vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tiện tay từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một vật, trực tiếp ném vào thành vệ đội dài trước mặt đăng ký trên đài. Đó là một viên toàn thân đen kịt, điêu khắc phức tạp ma văn lệnh bài. Trên lệnh bài, một cái cổ lao tối chữ tản ra sâu thẳm khiến người ta tim đập nhanh khí tức. Chính là ban đầu ở Thiên Tiêu sẽ từ tối minh tôn giả trên thân tịch thu được tín vật. Cái này, đủ sao? Lục Chiêu thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên tất cả tiếng cười nhạo. Thanh vệ đội dáng dấp tiếng cười im bặt mà dừng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm miếng lệnh bài kia, trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, thay vào đó là một mảnh cho tàn. Hắn có lẽ không biết lệnh bài này lai lịch cụ thể, nhưng hắn nhận ra phía trên đường vân, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng trên lệnh bài kia tản ra, loại kia thuần túy đến cực hạn, để linh hồn hắn đều đang run sợ không rõ khí tức. Đây cũng không phải là hạ giới những tu sĩ kia có thể thứ nắm giữ. Lại liên tưởng đến hôm qua có một vị tuần tra bách phu trưởng chật vật đi qua nơi này lúc, còn giả thần giả quỷ nói cái gì, tối minh bọn hắn trở về. Nhanh bẩm báo đi lên. Trong ngay mắt, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng của hắn. Người các ngươi thanh âm của hắn run rẩy, không còn có vừa rồi phách lối khí diễm. Lục Chiêu không để ý đến hắn, chỉ là vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ miếng lệnh bài kia, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả câm như hến thành vệ quân, thản nhiên nói, hiện tại, chúng ta có thể vào thành sao? Thành vệ đội dài một thời gian bắt không được chú ý, cứ thế tại nguyên chỗ. Tùy theo mà đến là Lục Chiêu một tiếng cười nhạt, mi tâm là thiên hạo đường vân một cái chớp mắt mà qua, ngay sau đó là kinh khủng một cỗ khí tức linh áp quét sạch toàn trường. Đây là hắn đánh chết tôn giả đằng sau, hấp thu hắn bản nguyên, nắm trong tay một bộ phận pháp tắc quyền hành năng lực, cùng tôn giả cực độ tương tự. Thậm chí tại lúc trước tối minh bản tròn mấy vị kia xem ra, có thể là giống nhau như lúc, đồng dạng có được đạo tôn khí tức, căn bản là không có cách phân biệt. Mà đạo tôn, căn cứ tôn giả lời nói, là thượng giới một tôn thần kỳ. Thêm hắn vừa rồi cố ý ném ra lệnh bài. Như vậy nói cách khác, lúc này ở thượng giới tòa này xa xôi tiên thành bên ngoài, bọn hắn sẽ đem Lục Chiêu nhận thành cái gì đâu? Cái kia xấu xí thành vệ đội dài chỉ cảm thấy một cỗ giống như thực chất vực sâu, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Khí tức kia, bá đạo, âm lãnh, tràn đầy cao cao tại thượng coi thường cùng hủy diệt hết thể ý chí. Đây không phải tiên nhân uy áp, càng không phải là phàm nhân khí thế. Đó là một loại nguồn gốc từ pháp tắc bản nguyên, vượt lên trên chúng sinh khủng bố thần uy. Hắn hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể run như run rẩy, ngay cả ngẩng đầu nhìn Lục Chiêu một chút dũng khí đều không có. Còn lại thành vệ quân càng là như bị sét đánh, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong tay trường kích bịch rơi xuống đất, thậm chí trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, thần hồn đều tại cỗ uy áp này bên dưới gần như sụp đổ. Thần linh, một cái kiến thức hơi rộng lão bình, bờ môi run rẩy, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Thượng giới tuy có tiên thần, nhưng chân chính thần linh, đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cao ở cựu trọng thiên khuyết phía trên tồn tại cấm kỵ. Ngay bình thường, ngay cả phủ vân thành thành chủ thấy đến một vị chân tiên đều muốn cung cung kính kính, huống chi là thần linh. Mà lại cố khí tức này bá đạo nhưng lại tràn đầy hỗn loạn cùng hủy diệt ý vị. Ở đâu là cái gì tốt cùng nhau đồng ý? Kết hợp với khối kia đen kịt lệnh bài, cùng hôm qua bách phu trưởng câu tiết như điên dại tối minh trở về một cái đủ để cho toàn bộ Vọng Hương Thành cũng vì đó hủy diệt khủng bố suy đoán, trong nháy mắt tại tất cả thành vệ quân trong lòng thành hình. Bọn hắn vậy mà không biết sống chết bắt chẹn một tôn tối minh tà thần. Trong lúc nhất thời tĩnh mịch, trong cửa thành bên ngoài lặng ngắt như tờ. Lục Chiêu thu hồi khí tức, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, cầm lấy miếng lệnh bài kia, ở trong tay nhẹ nhàng tung tung, hiện tại, đủ chưa? Đủ, đủ. Đại nhân, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mạo phạm thần tôn, tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần a. Đại nhân mời đến. Thế nhưng là chúng ta bây giờ không muốn bảo. Thích Cửu Yêu cười khẽ. Bên cạnh Tống Thanh Nhược tóc tuyết hóa thành mộng mực, khí tức nghiêm nghị ma khí, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật giống như nhận ra sư minh của ta khí tức. Nói một chút đi. Thoại âm rơi xuống, cái kia thành phòng đội trưởng còn không có trả lời chắc chắn, một thanh trường kiếm liền tế đến trên cổ hắn. Vâng là đạo tôn đại nhân, đạo tôn đại nhân thần lâm, nhỏ nhỏ đồng tất sinh huy. Lại nghe Lục Chiêu thanh sắc lười biếng nói, a, nguyên lai thật sự là đạo tôn a. Một bên Ngự Thư Giao thanh lãnh lên tiếng, vậy ngươi nói một chút, đạo tôn là người nơi nào? Thành phòng đội trưởng người đã choáng váng. Hắn là đạo tôn, kết quả ngươi hỏi ta hắn là người nơi nào? Các ngươi muốn ta chết, không cần như thế quanh co lòng vòng đi. Thành phòng đội trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quỳ trên mặt đất, trong đầu trống rỗng. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bị vài đầu thần long vây xem con kiến, đối phương tùy tiện thổi khẩu khí cũng có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Đám người này, một cái so một cái khủng bố, một cái so một cái không theo lẽ thường ra bài. Cái kia hư hư thực thực thần linh nam nhân hỏi mình có biết hay không hắn, cái kia toàn thân ma khí nữ tử tuyệt sắc lại hỏi chính mình hắn sư minh là ai, hiện tại cái kia thanh lãnh như tiên nữ tử lại hỏi đạo tôn là người thế nào. Các ngươi là một bọn sao? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm sao? Nói không nên lời. Mạc Thanh Nhược tiến về phía trước một bước, dưới chân ma khí lưu chuyển, chuôi kia treo tại thành phòng đội trưởng trên cổ hoa đào kiếm lại tới gần mấy phần, sắc bén kiếm khi đã cắt vỡ da của hắn. Ta thành phòng đội trưởng dọa đến hồn bất phụ thể, nói năng lộn xộn, thần tôn đại nhân nhỏ tiểu nhân chỉ là cái nhìn cửa thành, nơi nào có tư cách biết được tục danh của ngài. Tiểu nhân chỉ là đã từng may mắn, tại Phù Vân thành xa xa chiếm ngưỡng qua đạo tôn đại nhân tọa hạ sứ giả thần uy, khí tức kia cùng ngài không có sai biệt, cho nên mới cả gan suy đoán a. Đạo tôn sứ giả? Lục Chiêu nhíu mày, hứng thú, hắn tới này chim không thèm bị vọng hương thành làm cái gì? Cái kia đó đã là ngàn năm trước sự tình, nhỏ ngàn năm. Lục Chiêu kinh ngạc nhìn đội trưởng kia một chút, ngươi ngàn năm trôi qua mới điểm ấy cảnh giới, ân theo phổ thế thuyết pháp, mới tam cảnh. Lục Chiêu câu nói này, ngữ khí bình thản, lại so bất luận cái gì đe dọa đều càng có lực sát thương. Dù sao hoang ngôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Tại thượng giới, tu luyện ngàn năm còn dừng lại tại tam cảnh, xác thực không phải chuyện hiếm lạ gì. Nhưng là bị người nói đi ra, tư vị kia liền không giống với lúc trước, cũng trở cùng với đem tư chất tối dạng, không có tiền đồ chút nào đại danh từ trực tiếp dám bảo. Ta hắn ta nửa ngày, cũng nói không ra cái như thế về sau. Bên cạnh Diệp Vũ thấy thế, khẽ cười một tiếng, như quỷ mị giống như bay tới trước người hắn, thanh âm êm dịu lại mang theo một tia mê hoặc nhân tâm lực lượng, xem ra, ngươi là không muốn nói nữa. Cũng được, vừa vặn ta siêu hồn khôi lỗi hồi lâu không có khai trường, nghĩ đến là có chút đói bụng. Nàng vừa dứt lời, một cái toàn thân đen kịt, tương tự nện tinh xảo khôi lỗi liền từ nàng trong tay áo leo ra, tăng cái mắt kép lóe ra sâu kín hồng quang, thấy cái kia thành phòng đội trưởng tê cả da đầu. Nguyên lai, ngàn năm trước, đạo tôn tọa dưới một vị sứ giả sát thực tới qua Đông Hoang dị cảnh. Nhưng nó mục đích cũng không phải là vì cái này nho nhỏ vọng hương thành, mà là vì tòa kia to lớn phế tích, Trấn Nguyên cổ thành. Nghe nói, người sứ giả kia tại Trấn Nguyên cổ thành bên ngoài thiết hạ một tòa thần bí tế đàn, tựa hồ đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. Lúc đó động tĩnh cực lớn, ngay cả Phù Vân thành thành chủ đều tự mình dẫn đại quân đến đây, lại bị người sứ giả kia một đạo thần niệm liền bức lui vạn dặm, không dám tới gần mảy may. Nghi thức kéo dài mấy ngày, đằng sau người sứ giả kia liền lặng lẽ rời đi. Từ đó về sau, Trấn Nguyên cổ thành bên ngoài cấm chế chi lực tựa hồ trở nên càng quỷ dị khó lường hơn, mà Phù Vân thành đối với mảnh khu vực này giám thị cũng biến thành càng nghiêm mật. Tế đàn, nghi thức. Lục Chiêu cùng bên cạnh mấy người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng. Chương 536, động thủ đi. Chương 536, động thủ đi. Cái gọi là tối minh tế đàn nghi thức, vô cùng có khả năng chính là tối minh đối với Trung Châu áp dụng hấp thu các thiên tiêu linh vận kế hoạch. Lục Chiêu cùng đám người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Một đoàn người vào thành, sau lưng một đám người đưa mắt nhìn. Rất nhiều bình dân còn không biết xảy ra chuyện gì, một đám vệ binh đều là hai cô run run, sợ muốn chết. Lục Chiêu bọn người cảm thấy tương đối thú vị, ngược lại là thượng giới thật cũng có người bình thường nha. Tống Thanh Nhược nhỏ giọng thầm thì, nàng trong suốt con ngươi tò mò đánh giá hai bên đường phố cảnh tượng. Vọng hương trong thành cũng không có trong tưởng tượng như vậy tiên khí lượn lờ, người người ngự kiếm phi hành chẳng cảnh. Khu phố do đá xanh lát hành, hai bên là phong cách cổ xưa kiến trúc bằng gỗ, tử lâu, quan trà, tiệm tạp hóa, tiệm thợ rèn, đầy đủ mọi thứ, cùng Trung Châu phàm nhân thành trấn cũng không khác nhau quá nhiều. Trên đường người đi đường băng lai, trong đó cố nhiên có khí tức không kém tu sĩ, nhưng càng nhiều lại là trên thân không có chút nào linh lực ba độ phàm nhân. Bọn hắn hoặc gánh hàng giao hàng, hoặc trong cửa hàng bận rộn, hai đồng tại bên đường truy đuổi chơi bừa, tràn đầy nồng đậm yên hòa khí tức. Cái này cùng thiên khung phía trên những cái kia tiên cung phủ đảo thanh lãnh uy nghiêm, cùng ngoài thành phế tích tĩnh mịch thê lương, tạo thành tươi sáng mà kỳ lạ so sánh. Tự nhiên là có. Ôn Luận đẩy trên sống mũi nửa gọng kính, vừa quan sát một bên nâng bút ghi chép, thấp giọng giải thích nói, bất kỳ một cái nào thành thục văn minh hệ thống, đều khó có khả năng chỉ do tầng cao nhất người tu hành cấu thành. Tu sĩ cũng cần ăn ở, cũng cần các loại phục vụ. Những phàm nhân này, có lẽ là tu sĩ hậu đại, bởi vì linh căn không hiện mà không cách nào tu hành, liền ở đây phồn diễn sinh sống, tạo thành toàn bộ thế giới tu hành cơ sở nhất sinh thái. Thích Cửu Yêu duỗi lưng một cái, khẽ cười một tiếng, tiến đến Lục Chiêu bên hai, thổ khí như lan, sư đệ, xem ra chúng ta ở chỗ này cũng không tính quá chói mắt thôi. Chứ, dáng dấp dễ nhìn một chút. đại khái không chỉ là một chút. Ôn Luẩn hiếu kỳ lấy tiếu ngâm ngâm cũng lại gần, chiêu sư đệ vừa vào thành liền khiêu khích lớn bạo động, là có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Ta có chút hiếu kỳ đâu. Thích Cửu Yêu nghe vậy chớp chớp con ngươi, rất là để ý Ôn Luẩn cùng Lục Chiêu phương thức nói chuyện. Nàng thế mà kêu so ta gọi sư đệ còn đặc thủ. Thích Cửu Yêu chớp chớp con ngươi, Chiêu Lang, tất nhiên là có hậu thủ, có phải thế không? Lục Chiêu, hắn đều suýt nữa quên đi. Hắn hai vị này sư tỷ, một vị là tính tình ngang ngược các liệt tiểu ma nữ, một vị là mưu cầu danh lợi e sợ thiên hạ bất loạn việc vui người. Trình độ nào đó rất là tương tự. Trước đó là có rõ ràng như tiểu cô nương này đứng tại hắn ở giữa, bình đẳng cảnh giác hai vị này sư tỷ. Gần nhất tiểu thanh nhược biết điều, hai vị này đúng vậy liền. Còn tốt nhà mình sư tôn vẫn luôn là tương đối ngoan. Cho dù ăn dấm, cũng là trở lại trong phòng lại chậm chậm nói dóc. Lục Chiêu khỏe miệng có chút run rẩy, cảm thụ được hai đạo nhìn như lơ đãng kỳ thực tràn ngập xem kỹ ánh mắt trên người mình giao hội, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Tống Thanh Nhược đã từ phía sau hắn nô ra cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Sư minh, ngươi không cần khó xử, các nàng." Sư tỷ các nàng kỳ thật chính là thích nói giỡn. Tiểu cô nương thoạt nhìn là muốn giải bày, sau đó trực tiếp cho sắp giấy lên ngọn lửa bên trên, nhẹ nhàng rót một muôi lan dầu. Ôn Luẩn che miệng cười khẽ, thanh lệ con ngươi cong thành một nhà, giống như không nhìn thấy Thích Cửu Yêu cái kia mang theo một tia khiêu khích ánh mắt, chỉ là tiếp tục đối với Lục Chiêu nói ra, "Không sao, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thôi. Dù sao, chiêu sư đệ mỗi một bước cờ đều đi được tinh diệu, để cho người ta không nhịn được nghĩ tìm tòi nghiên cứu một hai." "Hừ." Thích Cửu Yêu hừ nhẹ một tiếng, cánh tay ngọc vòng lấy Lục Chiêu cánh tay, nàng quay đầu, trong mắt vượng ba quang lưu chuyển, đối với Ôn Luẩn cười như không cười nói ra, "Nhà ta Chiêu Lang tâm tư, tự nhiên là người bên ngoài đoán không ra. Bất quá thôi, Ôn sư tỷ quan tâm như vậy, chẳng lẽ cũng nghĩ đến thay hắn phân ưu?" Nàng cố ý đem người bên ngoài cùng quan tâm hai cái từ cắn đến rất nặng, trong ngôn ngữ phong mang đã không còn che giấu. Lục Chiêu lại liếc mắt nhìn Tống Thanh Nhược bộ dáng nhỏ, lại còn chuyển qua khuôn mặt nhỏ cười trộm. Quả nhiên, tiểu cô nương này chính là cố ý, hơn nữa còn không phải tiểu Mặc dạy. Tiểu Mặc, hắn lên đến liền bóp đến mấy lần khuôn mặt của nàng, lần sau không cho phép nói lung tung. Tống Thanh Nhược xoa khuôn mặt nhỏ, ngơ ngác, ta thế nào? Rõ ràng như không cho phép để tiểu Bạch thay người chịu phạt. Nhà Tống Thanh Nhược yên lặng biến trở về bình thường tuyết mực hỗn hợp bản thể hình thái. Một mực đi theo Lục Chiêu sau lưng Ngự Thư Giao liền nhô ra đến, cũng méo méo khuôn mặt của nàng, méo một chút đầu, kỳ thật không hề khác gì nhau đi. Ngự Thư Giao câu nói này, lạnh lùng, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh. Dù sao người nói vô tình người nghe cố ý cho dù đều biết Ngự Thư Giao cái gì tính tình, nhưng là bên kia còn tại biện luận hai vị sư tỷ nghe tựa như là Ngự Thư Giao làm ở đây kinh lịch nhất quyền uy người nói, đều không có cái gì khác nhau, dù sao đều muốn bị A Chiêu khi dễ. Lục Chiêu cũng là dở khóc dở cười, hắn nhìn xem nhà mình sư tôn cái kia thanh tịnh vô tội, phảng phất chỉ là đang trần thuật một sự thật con người, thật sự là nửa điểm tính tình cũng không phát ra được. Chỉ có Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ ngơ ngác dùng tay nhỏ xoa khuôn mặt, vô ý thức trả lời Ngự Thư Giao vấn đề, có khác biệt tiểu Bạch ngốc một chút, bị bóp không sợ đau. Lục Chiêu trực tiếp giải quyết dứt khoát. Vừa rồi hành động, xác thực có đến tiếp sau an bài. Hắn lời ít mà ý nhiều mở miệng, trong nháy mắt đem hai vị sư tỷ lực chú ý đều hấp dẫn tới, chúng ta ở chỗ này, cần một cái trên mặt nổi thân phận, cùng một cái ổn định điểm dừng chân. Hắn vừa nói, một bên dẫn đầu đám người quẹo vào một đầu tương đối yên lặng hẻm nhỏ. Xác nhận bốn phía không người sau, hắn ho nhẹ một tiếng. Diệp U, Lạc Thập Cửu, còn có Quỳnh Miểu vụ xuất hiện tại khác một bên. Diệp cô nương, Lạc cô nương, hai người các ngươi tinh thông nhất đạo này, đợi thủ đi. Tống Thanh Ngược. Tiểu cô nương chớp chớp mắt to, tiểu cô nương chớp chớp mắt to, Diệp Di, muốn động cái gì tay? Chương 537, mới điểm dừng chân chương 537, mới điểm dừng chân sau đó liền bị Lục Chiêu bóp một chút cái mũi, hóa thân thuật. Lục Chiêu đuốt đuốt Tống Thanh Ngược đầu, bật cười nói, không phải đánh nhau, là trở mặt. Diệp Vũ cùng Lạc Thập Cửu liếc nhau, đều là ngầm hiểu. Chỉ gặp Diệp Vũ đầu ngón tay vung lên, một đạo mờ nhạt sương mù màu đen trong nháy mắt tràn ngập ra, đem toàn bộ hẻm nhỏ bao phủ. Sương mù này cũng không phải là ma khí, mà là một loại có thể ngăn cách thần thức dò xét đặc thù bí pháp. Lạc Thập Cửu thì hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng vòng vô hình ba động lấy nàng làm trung tâm tản ra, đem trong ngõ nhỏ thanh âm cùng khí tức đều phong tỏa. Tốt Diệp Vũ nói khẽ, nửa nén hương bên trong, không người có thể nhìn trộm nơi đây. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, chúng ta mới đến, lúc đầu dung mạo quá mức chói mắt, làm việc không tiện, cần thay cái thân phận mới có thể tốt hơn dung nhập nơi này, tìm hiểu tin tức. Thích Cửu Yêu nghe vậy, mắt phượng sáng lên, cái thứ nhất tới hào hứng, a, muốn đổi thành bộ dáng gì? Sư đệ có thể có ý tưởng gì? Ôn Luẩn ở một bên cười khẽ, đối với cái này cũng rất có hứng thú, chỉ là thay hình đổi dạng sao? Có thể hay không biến ảo giới tính? Thật một loại kia. Lục Chiêu chỉ cảm thấy đau đầu, không nhìn thẳng hai vị sư tỷ đề nghị nhìn về phía Diệp Vũ cùng Lạc Thập Cửu. Chỉ gặp Lạc Thập Cửu từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy tấm mỏng như cánh ve đặc chế mặt nạ, những mặt nạ này thượng lưu động lên nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên là cao giai pháp bảo. Đây là ta tối minh đặc chế thiên huyễn mặt nạ, có thể căn cứ người sử dụng tâm ý cải biến dung mạo, cũng mô phỏng ra tương ứng khí tức, chỉ cần không phải tu vi cao hơn quá nhiều đại năng lấy thần thức cưỡng ép dò xét, liền rất khó bị nhìn đấu. Diệp Vũ thì nói bổ sung, ta lại dựa vào thiên ma giáo hóa quỷ dịch hình huyễn hơi thở thuật, song trọng bảo hộ, vạn vô nhất thất. Lục Chiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt. Hắn dẫn đầu cầm lấy một tấm mặt nạ, linh lực rót vào, tâm niệm vừa động. Hắn nguyên bản tuấn lãng vô cùng, phong mang tất lộ dung nhan cấp tốc trở nên bình thường đứng lên, thành một cái khuôn mặt phổ thông, khí chất ôn hòa thanh niên tu sĩ, ném ở trong đám người không chút nào thu hút. chỉ có cặp kia thâm thúy con ngươi vẫn như cũ cất giấu tinh thần đại hải. Sư Minh. Tống Thanh Nhược nhìn xem thay đổi bộ dáng Lục Chiêu, có chút mới lạ lại có chút không thôi kéo hắn một cái ống tay áo. Lục Chiêu cười vuốt vuốt đầu của nàng, chỉ là tạm thời. Ngay sau đó, Ngự Thư Giao cũng mang lên trên mặt nạ. Nàng cái kia không nhiễm trần tục tiên nhan, hóa thành một vị khí chất thanh lãnh, dung mạo tú lệ tiểu thư khuê các, mặc dù vẫn như cũ xuất chúng, lại đã không còn loại kia làm cho người không dám nhìn thẳng khoảng cách cảm giác. Thích Cửu yêu nhất miệng, cũng đi theo biến ảo. Nàng đem chính mình tấm kia mị hoặc chúng sinh mặt, biến thành một bộ khí khái hào hùng mười phần hiệp nữ bộ dáng, trong mắt Phượng Giảo hoạt bị một vòng giang hồ nhi nữ vui mừng thay thế. Tống Thanh Nhược thì biến thành một cái nhìn có chút rụt rè tiểu bộ nhà bên, ôm Lục Chiêu cánh tay, càng lộ vẻ nhu thuận. Ôn Luẩn cũng hóa thành một vị khí chất thanh tao lịch sự, thư quyển khí nồng đậm nữ tiên sinh. Liền ngay cả phụ trách hộ vệ Quỳnh Miểu, Diệp Vũ cùng Lạc Thập Cửu, cũng đều riêng phần mình cải biến dung mạo, hóa thành bình thường không đáng chú ý nữa tu. Tống Thanh Nhược nhìn xem bận trước bận sau giúp mọi người quản lý Diệp Vũ, chợt nhớ tới cái gì, Diệp gì, bước kế tiếp có phải hay không muốn giúp chúng ta làm thân phận bài? Diệp Vũ thở dài, tiểu chủ nhớ tới cái gì? Tống Thanh Nhược khép cười một tiếng, nhớ tới yêu vực thời điểm, Diệp Di khi gián điệp hai mặt, một bên nghe ta cho sư minh một bài, một bên lo lắng lấy muốn không để sư minh đuổi kịp ta. Lục Chiêu nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tiếp nhận nhà mình sư tôn cùng Ôn Luận sư tỷ sách trong tay quyển, nhẹ nhàng đập một cái nàng cái hốc, còn dám nói, để cho ngươi sư minh tìm ngươi lâu như vậy, còn cố ý không thấy. Thiếu đánh. Tống Thanh Nhược cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ làm bộ bị khuất, ngươi lúc kia đều đánh qua chân nhỏ cộc cộc liền chạy tới Ngự Thư Giao bên người ôm nàng tay, Ngự tỷ tỷ, ngươi nhìn sư minh Lục Chiêu. Gia hỏa này hiện tại ngược lại là sẽ cáo trạng. Ngự Thư Giao nhìn xem Tống Thanh Nhược bộ dáng nhỏ, thanh lanh trong con ngươi tràn lên mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thanh Nhược ôm cánh tay mình tay nhỏ, sau đó nhìn về phía Lục Chiêu, cố ý phối hợp với, ngựa khí bình thản trần thuật nói: "A Chiêu, Thanh Nhược nói, ngươi lại khi dễ nàng." "Đúng đúng đúng, ta khi dễ nàng." Đằng sau tự hành đi lãnh phạt. "Là, sư tôn." Tống Thanh Nhược. "Ấy, không phải là ta đến quyết định sư minh sai lầm sao?" Đã chậm, qua ngược dòng tìm hiểu kỳ. Tống Thanh Nhược chớp chớp mắt to vô tội, có chút ngượng quyền địa nhìn xem Ngự Thư Giao, lại nhìn một chút Lục Chiêu, miệng nhỏ khẽ nhếch, "Bởi ngược dòng tìm hiểu kỳ." "Ân." Ngự Thư Giao nghiêm trang gật đầu, thanh lanh thanh tuyến không có chút gợn sóng nào, vi sư thân là phong chủ, muốn theo môn quy làm việc, rất hợp lý. Thích Cửu yêu ở một bên thấy vui vẻ, nàng đi lên trước, rỗi ra ngón tay câu lên Tống Thanh Nhược cái cằm, trong mắt phượng tràn đầy danh manh ý cười, "Tiểu sư muội, cái này kêu là đạo cao một thước, ma cao một trượng." "Không đối, là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau." "Ngươi cáo trạng, kết quả đem ngươi sư minh hóa đơn phạt chuyển tới ngươi Ngự tỷ tỷ trên tay đi. Lần này, ngươi nhưng là không còn pháp xin tha cho hắn lạc." Tống Thanh Nhược lập tức nâng lên quai hàm, thở phì phò trừng Lục Chiêu một chút, lại không thể làm gì nhìn về phía Ngự Thư Giao, cuối cùng chỉ có thể đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Ngự Thư Giao trên cánh tay, dầu dĩ không vui. Lục Chiêu nhìn xem cái này vui vẻ hòa thuận một màn, trong lòng buồn cười. Bất quá dạng này là không còn gì tốt hơn, cho dù chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng còn có thể cãi nhau ầm ĩ Thanh Nhược là hắn muốn nhìn đậm, trước kia chứa thành thục tiểu cô nương ngược lại dễ dàng im lìm hỏng chính mình. Hắn háng giọng một cái, đem chủ đề kéo về quỹ đạo, "Tốt, cho đùa dừng ở đây. Diệp U, Đĩa Ngọc sự tình, có thể có biện pháp." Diệp U đưa tay điểm nhẹ, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên trống không ngọc giản cùng một chút kỳ lạ khoáng thạch bột phấn, thanh âm vẫn như cũ nhu hòa. Ta tại đội trưởng thành vệ kia trong nhận chữ vật, tìm được mấy cái trống không thân phận đĩa ngọc cùng chuyên môn dùng cho khắc họa thân phận tin tức ký danh thạch. Chỉ cần bắt chước linh lực của bọn hắn ba động, giả tạo mấy phần thân phận tin tức cũng không phải là việc khó. Nàng dừng một chút, vừa nhìn về phía Lục Chiêu, chỉ là lai lịch của chúng ta liền biết tán tu. Lục Chiêu quyết định thật nhanh, đến từ một phương sớm đã rách nát hạ giới, dưới cơ duyên xảo hợp mới lấy phi thăng, vừa lúc rơi vào cái này đồng hoàng dị cảnh. Kể từ đó, đã có thể giải thích chúng ta vì sao không có tiên ngọc, cũng có thể giải thích chúng ta vì sao đối với thượng giới hoàn toàn không biết gì cả. Là ý kiến hay. Ôn Luẩn ở một bên đồng ý nói, thân phận như vậy, tầm thường nhất cũng dễ dàng nhất bị tiếp nhận. Cái này vọng hương thành ngư long hỗn tạp, giống chúng ta dạng này kẻ may mắn chắc hẳn không phải số ít. Nói làm liền làm, Diệp U cùng Lạc Thập Cửu thủ pháp thành thạo, rất nhanh liền lợi dụng ký danh thạch cùng trống không đĩa ngọc, vì mọi người ngụy tạo thân phận hoàn toàn mới. Một đoàn người như vậy thành mới đến nhìn tu vi bình thường 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 không có gì lạ hạ giới tán tu. Mặc dù bọn hắn cũng đúng là, trừ tu vi cùng bộ dáng bên ngoài, thân phận đã định, Lục Chiêu đồng thời chuẩn bị xuống một bước. Diệp U, Lạc Thập Cửu còn muốn làm phiền hai người các ngươi sau đó chia ra hành động. Lục Chiêu thanh âm trầm ổn mà rõ ràng, "Diệp U, ngươi nguyên thuật cùng tiềm hành chi thuật mạnh nhất, đi phụ thành chủ phụ cận đi dạo, tìm một chút phủ Vân thành phái chủ ở chỗ này cao nhất trưởng quan nội tình. Lạc Thập Cửu, ngươi tâm tư kín đáo, đi trong thành phường thị cùng quán rượu, thu thập tình báo, nhất là liên quan tới các loại thế lực phân bố cùng tài nguyên giao dịch tin tức. Nhớ kỹ, chỉ dò xét không để ý tới, an toàn đệ nhất." Là hai nữ cùng kêu lên đáp ứng, thân hình phát một cái, liền riêng phần mình dung nhập trong bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. An bài xong các nàng, Lục Chiêu mới quay người nhìn về phía Thích Cửu yêu cùng Ôn Luận, cười nói: "Về phần các ngươi nói chuẩn bị ở sau, chúng ta chuẩn bị ở sau, chẳng phải đang trước mắt sao?" Hắn chỉ cuối ngã tư đường, nơi đó có một tòa cao 3 tầng lầu cát, trên đầu cửa treo một khối bị long đong bằng hiệu, Dâng Thư Thiên Bảo các ba chữ to, nhưng cửa sổ đóng chặt, mạng nhện khắc kết, hiển nhiên đã hoang phế hồi lâu. Đây là, Ôn Luẩn có chút không hiểu. Vọng Hương thành lớn nhất pháp bảo cửa hàng đan dược. Lục Chiêu giải thích nói, căn cứ khảo vấn vị kia bách phu trưởng ghi chép, nhà này Thiên Bảo các đông gia tại 300 năm trước một trận di cảnh thăm dò bên trong vẫn lạc, hậu nhân vô lực kinh doanh, liền một mực hoang phế đến nay. Phù Vân Thành từng nhiều lần muốn đem nó thu về quan có, lại đều bởi vì trong lầu các vị đông gia kia lưu lại cấm chế mà không công mà lui. Thích Cửu yêu mắt vượng sáng lên, trong nháy mắt minh bạch Lục Chiêu ý đồ, người muốn cuộn xuống nơi này. Không sai. Lục Chiêu gật đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, một cái có được cấm chế cường đại bảo vệ bỏ trống cửa hàng, một cái làm người khác chú ý vị trí, một vị vừa bãi vô danh hạ giới tán tu, lại thêm tối minh cái này vừa mới đánh đi ra tin tức dẫn xuất bạo động. Còn có so đây càng thích hợp sân khấu sao? Hắn nói, dẫn đám người đi tới thiên bảo các trước cửa. Hắn không có đi đụng cái kia phiến che kín cấm chế cửa lớn, chỉ là vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại cái kia bị long đong trên tấm bảng bắn ra. Ông, một cỗ kiếm ý vô hình thẩm thấu mà vào. Sau một khắc, cả tòa lầu các nhẹ nhàng chấn động, bao trùm trên đó tất cả cấm chế quang mang đột nhiên sáng lên, nhưng lại trong nháy mắt ảm đạm đi, như là thuần phục cừu non, lại không một tơ một hào bài xích chi ý đi thôi, vào xem nhà mới. Lục Chiêu đẩy ra cái kia phiến nặng nghề cửa lớn, dẫn đầu đi vào, ánh nắng chiếu vào, giơ lên một đám bụi trần. Chương 538, sư tôn biến hóa chương 538, sư tôn biến hóa mấy ngày sau. Các ngươi có nghe nói không? Cái gì? Thiên Bảo Các lại có mới đông ra? A, Thiên Bảo Các lúc đầu người có thể đồng ý không? Trước đó lý ra cái kia gì cô minh muội không phải rất quật cường sao? Nói cái gì không người có thể phá cấm chế, coi như phá, bọn hắn coi như chết đói, cũng sẽ không bán nhà mình cửa hàng. Đúng vậy a, ta nhớ được minh muội kia hai, cốt khí cứng cực kỳ. Năm đó phủ thành chủ muốn giá thấp thu mua, đều bị bọn hắn cầm tổ chuyển trận bàn cho đỉnh trở về, làm sao có thể tùy tiện bán đi? Vấn đề ở chỗ này, không phải bọn hắn bán, mà là tạo. Tạo, đầy bàn xôn xao. Thiên chân vạn sát. Ta biểu đệ ngay tại thành vệ quân làm việc, hắn tận mắt nhìn thấy. Mấy ngày trước đây, cái kia Lý gia huynh muội cùng chúng ta giống như, vương lấy thiên bảo các khế đất cùng trận bàn, chủ động tìm tới mấy cái vài ngày trước vừa mới tiến thành hạ giới tán tu, khóc hô hào muốn đem thiên bảo các đưa cho người ta. Cái này sao có thể? Cái kia Lý Mặc không phải đem trận bàn kia đem so với mệnh còn nặng sao? Ai nói không phải đâu? Nghe nói à, là mấy cái kia hạ giới trong tán tu người cầm đầu, một cái nhìn bình thường người trẻ tuổi, chỉ dùng một ngón tay, liền điểm phá Lý gia tiên tổ bày ra, ngay cả thành chủ phủ đô không thể làm gì hộ các cấm chế. Lý gia huynh muội tại chỗ liền cho quỳ, nói đây là tiên tổ hiển linh, nhận định người tuổi trẻ kia chính là thiên bảo các người hữu duyên, nhất định phải đem cửa hàng đưa cho hắn không thể. Ai muốn đưa các ngươi, ai quỳ ngươi? Rõ ràng là ngươi bắt ta ca uy hiếp ta. Thiên bảo các bên trong, quét giác tiểu nha hoàng nghe cửa ra vào truyền ôn, tức nghiến răng ngửa. Lục Chiêu ngồi dựa vào sau quầy, thần sắc tự nhiên thưởng thức trả, ta làm sao uy hiếp ngươi? Đứng tại Lục Chiêu bên cạnh Tống Thanh Nhược phụ hòa nói, làm sao uy hiếp ngươi? Ta tiểu nha hoàn, cũng chính là Lý gia di cô muội Lý Nguyệt, bị Lục Chiêu hỏi lên như vậy, lập tức nghẹn lời. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nàng muốn nói ngươi dùng ca ca ta thương thế uy hiếp ta có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì sự thực là, ca ca của nàng Lý Mặc bởi vì cưỡng ép thôi động tổ chuyển trận bàn đối kháng phủ thành chủ, đã sớm bị trận pháp phản vệ, kinh mạch đứt đoạn, mạng sống như treo trên sợi tóc. Mà người nam nhân trước mắt này, tại điểm phá cấm chế sau, chẳng những không có cưỡng chiếm cửa hàng, ngược lại chỉ là nhìn thoáng qua ca ca của nàng thương thế, liền tiện tay bắn ra một sợi khí lưu màu xanh. Cứ như vậy một sợi khí lưu, ca ca của nàng cái kia bị kết luận là tiên nhân cũng không đủ sức hồi thiên thương thế, vậy mà tại ngắn ngủi trong mấy ngày như kỳ tích bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, hắn chẳng những không có uy hiếp, ngược lại là cứu được ca ca của nàng mệnh. Nhưng là người này cứu được ca ca về sau, nàng chủ động đưa ra các loại điều kiện tỉ như bán mình làm nha hoàn, tỉ như ký phiếu nợ khế ước, mọi việc như thế đến hoàn lại ân cứu mạng. Kết quả người sau trước không nói, phía trước điều kiện kia, trước mắt tiểu cô nương này liền nhảy dựng lên không đồng ý về sau Lý Nguyệt đưa ra điều kiện gì, những người này cũng không chịu đi, ngay ở chỗ này ở còn chính mình đường hoàng đem thiên bảo các khai trương. Nhà mình thương thế từ từ chuyển biến tốt đẹp, lão ca còn chủ động cho bọn hắn trợ thủ. Đây coi là cái gì? Cửa chính bạn hạnh lại ra môn bất hạnh. Hạnh tại lão ca không chết, bất hạnh ở gia tộc duy nhất sản nghiệp cứ như vậy ném đi. Ca ca ta mặc dù tốt, có thể hôm nay bảo các là chúng ta Lý gia duy nhất sản nghiệp tổ tiên. Lý Nguyệt lấy dũng khí, dựa vào lý lẽ biện luận, thanh âm lại bởi vì lực lượng không đủ mà có vẻ hơi phát run. Ta nói, chúng ta chỉ là sản nghiệp hợp tác. Lục Chiêu đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại phảng phất có thể thấy rõ hết thảy, đợi ta chuyện. Lầu các này, tính cả ta vật lưu lại, cùng nhau trả lại ngươi. Sinh sinh cái gì? Lý Nguyệt nghe không hiểu, ngớ ngác. Ngươi Lý Nguyệt còn muốn nói điều gì? Một cái giọng ôn hòa từ sau đường truyền đến, Nguyệt Nhi, không được đối với ân công vô lễ. Chỉ gặp một cái sắc mặt mặc dù vẫn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần đã không sai thanh niên đi ra, chính là Lý Mặc. Hắn đối với Lục Chiêu thật sâu bái chào, Lục tiền bối, xá muội trẻ người non dạng, có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối hải hàm. Hắn so với hắn muội muội nhìn càng thêm rõ ràng. Trước mắt đám người này, thần bí khó lường, thực lực sâu không lường được. Vị kia cầm đầu Lục tiền bối, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hóa giải trên người hắn ngay cả phụ vân thành mạnh nhất đan sư đều thúc thủ vô sách trận pháp phản vệ, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nhân vật như vậy, nếu thật muốn cưỡng chiếm thiên bảo các, không cần phiền phức như vậy. Bọn hắn lưu lại, bản thân liền là một loại cơ duyên to lớn. Ca. Lý Nguyệt đội vàng tiến lên đỡ người. Lục Chiêu khoát tay áo, ra hiệu không sao, hắn nhìn về phía Lý Mặc, thản nhiên nói, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, không nên la động. Nói, hắn từ dưới quầy lấy ra một bản ố vàng cổ tịch, tiện tay ném tới. Ngươi sở thụ tổn thương là bởi vì cưỡng ép thôi động cùng tự thân linh lực không hợp trận pháp bố trí. Bản này trận nguyên quý nhất pháp ngươi cầm xem một chút, có lẽ có ích lợi. Lý Mặc vô ý thức tiếp được cổ tịch, chỉ lật ra tờ thứ nhất, tựa như bị sét đánh, cả người đều đứng chết trận tại chỗ. Cái này, phía trên này đi lại, đúng là bọn hắn có thể hoàn mỹ điều hòa tự thân linh lực cùng trận pháp chi lực thượng cổ bí pháp. Đây là bọn hắn Lý gia mấy bối trước kia liền di thất. Vực này thần vật, hắn cứ như vậy tiện tay ném qua tới. Chức, tiền bối, vật này quá mức quý giá, vãn bối tuyệt đối không dám thu. Lý Mặc âm thanh run rẩy, vương lấy cổ tịch liền phải trả trở về. Lục Chiêu lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí, ngươi như học không được, hôm nay bảo các, mở cũng phiền phức. Một câu, phá hỏng Lý Mặc tất cả đường lui. Ý tứ này rất rõ ràng, ngươi học là vì tốt hơn đánh cho ta công. Lý Mặc, mà lại trận pháp này là Lục Chiêu lợi dụng tiên túc bảo quyền hoàn thành cái này Lý gia huynh muội nguyện bảo tạo. Vốn chính là Lý gia tổ thượng trận pháp. Ngự thư Giao Thi Thi nhiên ngồi tại Lục Chiêu bên cạnh, cầm lấy hắn chén trà nhấp một miếng, hiếu kỳ hỏi, "A Chiêu, chúng ta mới đến, có thể ở chỗ này bán cái gì?" Lục Chiêu thói quen nắm cả sư tôn vào eo, cười tủm tỉm nói, "Cái này bán đồ, không nhất định sẽ như vậy có cái gì mới có thể bán." Ngự thư Giao chấp chấp thanh tịnh con ngươi, hiển nhiên không có quá lý giải nhà mình đồ đệ lần này nhiều khẩu lệnh giống như lời nói, nhưng nàng từ trước đến nay tín nhiệm Lục Chiêu, liền cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là vuốt tay điểm nhẹ, an tĩnh tựa ở bên cạnh hắn. Lý Nguyệt ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì có cái gì không cái gì hợp tác cái gì sản nghiệp, nàng chỉ biết là cái này gia truyền cửa hàng hiện tại là của người khác, chính mình hoàn thành bưng trà đổ nước nha hoàn. Thiên Bảo Các vẫn còn khai trương chủ bị giai đoạn. Lục Chiêu tại hậu viện tùy ý liếc nhìn Thiên Bảo Các thu nhận sử dụng liên quan tới thượng giới các loại sách tin tức. Ngự thư Giao ngay tại phía sau ôm eo của hắn, cái cằm chống đỡ lấy đầu vai của hắn, cũng không nói chuyện, cùng con mèo mà một dạng treo trên người hắn. Lục Chiêu, nhà mình sư tôn gần nhất đây là thế nào? Chương 539, Ôn Luận Sư Tỷ Ác Sư Đệ. Chương 539, Ôn Luận Sư Tỷ Ác Sư Đệ. Lục Chiêu trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng mang theo vài phần dung túng ngọt ngào. Từ khi hai người mở rộng cửa lòng, nhà mình sư tôn đã tháo xuống rất nhiều vô hình công xiềng, trở nên càng ỷ lại hắn, cũng càng nguyện ý triển lộ tiểu nữ nhi ra tư thái. Nhưng gần nhất là không chỉ như vậy. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sư tôn vòng tại bên hông mình tay nhỏ, ôn nhu nói, "Sư tôn, thế nào?" Thế nhưng là cảm thấy nhàm chán. Ngự thư Giao tại hắn đầu vai cọ sát, lắc đầu, thanh lanh tiếng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác mềm đu. Không có, Á Chiêu đang đọc sách, vi sư buổi tiếp. Người sư tôn kia vì sao một mực ôm không thả? Lục Chiêu cố ý đùa nàng. Sợ Á Chiêu chạy. Ngự thư Giao trả lời đơn giản trực tiếp, đương nhiên. Lục Chiêu bật cười, ta có thể chạy đi nơi đâu? Không biết. Ngự thư Giao đem hắn ôm chặt hơn nữa chút, khuôn mặt nhỏ chôn ở trên lưng của hắn, thanh âm buồn buồn, nơi này không phải Trung Châu, vi sư chưa quen thuộc, cảm giác có chút không. Lục Chiêu trong lòng hơi động, hiểu rõ ra. Thượng giới là một cái hoàn toàn mới, tràn đầy bất ngờ cùng thế giới nguy hiểm. Dù là ngày bình thường lại thanh lãnh tự kiềm chế, đối mặt vùng tiên địa xa lạ này, sư tôn đáy lòng chỗ sâu cũng cuối cùng sẽ có một tia bất an. Mà hắn Lục Chiêu chính là cái này bất an đầu nguồn. Tựa như trước kia hắn vừa mới tu vi có thành tựu, bắt đầu xuống núi sông sáo đoạn thời gian kia, hắn nhất thời cao hứng tiếp cái ma tông nhiệm vụ. Phía bên kia Ngự thư Giao còn bị Triệu Nhã mang theo đi họp, nàng liên phải đội vàng chạy đến tiếp chính mình. Không phải chính nàng trong lòng yếu ớt bất an, mà là nàng quá lo lắng chính mình, cho nên nếu là mình không ở trước mắt nàng, Ngự thư Giao ăn ngủ không yên. Nhưng mà hai người cũng là vợ chồng, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu là hoán bị tới, hắn cũng sẽ như vậy. Thế là Lục Chiêu cứ như vậy lặng lặng ôm Ngự thư Giao. Hai người đã sớm thói quen cảnh tượng như vậy, hắn đọc sách, thỉnh thoảng thưởng thức một chút tuyết trắng sợi tóc. Sư tôn ngay tại bên cạnh câu được câu không nhìn xem. Hai người cũng là tâm thần yên tĩnh. Chính là Lục Chiêu có đôi khi ý đồ xấu lên, sẽ đánh lén một chút nhà mình sư tôn. Thì như người bên cạnh đều không có ở đây thời điểm. Nhưng mà loại tiểu động tác này gần nhất cũng bị Ngự thư Giao học được. Lục Chiêu chính nhìn nhập thần, chợt thấy vành tai nóng lên, có chút cứng đờ, nghiêng đầu, liền đối với bên trên nhà mình sư tôn cặp kia thanh tịnh như nước, lại mang theo một tia giảo hoạt ý cười con người. Nàng chính có chút dương đàn khẩu, thổi nhiệt khí sư tôn, ngươi Ngự thư Giao gặp hắn xem ra, không những không tránh, chớp chớp con người, thanh lanh thanh tuyến ra vẻ vô tội, "A Chiêu, sư tôn chẳng hề làm gì." Lục Chiêu, hắn triệt để bị nhà mình sư tôn cái này ngược lại đem một quân thao tác cho làm cho dở khóc dở cười. Cái này thanh lanh tiên tử, học cái xấu tốc độ, quả thực là có chút nhanh đến mức kinh người. Hắn để sách xuống quyển, xoay người, đem sư tôn toàn bộ ôm vào lòng, nhéo nhéo nàng ngạo nghệ ưỡn lên quỳnh thị, thấp giọng cười nói, "Sư tôn, ân, chúng ta lên đến đã lâu, có phải hay không còn không có tại thượng giới Ngô Ngự thư Giao?" Khuôn mặt nhỏ chớp mắt đỏ bừng, đẩy hắn một chút, "Ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại trên trời còn có Thái Dương đâu." Thanh Nhược cũng cùng Cửu Yêu vừa ra cửa hậu viện, ánh nắng vừa vặn xuyên thấu qua pha tạp bóng cây hạ xuống, đem hai người ôm nhau thân ảnh kéo dài, hết thảy tĩnh mịch mà mỹ hảo. Vi sư có ý tứ là Ngự thư Giao đem khuôn mặt nhỏ chôn ở lồng ngực của hắn, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ chăm chú. Thanh Nhược cùng Cửu Yêu vừa ra cửa chọn mua, vạn nhất các nàng đống nhiên trở về làm sao bây giờ? Lục Chiêu nghe vậy, trong lòng một người, nhà mình sư tôn cửa này chú trọng điểm, luôn luôn như thế thanh kỳ. Hắn cố ý tiến đến bên hai nàng, hạ giọng, ấm áp khí tức phất qua nàng mẫn cảm hai, vậy thì thật là tốt, các nàng không cho phép. Ngự thư Giao vội vàng rối ra tay nhỏ che miệng của hắn, thanh lanh trong con ngươi nổi lên xấu hổ thủy quang, gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. A Chiêu, ngươi lại nói vậy. Lục Chiêu kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng, giữ tại lòng bàn tay, nhìn xem nàng bộ này xấu hổ mà ước bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh nóng hổi. Hắn không nói nữa, chỉ là cúi đầu, dùng hành động thay thế tất cả trêu chọc cùng trò đùa. Hậu viện ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, hạ xuống nhỏ vụn còn sáng, rơi vào hai người ôm nhau trên thân. Gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận không biết tên hoa cỏ thanh hương, nương theo lấy quần áo tiếng sột soạt âm thanh cùng kiềm chế ngâm khẽ, hết thảy đều hòa tan tại cái này tĩnh mịch mà tiểu diễm buổi chiều thời gian bên trong. Lại nghe sau lưng vang lên một trận thanh âm ho khan, khu cụ, chiêu sư đệ. Ta chỗ này có mới nhất thương phẩm phương án nha a nha, ta giống như tới không phải lúc đâu, ổn ổn cố ý tại tiểu môn nơi đó ho khan vài tiếng, quay người liền muốn chạy. Lục Chiêu, hắn chỉ cảm thấy lưng cứng đờ, trong lực vừa mới còn mềm mại như ngọc sư tôn trong nháy mắt căng thẳng thân thể, giống một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Sau đó nàng cũng là làm như thế, đầu tiên là luôn cuống tay chân đẩy ra Lục Chiêu, giả bộ vô sự phát sinh, chỉ là cái kia đỏ thấu bên thai cùng thủy quang liễm diễm con người, làm thế nào cũng không che giấu được. Nàng đưa lưng về phía cửa ra vào phương hướng, ngay cả đầu cũng không dám về, trực tiếp hóa thành một trận trắng thuần lưu quang biến mất. Lục Chiêu, hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía Ôn Nhuận, "Vẩn mà sư tỷ, đến đây đi." Ôn Nhuận chớp chớp con ngươi, lui nửa bước, khuôn mặt nhỏ ra vẻ hồ nghi cảnh giác, "Ngươi muốn làm cái gì? Không phải là bởi vì nhà ngươi ba vị đều không tại, ngươi tên này vừa rồi dồn nén căm tức không phát, bây giờ muốn đối với nhà ngươi Vẩn mà sư tỷ?" "A đúng đúng đúng." Lục Chiêu ngáp một cái, trong tay là chính hắn toàn cơ thư quyển cùng tiền cơ thư viện mượn Ôn Nhuận cớ đưa hắn mặc xanh bút, "Ta chính là bực này ác nhân, Vẩn mà nhìn xem xử lý đi." Người Ôn Nhuận tức giận, xông lại cầm trúc giản gõ một cái đầu của hắn, không biết lớn nhỏ, sư tỷ hai chữ đâu? Ác nhân sẽ không gọi sư tỷ. Ôn Nhuận bị hắn câu này ác nhân sẽ không gọi sư tỷ nghẹn đến chỉ trệ, lập tức thanh lệ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng vừa bực mình vừa buồn cười thân sắc. Nàng giơ lên trong tay trúc giản, làm bộ lại phải đánh xuống, nhưng nhìn thấy Lục Chiêu cái kia một bộ mặc cho ngươi xử trí bại hoại bộ dáng, cuối cùng vẫn tức giận để tay xuống. Hừ. Ôn Nhuận giận hắn một chút, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lại mang theo vài phần ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác thân cận cùng hồn nhiên. Nàng đi đến Lục Chiêu đối diện trên băng ghế đá tọa hạ, đem trong tay một phần thật dày bản kế hoạch đặt ở trên bàn đá, đẩy đi qua. "Ê, đây là ta kết hợp cái kia Lý gia huynh muội cung cấp tư liệu, còn có những ngày này thượng giới cơ bản giá hàng, định ra một phần khai trương phương án, ngươi xem một chút." "Không nhìn." "Lục Chiêu, ngươi gần nhất có phải hay không phản nghịch kỳ kéo dài?" Ôn Nhuận im lặng. "Ác nhân xem không hiểu phương án." Ôn Nhuận khí bộ ngực chập trùng, "Ngươi muốn trộm lười ngươi nói thẳng." Chương 540, Vẩn Mà Sư Tỷ đoạn đường này, chương 540, Vẩn Mà Sư Tỷ đoạn đường này, Lục Chiêu mở mắt ra, lười biếng liếc qua trên bàn đá phần kia viết lít nha lít nhít bản kế hoạch, lại nhìn một chút đối diện tức giận đến gương mặt phình lên sư tỷ, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, "Ta không phải lười biếng, ta là có tự mình hiểu lấy." Hắn nghiêm trang nói ra, "Ta loại này chém chém giết giết người thô kệch, chỗ nào nhìn hiểu sư tỷ bực này cao thâm như đồ. Bực này bày mưu nghĩ kế đại sự, tự nhiên muốn toàn quyền giao cho chúng ta Thiên Diễn Thông Tuệ nhất thuần mà sư tỷ đến định đoạt, ta chỉ phụ trách." Bưng trà đưa nước, phất cờ hò reo. "Ngươi..." Ôn Nhuận bị hắn lần này ngụy biện nói đến vừa tức giận vừa buồn cười, ngực phập phồng, chỉ vào hắn nửa ngày nói không ra lời. Người này, khen lên người đến một bộ, hết lần này tới lần khác lại đem trách nhiệm của mình thiết đến không còn một mảnh. "Ngươi thiếu cho ta lời tân bốc." Ôn Nhuận tức giận lườm hắn một cái, "Hôm nay bảo các là ngươi cuộn xuống tới, hiện tại ngược lại tốt, vung tay trưởng quỹ làm được yên tâm thoải mái." Lục Chiêu nghe vậy, đột nhiên thu hồi bộ kia bại hoại bộ dáng, hắn thân thể nghiêng về phía trước, xích lại gần mấy phần, cặp kia thâm thúy con ngươi nghiêm túc nhìn xem Ôn Nhuận, thấp giọng, "Sư tỷ, đây cũng không phải là vung tay trưởng quỹ." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên trịnh trọng, "Thuật nghiệp hữu chuyên công. Luận đánh nhau, ta có lẽ lành nghề, nhưng luận kinh doanh, nhu đồ, thấy rõ lòng người, cái này toàn bộ trong đoàn đội, không người có thể xuất sư tỷ chi phải. Hôm nay bảo các là chúng ta ở chỗ này cứ điểm thứ nhất, cũng là một cái trọng yếu trung tâm tình báo, đem nó giao cho ngươi, ta mới yên tâm nhất." Lục Chiêu bất thình lình đứng đắn, trịnh trọng cùng tín nhiệm, để Ôn Nhuận giật mình trong lòng, có chút không quen. Hai người từ sớm mấy năm Thiên Cơ thư viện trời xuôi đất khiến trở thành tri kỷ, còn nhiều lẫn nhau nói chêm chọc cười, nàng lại các loại yêu thích nhìn về vui, đổ thêm dầu vào lửa, bất cần đời. Nhiều khi cùng Lục Chiêu rất tương tự, tại thư viện là tuyệt đối đau đầu, nhưng phía sau có lão viện trưởng cùng Giang Văn Ba làm chỗ dựa, cũng là vô pháp vô thiên. Đồng thời tò mò bạo dạng, mới có thể bởi vì tìm đường chết đem chính mình vây ở mầm tiên bí cảnh đợi đến Lục Chiêu tới mới được cứu vớt. Mà đằng sau nàng làm người đứng xem cùng báo ân người, nói chung bảng quan Lục Chiêu ở Trung Châu một đường lữ trình. Đoạn đường này xuống tới, hai người nói chung vẫn luôn là trí thú tương đắc hồng nhan chi kỷ, nàng thỉnh thoảng còn đưa thích học thích cửu yêu một dạng cho Tống Thanh Nhược đổ thêm dầu vào lửa, cố ý xích lại gần Lục Chiêu. Nhất mờ, cũng là nàng dũng cảm nhất một lần, đại khái là nàng đem mặc xanh bút giao cho Lục Chiêu một đêm kia, nửa là trêu chọc nửa là trêu ghẹo áp chế, hai người lẫn nhau đi dòng họ, quan hệ tựa hồ kéo vào không ít. Nhưng sau đó nàng mắt thấy hắn bắt cóc Cửu Thiên Thập Địa Thiên Kiêu, chỉ không có chói nàng, lưu tại bên cạnh. Mắt thấy hắn lực chiến thiên kiêu quyết trong bí cảnh đạo tôn bản thờ chó săn, mắt thấy hắn một người một kiếm chém lui tối minh tôn giả, về sau lại cùng hắn đi yêu vực chạm thiên cửa, cho tới bây giờ lên trời thượng giới mới phản ứng được. Chính mình từ bị hắn cứu ra mầm tiên bí cảnh bắt đầu, cứ như vậy một mực đưa mắt nhìn hắn. Nàng cho là mình là sánh vai mà đi đồng đạo, là kỳ phùng địch thủ chi kỷ. Cũng không biết trong lúc bất giác, cái kia đã từng đi thư viện cùng người nổi xung đột, còn cần nàng đề điểm, ngẫu nhiên còn cần nàng giải vây thiếu niên, đã trưởng thành là một gốc đủ để che gió che mưa đại thụ che trời. Hắn đi được quá nhanh, quá xa, quang mang vạn trượng, mà chính mình, tựa hồ luôn luôn tại phía sau hắn cách xa một bước địa phương, ngước nhìn bóng lưng của hắn. Phần này nhìn lên, mang theo thưởng thức, mang theo kiêu ngạo, nhưng cũng mang theo một tia ngay cả chính nàng đều không muốn truy đến cùng, vị chua thất lạc. Nàng cho là mình quen thuộc loại khoảng cách này, quen thuộc khi một cái hiểu rõ nhất hắn người đứng xem. Dù sao nàng là một vị tài nữ, là một vị học giả, có chính mình đạo muốn đi. Mà Lục Chiêu bên cạnh đã sớm có mấy vị cô nương tại. Có thể giờ phút này, hắn chợt quay đầu, đem một phần chịu nặng tín nhiệm, một phần không giữ lại chút nào phó thác, cứ như vậy hời hợt đặt ở lòng bàn tay của nàng. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, không có trêu chọc, chỉ có thuần túy tin cậy. Cái này khiến nàng cho tới nay bất cần đợi tâm tư, lặng yên đã nứt ra một cái khe. Ân, có lẽ cái khe này cũng không phải là hiện tại mới mở ra. Hồi lâu trước cô ý tại bên cạnh hắn nhiều loạn tu la trận, đổ thêm dầu vào lửa, có đôi khi cố ý đùa hắn làm vui, mấy phần thực tình lại có ai biết. Năm đó Thiên Cơ thư viện, nàng bởi vì hắn cùng người khác học sinh khẩu chiến biện luận mà lòng sinh thưởng thức, đêm đó mầm tiên bí cảnh, hắn một kiếm phá mở khốn cục, đưa nàng cứu ra, thân ảnh kia liền khắc vào nàng thức hải, chỉ là nàng đem đây hết thảy đều thuộc về kết tại thưởng thức cảm kích cùng chi kỷ chi tình. Ôn Luẩn nghĩ đến, đột nhiên bên người truyền đến Lục Chiêu tiếng vang, "Luẩn mà sư tỷ, thế nào? Chẳng lẽ thật sinh sư đệ khí?" Nàng đột nhiên hoàn hồn, đối đầu hắn cặp kia mang theo ân cần đôi mắt thâm thúy, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt, lại có loại tâm sự bị khuy phá cuốn bách. Nàng vô ý thức rời đi ánh mắt, cầm lấy trên bàn đá chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhờ vào đó che giấu chính mình trong nháy mắt thất thố. Ấm áp nước trà trượt vào trong cổ, cũng làm cho nàng biên kia cuồng loạn không chỉ tâm thoáng bình phục. "Ai? Ai giận ngươi?" Ôn Luẩn ngẩng đầu, cố gắng để cho mình ngự khí khôi phục ngày thường phần kia thong dong cùng trêu chọc, nhưng này song thanh lệ trong con ngươi, lại cuối cùng thiếu đi mấy phần trêu tức, nhiều hơn mấy phần phức tạp khó hiểu gợn sóng. Nàng đem chén trà buông xuống, ngón tay ngọc nhỏ dài vô ý thức vuốt ve mép chén, thử nhẹ một tiếng, tự sân tự mà nói, "Ta chỉ là đang nghĩ, Lục đại thủ tọa bây giờ uy phong bát diện, ngay cả loại này buồn bán việc nhỏ cũng tin không nổi chính mình, còn muốn ta cái này con gái yếu ớt đến xuất đầu lộ diện, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi." Lời nói này đến, vẫn như cũng là quen thuộc trêu chọc hương vị, nhưng trong đó phần kia hờn dỗi, lại ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác. Lục Chiêu nghe vậy, không những không buồn, ngược lại nở nụ cười. Hắn biết, đây là sư tỷ đang dùng chính nàng phương thức tiếp nhận phần này chịu nặng phó thác. Sư tỷ cũng không phải con gái yếu đất. Lục Chiêu ánh mắt chân thành mà ấm áp, hắn nhìn chăm chú nàng, nói từng chữ từng câu, "Trong lòng ta, sư tỷ là học thức có 102 thiên hạ tài nữ, là bày mưu nghị kế trí giả, càng là có thể cùng lưng ta chỗ tựa lưng, đem sau lưng sự tình an tâm phó thác chi kỷ. Ngươi nếu như nói vừa rồi trịnh trọng là tín nhiệm, như vậy giờ phút này phiên phát ra từ đáy lòng khen ngợi, tựa như cùng một dòng nước ấm, trong nháy mắt vỡ tung ôn ẩn trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng." Gương mặt của nàng bá một chút liền đỏ lên, từ gương mặt lan tràn đến cái cổ trắng ngần. Cho tới nay, nàng quen thuộc dùng tài hoa cùng trí tuệ vũ trang chính mình, quen thuộc dùng thái độ bất cần đời cùng người ở chung. Bây giờ lại rất là không quen ứng phó Lục Chiêu loại này khích lệ. "Liền ngươi nói nhiều." Ôn ẩn cắn cắn môi, hung tợn đem sách phương án đẩy lên Lục Chiêu trong ngực, "Chính ngươi cũng đừng hòng lười biếng, xem thật kỹ một lần lại nói." Chương 541, Chiêu Lang, đây là đang làm cái gì? Chương 541, Chiêu Lang, đây là đang làm cái gì? Lục Chiêu không tiếp tục chối từ, mà là thuận thế cầm lên, túi đầu chăm chú đọc qua. Ôn Luẩn gặp hắn rốt cục chịu làm chính sự, khẽ hừ một tiếng, thuận thế ở một bên tọa hạ. Nàng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí, ánh mắt lại không tự giác trôi hướng đối diện cái kia chăm chú đọc sách nam nhân. Hắn cúi thấp xuống tầm mắt, lông mi thật dài tại mí mắt bên dưới bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma, bên mặt hình dáng tại buổi chiều ánh nắng phát họa bên dưới lộ ra đặc biệt anh tuấn. Không có ngày thường lười nhác cùng trêu tức, hắn giờ phút này chuyên chú mà trầm tĩnh, tản ra một loại làm người an tâm đáng tin cảm giác. Ôn Luẩn tâm lại một lần không tự chủ để lọt ngày bố. Nàng đội vàng rời đi xem mắt, trong lòng ngầm bực định lực của mình càng ngày càng kém. Nhưng mà cả phòng yên tĩnh, chỉ có trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc cùng ngẫu nhiên chim hót, bầu không khí ngược lại trở nên càng thêm trở nên tế nhị. "Luẩn mà sư tỷ." Lục Chiêu thanh âm bỗng nhiên vang lên, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Ôn Luẩn trong lòng siết chặt, ra vẻ chấn định ân một tiếng, ngước mắt nhìn lại. "Nơi này ý nghĩ rất không tệ." Lục Chiêu chỉ vào bản kế hoạch bên trên một chỗ, trong mắt mang theo khen ngợi, lấy đan dược làm chủ đánh, dựa vào Trung Châu đặc thù linh phủ cùng tinh xảo cơ quan, quả thật có thể cấp tốc mở ra cục diện. Chỉ là cái gì? Ô đục sắc lập khắc bị hấp dẫn lực chú ý, Lục Chiêu đem bản kế hoạch đẩy về trước mặt nàng, chỉ vào trong đó một đầu, sư tỷ định ra đan dược giá cả, quá công đạo. Công đạo? Ôn Luẩn chân mày cau lại, ta so sánh qua cái kia bách phu trưởng trong trí nhớ phủ Vân Thành giá hàng, chúng ta giá tiền này đã cao hơn bọn họ ra ba thành, đủ để cam đoan lợi nhuận. Lại cao hơn, sợ rằng sẽ làm người khác chú ý, cùng chúng ta mới vào thượng giới điệu thấp làm việc dự tính ban đầu không hợp. Lục Chiêu nghe vậy, lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Sư tỷ, phái đi ra những người khác là muốn điệu thấp làm việc, chúng ta cần thì không phải vậy điệu thấp. Hắn nhìn xem Ôn Luẩn ánh mắt khó hiểu, giải thích nói, chúng ta cao điệu tiến vào thành, lại giả mạo tối minh, ngươi cảm thấy Phù Vân Thành sẽ để cho chúng ta điệu thấp sao? Bọn hắn hiện tại chỉ sợ chính điều binh khiển tướng, chuẩn bị tới tìm chúng ta phiền phức. Mà lại tối minh làm việc, tất nhiên không thể nhận liễm, chúng ta mới tốt câu cá không phải. Cho nên, chúng ta không chỉ có không có khả năng điệu thấp, còn muốn phương pháp trái ngược. Lục Chiêu trong mắt lóe ra tuệ hiệt quang mang, chúng ta kiêu căng hơn, muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Chúng ta muốn để toàn bộ Vọng Ngưng Thành, thậm chí Phù Vân Thành đều biết, nơi này mở một nhà hát điếm. Hát điếm? Ôn Luẩn triệt để ngây ngẩn cả người. Đối với, chính là hát điếm. Đan dược giá cả, tại sư tỷ ngươi định ra trên cơ sở, tiếp tục gấp 10 lần. Gấp 10 lần? Ôn Luẩn cả kinh đứng lên, Lục Chiêu ngươi điên rồi. Đó căn bản là đoạt tiền. Ai sẽ đến mua? Sẽ có. Lục Chiêu đã tính trước dựa vào về thành ghế, nâng chung trà lên, chậm rãi phẩm một ngụm, sư tỷ đừng quên, chúng ta có cái gì? Hắn chỉ đầu của mình, vừa chỉ Ôn Luận, chúng ta có cùng thời đại này, hoặc là nói ít nhất là mảnh này biên hoang chi địa không có thuật luyện đan, phù lục thuật cùng cơ quan thuật. Thượng giới linh khí nồng đậm, cho nên đối với những thứ này khai phát, chí ít tại Đông Hoang biên cảnh tới nói, là tại phung phí của trời lãng phí linh khí, chỉ truy cầu phẩm cấp. Mà chúng ta đối với linh khí sử dụng độ chính xác tự nhiên so với bọn hắn muốn vật tận kỳ dụng rất nhiều. Ôn Luận gật đầu, xác thực như vậy, cũng không phải là thượng giới liền tất cả mọi thứ đều là mạnh hơn Trung Châu. Liên nói cái này Đông Hoang vực biên thủy, rất nhiều tu sĩ cũng mua không nổi đàn dược tốt, quả thực là lãng phí thượng giới linh khí vật liệu. Lục Chiêu dừng một chút, lại bổ sung, huống chi, chúng ta đánh ra cờ hiệu là Tối Minh. Một cái thần bí, cường đại, làm việc bá đạo tổ chức, mở một nhà giá cả không hợp thói thường hấp điếm có phải hay không rất phù hợp nhân vật thiết lập. Ôn Luận đã minh bạch, Lục Chiêu đó căn bản không phải đang làm sinh ý, hắn là tại bố cục. Hắn phải dùng nhà này hấp điếm xem như mồi câu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Giá cao chót vót, tất nhiên sẽ gây nên tranh luận cùng nhìn trộm, phù vân thành phía quan vương, bản địa thế lực, các lộ tán tu. Tất cả mọi người sẽ bị hấp dẫn tới. Mà đan dược kỳ hiệu suất cao dùng, lại sẽ trở thành một khối biển chữ vàng, để những cái kia chân chính có nhu cầu, người có thực lực chạy theo như vị. Kể từ đó, Thiên Bảo Các liền có thể cấp tốc trở thành toàn bộ Vọng Hương thành chủ đề trung tâm. Bọn hắn không chỉ có thể sàng chọn ra chân chính có giá trị hộ khách, càng có thể mượn cơ hội này, đem thế lực khắp nơi nội tình mò được nhất thanh nhị sở. Thế này sao lại là làm ăn, đây rõ ràng là tại cái này Vọng Hương thành bên trong, đốt lên một tòa chói mắt nhất hải đăng. Đã là mồi nhử, cũng là phong hỏa. Ngươi thật là một cái ôn luận nhìn xem Lục Chiêu bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, nàng lại là bội phục vừa tức giận ngồi bên dưới, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, ngươi thật là một cái yêu nghiệt. Đa tạ sư tỷ khích lệ. Lục Chiêu thản nhiên tụ chi. Thanh đoàn tử lúc này hoàng ung dung bay tới, rơi vào Lục Chiêu đầu vai. Ôn luận nói tiếp, cũng không hưởng phí Diệp Vũ các nàng mấy ngày nay đều ra ngoài đánh lấy Tối Minh danh hào cướp bóc, cất bước tiền vốn cùng đối với thượng giới các loại kỹ nghệ nghiên cứu, đều có thành quả bước đầu. Cô, Thanh Thanh trở về. Lục Chiêu điểm một cái thanh đoàn tử cái hót, phi chu bên kia thế nào? Thanh đoàn tử lung lay cái hót cùng cánh nhỏ, nhảy trên mặt đất biến trở về tiểu cô nương áo xanh, trên tay màu mực chiếc nhẫn cùng trên đầu lông vũ màu trắng hóa thành một mực trắng nhật hai đạo lưu quang. Thanh Mặc Hổ cùng Bạch Linh Vũ rơi xuống đất. Ngươi cũng là tâm lớn, thế mà để tiểu đoàn tử một con chim bay đi khi bổ câu đưa tin. Bạch Linh Vũ phàn nàn. Thanh Mặc Hổ liền nói, thiếu soái không phải nghĩ kỹ, để cho chúng ta hai cái đồng hành sao? Bạch Linh Vũ bó tay rồi, ngươi làm sao luôn cho hắn nói chuyện, quên Đoạn Tiên Tông là nhà nào? Hiện tại không đều họ Lục. Thanh Loan có chút không cao hứng, đem trong tay truyền ảnh thạch giao cho Lục Chiêu, hai người các ngươi nhất định phải đi theo, chính ta có thể. Lục Chiêu tiếp nhận, lườm bọn hắn một chút, buồn cười nói ra, làm sao, xem chúng ta ở chỗ này tiêu giao khoái hoạt, các ngươi ở bên kia kiến thiết ra viên mới, trong lòng không thăng bằng. Mới không có. Bạch Linh Vũ lập tức phản bác, tay nhỏ chống lạnh, lẽ thẳng khí hùng, chúng ta là dân sở Thiên Huyền mệnh lệnh, đến cấp ngươi đưa phi chu cải tạo giai đoạn tính thành quả báo cáo, thuận tiện. Thuận tiện thị sát một chút các ngươi bên này tiền kỳ làm việc tiến triển. Cô, tiểu đoàn tử chớ quấy rầy, không biết lớn nhỏ. Cô, một lớn một nhỏ dù men, thanh đoàn tử tức giận lẩm bẩm vài tiếng, bay đến Ôn Luận trong lượt đi. Bạch Linh Vũ cùng Lục Chiêu muốn kinh phí hoạt động, lôi kéo Thanh Mặc Hổ đi ra ngoài, bất quá cơ khôi chi thân quá lớn, đành phải biến thành vòng tay. Ôn Luận xoa thanh đoàn tử, có chút sợ hai tháng cùng, hai vị tiền bối vẫn luôn như vậy chứ? Cãi nhau ở Mỹ. Ân, nói đến ta cùng ẩn mà sư tỷ cũng kém không nhiều. Lục Chiêu câu nói này, nói đến nhẹ nhàng, lại giống một cây lông vũ, nhẹ nhàng gãi phá tại Ôn Luận đáy lòng bên trên. Cái gì gọi là không sai biệt lắm? Nói là nàng cùng hắn cũng giống đôi kia hoan hỉ hoan ra một dạng, ngày bình thường cãi nhau không ngừng, thời khắc mấu chốt nhưng lại không gì sánh được tin cậy đối phương sao? Ôn Luận tâm đống nhiên nhảy một cái. Lục Chiêu thì làm sao ẩn mà sư tỷ lại bắt đầu ngẩn người? Thượng giới nguyên lai như thế có lòng cảm giác, như thế nuôi người sao? Vươn tay lung lay, Ôn Luận lập tức tay nhỏ cho hắn đẩy ra, ngươi chớ lộn xộn. Hai người nói, liền nghe bên ngoài tiểu viện truyền đến nhẹ giọng bước chân, thanh mị tiếng vang lên, ấy, đây là đang làm cái gì nha? Chiêu Lang, chương 542, đã nhập thu, nhưng thời tiết vẫn như cũ ấm. Chương 542, đã nhập thu, nhưng thời tiết vẫn như cũ ấm. Liền nghe bên ngoài tiểu viện truyền đến nhẹ giọng bước chân, thanh mị tiếng vang lên, ấy, đây là đang làm cái gì nha? Chiêu Lang, Lục Chiêu nghe chút thanh âm này, liền biết là ai trở về. Đầu hắn cũng không nhấc, vẫn như cũ liếc nhìn tình báo trong tay ngọc giản, khoe miệng lại không tự giác câu lên một vòng ý cười, lười biếng đáp, tại cung ẩn mà sư tỷ thương thảo như thế nào đem chúng ta hấp điếm sự nghiệp phát dương quang đại. Vừa dứt lời, một đạo màu xanh trắng bóng hình xinh đẹp liền chậm rãi đi vào hậu viện. Thích Cửu Yêu hôm nay đổi một thân màu xanh trắng hỗn hợp lại rõ rệt lưu loát kinh trang, đưa nàng cái kia linh lung tinh tế tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, tóc dài cao cao buộc lên, tăng thêm mấy phần tư thế yên ngang. Trong tay nàng dẫn theo mấy cái to to nhỏ nhỏ hộp cơm, hiển nhiên là chọn mua trở về. Nàng đem hộp cơm hướng trên bàn đá vừa để xuống, mắt vượng vẩy một cái, cười như không cười tại Lục Chiêu cùng Ôn Luận ở giữa đánh một vòng. À, hấp điếm, ta mới ra ngoài một hồi, các ngươi liền định như thế cái có tiền đồ danh hảo. Nàng nói, rất tự nhiên tại Lục Chiêu ngồi xuống bên người, thân thể khẽ nghiêng, cơ hồ muốn dán tại trên người hắn, cặp kia câu người con ngươi thẳng vào nhìn xem Ôn Luận, trong giọng nói mang theo một tia chỉ có nữ nhân mới có thể nghe hiểu nghiền ngẫm, xem ra hay là Ôn sư tỷ hiểu chúng ta Chiêu Lang tâm tư, biết sư đệ thích nhất loại này bí quá hóa liều kích thích. Ôn Luận, nàng thở dài, cười nói, đây là ngươi nhà ngươi Chiêu Lang chính mình nghĩ, chuyện không liên quan đến ta. Ôn Nhuận dừng một chút, trong lòng lại có chút buồn cười, trên mặt bất động thanh sắc đứng lên, nhấp một ngụm trà. Theo lý thuyết nàng bây giờ hẳn là đã sớm dần dần quen thuộc thích cửu yêu loại này, không giờ khắc nào không tại biểu thị công khai chủ quyền tư thái, không biết thế nào, vừa rồi lại có chút bối rối. Nàng lại ưu nhã đem một lọn tóc săn đến sau tai, lạnh nhạt cười nói, ta chỉ là để chút không thành thục đề nghị, chân chính quyết định, hay là chiêu sư đệ. Nàng hơi hợt đem chủ đề lại vứt ra trở về, trong ngôn ngữ giọt nước không lọt. Cô bị Ôn Nhuận ôm vào trong ngực thanh đoàn con đúng lúc đó kêu một tiếng, phản phất tại đồng ý Ôn Nhuận lời nói. Thích cửu yêu hừ nhẹ một tiếng, vừa định nói thêm gì nữa, một đạo khắc thanh thúy bên trong mang theo vài phần nhảy cấm thanh âm liền từ cửa ra vào chuyển đến. Sư Minh, Sư Minh, ngươi nhìn ta mua cái gì? Tống Thanh Nhược giống một cái quái hoặc tiểu hồ điệp, dẫn theo váy chạy vào, trong ngực nàng ôm một đống lớn vật ly kỳ cổ quái, có sáng lấp lánh quáng thạch, có tản ra kỳ lạ mùi thơm linh quả, còn có một chuỗi đinh đương rung động, dùng không biết tên chuỗi hạt xương thú thành trung gió. Nàng hiến bảo giống như đem đồ vật toàn bộ chồng chất tại trên bàn đá, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đầy mắt đều là mong đợi tinh quang. Sư Minh, ngươi nhìn cái này. Bán hàng đại thúc nói đây là tinh lệ thạch ban đêm sẽ phát sáng, treo ở trong phòng nhưng dễ nhìn. Còn có cái này, gọi điểm tâm quả tan đến một cái, so bánh hoa đảo còn tốt ăn. Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ kia không dành thế sự, tiểu thiên nhưng thuần túy khoái hoạt bộ dáng, trong lòng mềm mại nhất địa phương bị nhẹ nhàng xúc động. Bất quá cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra hiện tại tiểu cô nương này là tình huống như thế nào, hắn buông xuống ngọc giản, cầm lấy viên kia cái gọi là tinh lệ thạch cười bướt bướt nàng tóc tuyết rủ xuống tán cái. Tiểu Bạch ánh mắt thật tốt, Sư Minh rất ưa thích. Kỳ hỉ. Bạch Thanh Nhược bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, vui vẻ tại Lục Chiêu trên gương mặt hôn một cái, sau đó lại cầm lấy chuỗi này chung gió, hiến bảo giống như đưa tới thích cửu yêu trước mặt, cửu yêu sư tỷ, cái này tặng cho ngươi. Ta cảm thấy thanh âm của nó giống như ngươi em hai. Thích cửu yêu bị nàng bất thình lình thẳng bóng tán dương làm cho sức sở, tiếp nhận chung gió, nhìn xem tiểu sư muội cặp kia thanh tịnh không chứa một tia tạp chất con ngươi, rồi giang ngón tay, nhẹ nhàng nuốt một cái Tống Thanh Nhược cho mũi, ngươi tiểu nha đầu này, miệng ngược lại là càng ngày càng ngọt, nếu là người nào đó có thể học một ít liền tốt. Lục Chiêu cười cười hỏi, Thanh Nhược cùng tiểu mặt đâu? Bạch Thanh Nhược chớp chớp con ngươi, Thanh Nhược đi ngủ đây, nói đi cũng phải nói lại nhìn thấy Sư Minh lại gọi nàng. Nha ta hiện tại phải đi gọi Thanh Nhược. Bạch Thanh Nhược nói mới chợt nhớ tới. Cái kia tiểu mặt đâu? Lục Chiêu lại hỏi, Bạch Thanh Nhược nghe vậy, miệng nhỏ có chút một hất lên, tuyết trắng lông mi vụ sáng mấy lần, có chút ủy khuất nhỏ giọng lẩm bẩm, tiểu mặt nói. Nói bên ngoài quá nhàm chán, nàng muốn lưu tại trong thức hải tu luyện, còn nói Sư Minh là đại phôi đản, chỉ biết khi dễ chúng ta. Lời này vừa ra, ở đây mấy người đều nở nụ cười. Thích Cửu yêu càng là buồn cười, nàng đưa tay đem Bạch Thanh Nhược ôm vào trong ngực, méo méo nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt vượng tràn đầy danh mánh, nhà ngươi tiểu mặc ngược lại là thành thật. Bất quá, Sư Minh nếu là không hỏng, ba người các ngươi tiểu nha đầu, như thế nào lại cả đám đều dính đến như thế gấp đâu? Mới không có. Bạch Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dúi đầu vào Thích Cửu yêu trong ngực, không thuận theo bốn éo người. Lục Chiêu nhìn xem các nàng đùa giỡn, trong mắt tràn đầy cương triều ý cười. Hắn cầm lấy viên kia điểm tâm quả, lột ra vỏ ngoài, đưa tới Bạch Thanh Nhược bên miệng. Đến, há mồm. A ô. Ngay tại cái này vui vẻ hòa thuận thời điểm, hậu viện tiểu môn lần nữa bị đẩy ra, ngự thư giao thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng đã đổi về ngày bình thường cái kia thân thanh lịch xanh nhạt váy dài, thanh lệ trên dung nhan nhìn không ra mảy may dị dạng, phản phất trước đó cái gì cũng không từng phát sinh. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy trên bàn đá cái kia một mảnh hỗn độn chiến lợi phẩm cùng bị đám người vây vào giữa chính hưởng thụ lấy ném ăn Bạch Thanh Nhược thời điểm, thanh lanh trong con ngươi hay là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác. Tiểu tâm tư, sư tôn. Lục Chiêu cái thứ nhất phát giác được nàng, cười hướng nàng vây vây tay. Ngự thư giao nhẹ nhàng ngân một tiếng, chậm rãi đi tới. Nàng đầu tiên là nhìn một chút đồ trên bàn, sau đó ánh mắt rơi vào Lục Chiêu trên tay. Lục Chiêu trong lòng hiểu rõ, lập tức lại lột tốt một viên điểm tâm quả, mười phần tự nhiên đưa tới nhà mình sư tôn bên môi. Ngự thư giao có chút dừng lại, thanh tịnh con ngươi nhìn hắn một cái, lúc này mới mở miệng. Trong veo hương vị để nàng đấy mắt tràn lên một tia thỏa mãn ý cười, nàng vầng trán điểm nhẹ, bình luận, rất ngọt. Một bên Ôn Nhuận nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái. Lục Chiêu người này, nhìn như lời nhắc tùy tính, kỳ thực tâm tư cẩn thận tới cực điểm. Hắn có thể tinh chuẩn bắt được tâm tình của mỗi người, cùng sử dụng thỏa đáng nhất phương thức cho đáp lại. Vô luận là đối với Thích Cửu yêu trêu chọc, đối với Bạch Thanh Nhược cưng chiều, hay là đối với sư tôn im ắng quan tâm, đều nắm đến vừa đúng, để mỗi người đều cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng bị quan tâm. Hậu viện này tuy nhỏ, lại phảng phất tự thành một phương tiên địa. Có vui cười đùa giỡn, có dịu dàng thắm thiết, hữu tâm chiếu không nói ăn ý, cũng có quần quận sóng ngầm tu la trận. Mà hết thể này trung tâm, thủy chung là cái kia nhìn như bại hoại, kỳ thực đem tất cả mọi người bảo hộ ở dưới cánh chim thanh niên. Đã thấy Bạch Thanh Nhược đống nhiên biến trở về Tống Thanh Nhược, sau đó mặt nhỏ tràn đầy thông hồng bắt đầu đẩy người. Nô, tiểu Bạch làm sao như vậy không biết xấu hổ, mấy tuổi còn không có lớn lên. Tống Thanh Nhược bưng lấy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn im lặng. Trong lúc nhất thời, trong hậu viện, bốn vị phong thái khác nhau giai nhân tuyệt sắc vây quanh, bầu không khí ấm áp mà hài hòa, tràn đầy nhà hương vị. Tống Thanh Nhược một tiếng này hờ dỗi, giống như là hướng mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên hòn đá nhỏ, trong nháy mắt phá vỡ hậu viện ấm áp không khí. Mấy vị sư tỷ ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người nàng, ánh mắt khác nhau. Thích Cửu yêu mắt vượng trao lên, khoe miệng ngậm lấy một vòng danh manh ý cười, lười biếng mở miệng, à, chúng ta Thanh Nhược tiểu sư muội rốt cục bỏ được đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định để tiểu Bạch thay ngươi đem sư huynh dô đến ngoan ngoãn đâu. Ta mới không có. Tống Thanh Nhược bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, nàng từ Lục Chiêu bên người nhảy ra, giậm chân, vừa thẹn vừa xấu hổ, đều do Tiểu Bạch. Nàng liền biết gián sư minh. Đám người náo làm một đoàn. Ôn Nhuận nhìn xem một màn này, trong mắt tràn lên ấm áp ý cười. Nàng cầm lấy chính mình thẻ trúc, tại mới nhất một tờ bên trên, nâng bút viết xuống một hàng chữ nhỏ, thượng nguyên lịch nguyên niên, đầu thu, tinh. Vũ vọng hương thành thiên bảo cát. Đã nhập thu, nhưng thời tiết vẫn như cũ ấm. Nàng biết, vô luận con đường phía trước cỡ nào gian nguy, chỉ cần đám người này còn tại cùng một chỗ, liền không có cái gì có thể chân chính đánh bọn hắn. Bởi vì, có hắn ở địa phương, tại rất nhiều người mà nói, chính là nhà. Chương 543, chúc hoàng nhà người chương 543, chúc hoàng nhà người, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại hậu viện cửa ra vào, chính là ra ngoài tìm hiểu tin tức trở về Diệp Vũ. Nàng đối với Tống Thanh Nhược cùng Lục Chiêu có chút thi lễ, thanh âm êm dịu lại mang theo một tia ngưng trọng, "Tiểu chủ, Lục thủ tọa, có biến." Lục Chiêu nhíu mày, là Tối Minh hay là phủ Vân thành người, hoặc là tòa phế tích kia trong cổ thành bên trong người? Diệp Vũ lắc đầu, thần sắc so ngày bình thường nghiêm túc hơn mấy phần. "Đều không phải là." Nàng dừng một chút, thấp giọng, nói từng chữ từng câu, "Là chúc hoàng thần vương nhà người." "Cái gì?" Lục Chiêu đột nhiên đứng người lên, trong mắt lần thứ nhất toát ra khó mà che giấu chân kinh. Bên cạnh hắn Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu mấy người cũng là chấn động trong lòng. Chúc Hoàng Thần Vương, cái tên này đối bọn hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Đó là bọn họ tại Thiên Kiêu sẽ trong bí cảnh gặp phải, đến từ thượng cổ tàn hồn, là hư hư thực thực Ngự Thư Giao tiên tổ bạc cũ, càng là chỉ dẫn bọn hắn tìm kiếm thượng giới chân tướng mấu chốt manh mối một trong. Lục Chiêu thậm chí có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn viên kia Chúc Hoàng Thần Vương lưu lại ân ký, giờ phút này chính có chút nóng lên. Bọn hắn ở nơi nào? Có bao nhiêu người? Tới làm cái gì? Lục Chiêu bắn liên thanh giống như mà hỏi thăm, nhất quán phong dong bị vội vàng thay thế. Ngay tại thành Tây Nên Tiên Lâu, Diệp Vũ cấp tốc đáp lại, nhân số không nhiều, chỉ có 3 người, một già hai trẻ, già sâu không lường được, ta không dám tới gần. Tuổi trẻ một nam một nữ, khí tức tôn quý, tu vi ứng tại tứ cảnh phía trên. Bọn hắn tựa hồ cũng không phải là đi ngang qua, thoạt nhìn như là tại bậc này người. "Bọn ngươi?" Lục Chiêu cao mày, "Các loại ai?" Không rõ ràng, bọn hắn bao xuống cả tòa Nên Tiên Lâu, đối ngoại tuyên bố nói là thần vương huyết mạch công tử tiểu thư ở bên ngoài du lịch, muốn gặp một lần tiên vực tiên kiêu hào kiệt các loại không tầm thường người. Ngự Thư Giao đi đến hắn bên người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn. Sư tỷ sư muội một cái nắm hắn một bên khác, một cái ôm hắn. Ôn Nhuận thấy vậy, mấp máy môi, lên tiếng, "Chiêu sư đệ, thính tâm." Lục Chiêu tâm tư hơi định, hít thở sâu một chút, "Không có việc gì, ta còn tỉnh táo." Hắn lộ ra ý cười, nhìn về phía chúng nữ, "Chúc Hoàng Thần Vương truyền thuyết đi danh, lưu truyền nghe nói đã lâu, Chúc Hoàng Lục gia cũng không phải bình thường tông tộc, không biết bảng chi bao nhiêu, người tới còn chưa nhất định chính là Chúc Hoàng Lục gia huyết mạch." Mà lại Ngự Thư Giao tiếp lời đầu, thật trùng hợp. Đám người cùng nhau gật đầu đồng ý đây hết thảy, quá mức trùng hợp. Bọn hắn vừa mới đến được giới, thậm chí còn chưa đứng vững gót chân, Chúc Hoàng Thần Vương nhà người liền tinh chuẩn xuất hiện tại nhìn hướng thành, còn bày ra rõ ràng như thế chiến trận. Thích Cửu Yêu thì có chút vặn lông mày, đạo, nhưng theo lý mà nói, nên không phải hướng chúng ta tới. Nguyên nhân không có mặt khác, ở chỗ Lục Chiêu cùng Chúc Hoàng Thần Vương liên hệ hoàn toàn không có tung ra ngoài, thậm chí Trung Châu trong đội ngũ đều không có mấy người biết, mà lại nhằm vào bọn họ, như đồ gì đâu? Hạ giới tới tu sĩ thôi, thượng giới đại nhân vật sợ là lười nhát chú ý, tiểu nhân vật chú ý không đến. Đây cũng là Lục Chiêu cố ý nâng Tối Minh đại kỳ nguyên nhân. Không sai, Lục Chiêu tán đồng gật đầu, khiếp sợ trong lòng đã cấp tốc bình phục, thay vào đó là tỉnh táo phân tích, bọn hắn cử động lần này, Trương Dương đến cực điểm, càng giống là một loại nào đó tuyên cáo, có thể là chờ đợi cái nào đó đặc biệt mục tiêu xuất hiện. Nếu thật là hướng chúng ta mà đến, lấy thực lực của bọn hắn, lặng yên không một tiếng động tìm tới cửa mới là thượng sách, làm gì như thế đại phí chu trương. Nhưng nếu không phải hướng chúng ta mà đến, ôn luận đầy kính mắt, thanh lệ trong con ngươi lóe ra suy tư và mang, vậy cái này trùng hợp, không khỏi cũng quá đúng dịp. Chúng ta vừa tới, bọn hắn liền xuất hiện, rất khó không khiến người ta đem cả hai liên hệ tới. Có lẽ bản thân cái này chính là một trận cục. Lục Chiêu ánh mắt trở nên thâm thúy, hắn nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, vô luận bọn hắn các loại là ai, vô luận đây có phải hay không là trùng hợp, đối với chúng ta mà nói, đây đều là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hắn dừng một chút, ngữ khí kiên định, ta phải đi gặp bọn họ. Quá mạo hiểm. Thích Cửu Yêu cái thứ nhất phản đối, nàng nắm chắc Lục Chiêu cánh tay, trong mắt phượng tràn đầy lo lắng, đối phương nội tình không rõ, thực lực sâu không lường được, chúng ta cứ như vậy tùy tiện tìm tới cửa, vạn nhất là cái bẫy dập làm sao bây giờ? Đúng vậy a, sư minh. Tống Thanh Nhược cũng gấp, khuôn mặt nhỏ viết đầy khẩn trương, chúng ta vừa mới đi lên, còn không có đứng vững gót chân, không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Ngự Thư Giao không nói gì, nhưng nàng nắm Lục Chiêu tay lại gấp mấy phần, thanh lanh trong con ngươi viết đầy không đồng ý. Lục Chiêu cảm thụ được các nàng lo lắng, trong lòng ấm áp. Hắn trở tay nắm chặt sư tôn cùng sư tỷ tay, lại vuốt vuốt tiểu sư muội đầu, ôn nhu nói, ta minh bạch lo lắng của các ngươi, nhưng có một số việc, tránh là tránh không khỏi. Sư tôn, còn nhớ rõ Bạch Tiền Bối đã nói sao? Huyết mạch của ta thân thế, cùng Trúc Hoàng nói chung có thiên ti vạn lũ liên hệ, manh mối này chúng ta không thể bỏ qua. Đã thấy Thích Cửu Yêu đống nhiên nói khẽ, không phải vậy thử trước một chút đem Triệu Mạnh tướng quân cùng hắn một bộ phận bộ hạ cũ tỉnh lại, nói không chính xác hắn nhận ra Chúc Hoàng Lục gia người, còn có Bạch Tiền Bối cùng Thanh Mặc Hổ Tiền Bối cũng cùng nhau cùng đi. Lục Chiêu nghe vậy gật đầu đồng ý, sư tỷ nói không sai. Triệu Mạnh là Chúc Hoàng Thần Vương bộ hạ cũ, Bạch Linh Vũ cùng Thanh Mặc Hổ lại là thượng cổ Đoạn Tiên Tông thủ hộ linh, bọn hắn đối với thượng giới thế lực hiểu rõ, xa không phải chính mình bọn này người mới nhưng so sánh. Để bọn hắn đi đầu tham tưởng, quả thật có thể đem phong hiểm xuống tới thấp nhất. Lục Chiêu nói, đưa tay khẽ động, mấy đạo vô hình cấm chế trong nháy mắt hiệp ra, đem toàn bộ tiên bảo các hậu viện triệt để phong tỏa, ngăn cách trong ngoài hết thảy dò xét. Sau đó, hắn từ trong nhẫn chứa vật trịnh trọng lấy ra viên kia đen kịt văn ấn lệnh bài. Vật này chính là Trúc Hoàng Thần Vương tặng cho, bây giờ đã thành Triệu Mạnh cực kỳ dưới chứa ứng long quân tàn hồn ký túc chỗ. Theo Lục Chiêu linh lực rót vào, trên lệnh bài cái kia phức tạp đường vân u quang lóe lên, một cỗ thê lương mà thiết huyết túc sát chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Triệu Mạnh tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Chiêu đối với lệnh bài trầm giọng mở miệng. Vừa dứt lời, trên lệnh bài hắc khí cuồn cuộn, một đạo khôi nô cao lớn, người khoác tàn phá chiến giáp thân ảnh hư ảo từ đó chậm rãi hiện hiện, chính là ứng long quân thống lĩnh Triệu Mạnh. Hắn vừa xuất hiện, liền trước đối với Lục Chiêu quỳ một chân trên đất, thanh âm âm vang hữu lực, mang theo tổng quân người đặc thù cương nghị, mặt tướng Triệu Mạnh, tham kiến thiếu soái. Chương 544, ta không xác định Triệu Mạnh mặc dù bởi vì đã là tàn hồn, nhớ không rõ rất nhiều sự tình, nhưng Trúc Hoàng Lục ra sự tình, hắn vẫn nhớ không ít. Lục Chiêu cùng hắn nói đơn giản một chút tình hình trước mắt. Triệu Mạnh vặn lông mày trong chốc lát, đạo, đã là vạn năm đi qua. Chủ soái năm đó cùng Trung Châu tiên nhân, tu sĩ nhân tộc liên thủ chống lại thượng giới đám kia xem mạng người như cỏ rác thần tộc tiên tộc cuối cùng kỳ xoa một nước, chủ soái gặp phải các đại thần vương bây công, tiếp theo binh bại thượng giới những người kia làm sao lại tùy tiện buông tha Trúc Hoàng nhà. Triệu Mạnh thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, cặp kia kim quang lấp lóe trong đôi mắt tràn đầy thật sâu lo nghĩ cùng cảnh giới. Chủ soái nhất mạch chính là thần vương thế gia bên trong dị loại, chủ soái không giống với thuần huyết thần tộc, chỉ là bán thần thân thể, ta nghe nói chủ soái mâu thân xuất thân chỉ là phổ thông nhân tộc. Bởi vậy chủ soái từ trước đến nay chủ trương trừ giới bình đẳng, phản đối thượng giới đối với hạ giới cướp đoạt cùng áp bách. Bởi vậy, sớm tại thần tịch chi chiến trước, liền đã cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết rất nhiều thần tộc oán hận chất chứa quá sâu. Sau trận chiến ấy, Cửu Trọng Thiên Khuyết đại hoạch toàn thắng, như thế nào lại dễ dàng tha thứ chủ soái huyết mạch lưu tồn ở thế? Theo mặt tướng nhìn, cái này hơn phân nửa là cái bẫy dập. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, Triệu Mạnh phân tích cùng hắn suy đoán không như mà hợp. Hắn đang muốn mở miệng, một bên Bạch Linh Vũ chợt chen vào nói, nàng chẳng biết lúc nào đã từ khuyên thai hóa thành nhân hình, hai tay ôm ngực, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần khinh thường, thử, cũng không thể nói như vậy. Bách Túc chi trùng, chết cũng không hàng. Trúc Hoàng Lục gia dù sao cũng là thượng cổ đứng đầu nhất thần vương thế gia một trong, nội tình thâm hậu, xa không phải tông môn tầm thường nhưng so sánh. Cửu Trọng Thiên Khuyết cho dù muốn đuổi tận giết tuyệt, sợ rằng cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lưu lại một chút bàng chi huyết mạch, có thể là để bọn hắn mai danh nhận tích kéo dài hơi tàn, cũng là không phải là không có khả năng. Thanh Mặc Hổ cũng ồm ồm phụ hòa nói, không sai, huống chi, theo ta được biết, năm đó vây công Trúc Hoàng thần vương, cũng không phải bền chắc như thép. Có chút thần vương chỉ là trở ngại đại thế, chưa hẳn thật muốn cùng Trúc Hoàng nhà không chết không thôi. Sau khi chiến đấu lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, loại sự tình này tại thượng giới nhìn mãi quen mắt. Hai cái thượng cổ linh thú ngươi một lời ta một câu, ngược lại là cung cấp một loại khả năng khác. Lục Chiêu trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại Ngự thư Giao thanh lệ trên dung nhan. Sư tôn, ngươi thấy thế nào? Ngự thư Giao vuốt tay điểm nhẹ, thanh lãnh thanh tuyến hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Đi. Một chữ, đơn giản trực tiếp. Nàng nhìn xem Lục Chiêu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, vô luận thật giả, chuyến này phải đi. Chúc Hoàng sự tình liên quan đến ngươi ta, càng liên quan đến Trung Châu tương lai. Nếu làm bẫy dập, chúng ta liền phá cạm bẫy này. Nếu làm cơ duyên, chúng ta liền nắm chặt cơ duyên này. Sư tôn nói chính là. Lục Chiêu nghe vậy, trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng tan thành mây khói. Hắn nhìn về phía Triệu Mạnh, trầm giọng nói, Triệu tướng quân, ta cần ngươi cùng ta cùng đi. Ngươi từng là Trúc Hoàng bộ hạ cũ, như đối phương thật sự là Trúc Hoàng hậu nhân, ngươi có lẽ có thể phân rõ một hai. Như đối phương là giả mạo, ngươi tồn tại cũng có thể đâm thủng bọn hắn ngụy trang. Mặt tướng, tuân mệnh. Triệu Mạnh không chút do dự, trường kích chấn động, thân hình trở nên ngưng thật mấy phần, trong mắt chiến ý lại cháy lên. Hổ tiên bối, Bạch tiên bối, cũng xin mời hai vị tùy hành. Lục Chiêu lại chuyển hướng Thanh Mặc Hổ cùng Bạch Linh Vũ, hai vị kiến thức rộng rãi, nhưng vì chúng ta trà thiếu bổ để loạn. Không có vấn đề. Thanh Mặc Hổ vỗ cờ khôi lồng ngực. Tính ngươi tiểu tử có ánh mắt. Bạch Linh Vũ hừ nhẹ một tiếng, xem như đáp ứng. Sư đệ, chúng ta đây. Thích Cửu Yêu tiến lên một bước, trong mắt phượng mang theo một tia không cho cự tuyệt kiên trì. Lục Chiêu nhìn xem nàng, lại nhìn một chút bên cạnh đồng dạng đầy mắt kiên định Tống Thanh Nhược cùng Ôn Uẩn, trong lòng ấm áp, cười nói, tự nhiên là cùng nhau đi tới. Bất quá, các ngươi cần ở ngoại vi phối hợp tác chiến, không thể tùy tiện hiện thân. Ta cùng sư tôn, Triệu tướng quân ba người đi đầu nhập lâu. Thành cây, nên tiên lâu. Cả tòa cao ba tầng tiểu lâu bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt màn sáng bao phủ, ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm. Ngoài lâu không có mưa ai, cùng trong thành địa phương khác náo nhiệt ồn ào náo động tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lục Chiêu, Ngự thư Giao, Triệu Mạnh ba người sánh vai đứng ở trước lầu. Triệu Mạnh tàn hồn thân thể bị Lục Chiêu lấy bí pháp che lấp, hóa thành một đạo thường nhân không thể nhận ra hư ảnh, theo sát phía sau. Lục Chiêu tiến lên một bước, đối với màn ánh sáng màu vàng kia cất cao giọng nói, hạ giới tán tu Lục Chiêu, mang theo đạo lữ Ngự thư Giao, nghe nói thần vương hậu duệ ở đây, chuyên tới để tiếp. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng xuyên tấu màn sáng. Sau một lát, màn sáng im lặng vỡ ra một cánh cửa, một cái trong sáng bên trong mang theo vài phần ngạo khí tuổi trẻ thanh âm từ trong lâu truyền ra, đã là khách đến thăm, liền mời đến đi. Lục Chiêu cùng Ngự thư Giao liếc nhau, thản nhiên đi vào trong đó. Vừa vào trong lâu, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trong lâu bày biện lịch sự tao nhã, tiên khí mờ mịt, không thấy chút nào bình thường tiểu lâu khói lửa. Nhưng mà bên trong đã có thật nhiều tu sĩ lui tới, nhìn ngư long hỗn tạp. Bên ngoài Thích Cửu Yêu Tống Thanh Nhược Ôn Uẩn mấy người cũng đồng thời nơi xuống tại nên tiên lâu bốn bề. Đây là đi nơi nào? Lục Chiêu hỏi cái kia tiếp khách một đạo hư ảnh. Chúc hoàng nhà các quý khách tăng nôn, muốn gặp bọn họ cần chờ đợi chút thời gian, cho nên hai vị còn xin đi trong phòng chờ đợi. Nhưng mà Lục Chiêu hai người vừa bị đưa vào gian phòng không lâu sau, hắn liền cùng Ngự Thư Giao liếc nhau một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo không cách nào bắt xương mù lẫn vào trong không khí. Đây là trước đó Lục Chiêu lợi dụng Càn Kiếm môn cùng Lạc Thập Cửu hai loại thân pháp chỗ cải tiến đi ra, tăng thêm Diệp Vũ quỷ thuật, có thể làm được liễm tức cẩn thân. Tăng thêm Lục Chiêu cường đại thần hồn năng lực, cơ hồ không ai có thể chủ động phát hiện bọn hắn. Chỉ gặp trên nhà cao tầng, chỉ bày biện một tấm bàn ngọc. Bên cạnh bàn ngồi một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi. Mà tại phía sau bọn họ, một vị thân mang áo bào cho, khí tức uyên thâm như biển lão giả đứng xuôi tay, hai mắt hơi khép, phảng phất một tôn pho tượng. "Lão ca, dạng này thật có thể tìm tới người sao?" "Ta không xác định." "Ngươi không xác định? Sau đó nếu là thân phận chúng ta bại lộ làm sao bây giờ? Đặt bao hết tiền ngươi ra, hoặc là dứt khoát một chút trực tiếp đưa tới trúc hoàng nhà đối thủ một mất một còn, vậy chúng ta không phải trực tiếp chết thảm tại chỗ. Ta nói sớm, rời nhà đi ra ngoài, điệu thấp làm việc." Cái kia một mực nhắm mắt dưỡng thần lão giả rốt cục mở mắt ra, thanh âm giản mua mà bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Các ngươi lại không nghe, nhất định phải làm ra lớn như vậy chiến trận. Bây giờ, đâm lao phải theo lao đi. Vậy làm sao bây giờ? Ai bảo chúng ta không phải trúc hoàng chủ gia, cũng không họ Lục đây còn không phải là hai người các ngươi chính mình làm chuyện tốt." Nữ tử trẻ tuổi kia nghe vậy, lập tức mày liễu dựng thẳng, hai tay chống nạnh, không chút nào cho lão giả kia mặt mũi, "Cái gì gọi là chúng ta làm chuyện tốt?" Chương 545, hậu nhân của cố nhân. Chương 545, hậu nhân của cố nhân. Hiện tại tiên vực khắp nơi đều đang chiến tranh, không phải vậy chính là lục đục với nhau, chúng ta mạch này liền thừa mấy người chúng ta, đều cùng đường mặt lộ, còn có thể làm sao? Thật vất vả đạt được năm đó người trong truyền thuyết tiên đến hoàng nhà phu nhân manh mối, kết quả ngươi ngược lại tốt, đến cái này đông hoang di cảnh, mỗi ngày liền biết ngồi xuống đi ngủ. Ca ca ta cũng là bị ngươi ép, mới nghĩ ra như thế cái đần biện pháp. Nam tử trẻ tuổi cười khổ khoát tay áo, hòa giải nói tốt tốt, tiểu muội, chớ cùng Tam Thúc Công tức giận. Đúng là chúng ta quá lỗ mãng. Hắn nhìn về phía cái kia được xưng là Tam Thúc Công lão giả, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng kính trọng. Tam Thúc Công, việc đã đến nước này, lại oán giận cũng vô dụng. Lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi, có thể có cái gì bổ cứu chi pháp? Tam Thúc Công chậm rãi lắc đầu, trên khuôn mặt giàn mua nhìn không ra hỉ nộ, lão phu có thể có biện pháp nào? Các ngươi đánh lấy đến hoàng cơ hiệu, dẫn tới đơn giản là ba loại người, muốn leo lên, muốn thử, còn có muốn tìm thủ. Vô luận là loại nào, đều không phải là các ngươi có thể ứng phó. Hắn dừng một chút, thở dài, huống chi, các ngươi coi là, cái này nho nhỏ vọng dương thành, thật có thể có cái gì đáng giá các ngươi tìm kiếm manh mối. Thế nhưng là, trong hồ sơ ghi chép, năm đó vị phu nhân kia cuối cùng xuất hiện địa phương, ngay tại Đông Hoang Thần Châu a, nữ tử trẻ tuổi không phục cãi lại nói. Đông Hoang Thần Châu sao mà rộng lớn, bây giờ càng là hóa thành vô tận phế tích. Tam Thúc Công thở dài, bằng các ngươi điểm ấy đạo hạnh, tới đây cùng chịu chết hà dị. Nhược phi lão phu đi theo, các ngươi chỉ sợ ngay cả phủ Vân Thành địa giới đều vào không được. Cái kia cũng nên nghĩ biện pháp đi, cũng không thể liền nhìn xem trong tộc như thế không hạ xuống. Các ngươi a, quá gấp. Nam tử kia cũng không kiềm được, im lặng nói, lại không gấp, từ gia liền bị chiếm đoạt mà hết thảy này đều bị hóa thành vô hình sương mù. Lặng yên đứng ở ngoài cửa Lục Chiêu cùng Ngự Thư Giao, nghe được nhất thanh nhị sở. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng hiểu rõ. Làm nửa ngày, đám người này không phải đến câu cá, mà là tới tìm thân. Mà lại, bọn hắn cũng không phải là đến hoàng chủ gia, cũng không phải họ Lục, chỉ là bảng chi hậu duệ. Bọn hắn trong miệng phu nhân, vô cùng có khả năng liền cùng Lục Chiêu có quan hệ. Chỉ bất quá cái này từ gia, nên là chủ soái dưới cờ một cái khác chi bộ đem tướng lĩnh, lúc đó từ mãng tộc nhà. Triệu Mạnh xuất hiện đạo, cùng tướng quân ngươi không sai biệt lắm. Ân. Vậy ngươi tộc nhà khởi bẩm tiểu soái, mặt tướng không giống nhau lắm, là trong quân để bạt mà lên, cũng không phải là chủ soái tông tộc bên trong người. Trên nhà cao tầng, tranh luận vẫn còn tiếp tục. Tam Thúc Công, vậy ngài nói chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ làm như vậy chờ xem, nam tử trẻ tuổi từ trấn sầu mi khổ kiểm mà hỏi thăm. Nếu không muốn như nào? Tam Thúc Công nhắm mắt lại, một bộ không muốn lại nhiều nói bộ dáng, các loại trận này đầu ngọn gió đi qua, lão phu mang các ngươi rời đi chỗ thị phi này. Rời đi? Chúng ta còn có thể đi đâu? Muội muội từ bánh bánh gấp đến độ vành mắt đều đỏ. Cửu trọng thiên khuyết những cửu gia kia, ước gì chúng ta chết không có chỗ chôn. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là tìm tới vị phu nhân kia, tìm tới năm đó thần vương gia chủ huyết mạch. Vậy ngươi có thể có nghĩ tới, nếu như bọn hắn còn tại, vì cái gì đều cơ hồ vạn năm đi qua, còn không trở về? Tam Thúc Công câu này mang theo vài phần tiêu điều cùng bất đắc dĩ nói, như là một chậu nước lạnh tưới lên từ gia huynh muội giấy lên chờ mong ngọn lửa bên trên. Từ Mánh Ánh chưa từ bỏ ý định, cắn môi dưới, quật cường phản bác, thì tính sao? Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta liền không thể từ bỏ. Mà lại chúc hoàng thần vương năm đó lợi hại như vậy, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện bị diệt tộc? Không phải còn có kia cái gì áo trắng thiếu soái, năm đó đều giết thượng giới thần vương, sợ hai truyền thuyết thần tộc đều có thần cốt thần tiểu, sẽ không dễ dàng như vậy thân tử đạo tiêu, nhất định có thể trở về cứu mẫu thân bọn hắn. Vậy cũng là thượng cổ chuyện xưa, bây giờ thế đạo này sớm đã không phải năm đó. Tam Thúc Công trong giọng nói lộ ra vô tận tăng thương, để trong lầu các bầu không khí trong nháy mắt nặng nề xuống tới. Từ gia huynh muội trầm mặc, có thể, thế nhưng là Từ Mánh Mánh còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị ca ca Từ Chấn đưa tay ngăn lại. Từ Chấn thâm hít một hơi, Tam Thúc Công, tiểu muội nói đúng. Dù là chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng nhất định phải bắt lấy. Đây là chúng ta từ ra sau cùng sứ mệnh, cũng là chúng ta sống tiếp lý do duy nhất. Tam Thúc Công lắc đầu, đang muốn nói cái gì, lại nghe bên cạnh có người ngồi xuống thanh âm. một vị áo trắng phong nhã tuấn nhã công tử chẳng biết lúc nào nắm một vị đồng dạng toàn thân áo trắng tiên tử ngồi xuống. Hắn tự mình rót một chén trà, dương mắt nói, các ngươi nói cái gì thần vương, cái gì từ gia, cái gì thiếu soái, có thể cùng tại hạ nói một chút sao? Một tiếng này lời nói hời hợt ngữ, như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên cự thạch, trong nháy mắt phá vỡ trong lầu các nặng nề tĩnh mịch. Ngươi, các ngươi là ai? Từ gia huynh muội đống nhiên đứng người lên, như lâm đại địch. Muội muội từ bánh bánh càng là trước tiên đem pháp bảo giam ở trong tay, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hai cái này đột nhiên xuất hiện, tuấn mỹ đến không giống phạm nhân nam nữ. Bọn hắn rõ ràng một mực tại nơi này, lại không chút nào phát giác được đối phương là khi nào xuất hiện. Phần này tiềm hành liễm tức công phu, thực sự quá mức dọa người. Chỉ có cái kia được xưng là tam thúc công lão giả áo xám, tại ban sơ kinh ngạc qua đi, đục ngầu hai mắt đống nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Chiêu, bàn tay gầy gò vô ý thức nắm chặt, uyên thâm như biển khí tức trong nháy mắt trở nên lăng lệ, cả lâu các bên trong không khí đều phảng phất đọc lại. Các hạ hảo thủ đoạn. Tam thúc công khàn khàn mở miệng, trong thanh âm tràn đầy kiêng kỵ, không biết là phương nào cao nhân, giá lâm nơi đây, có gì chỉ giáo. Lục Chiêu lại phảng phất không có cảm nhận được cái kia cố đủ để đè sập sơn nhà uy áp, hắn vẫn như cũ ung dung bưng chén trà, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái giúp bên cạnh ngự thư giao cũng rót đầy một chén. Hắn ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh cùng Tam thúc công đối mặt, cười nhạt một tiếng, cao nhân chưa nói tới, chỉ là cái đi ngang qua tản tu. Đối với mấy vị trong miệng thượng cổ chuyện xưa, cảm thấy hứng thú thôi. Ngự thư giao thì từ đầu đến cuối an tĩnh ngồi tại bên cạnh hắn, thanh lành ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua từ gia huynh muội, không phát một lời, lại tự có một cố làm cho người không dám nhìn gần uy nghi. Đi ngang qua tán tu, từ bánh ánh khịt mũi coi thường, nhưng nhìn đối phương cái kia sâu không thấy đáy ánh mắt, nhưng lại không dám quá mức làm cản, ta nhìn các ngươi rõ ràng là nhà ai phái tới thăm dò thám tử của chúng ta. Tiểu muội, không được vô lễ. Từ Chấn liền vội vàng kéo nhà mình muội muội, hắn so muội muội trầm ổn, thấy cũng càng rõ ràng. Đối phương hai người, phong hoa tuyệt đại, khí độ thông dòng, đối mặt tam thúc công khí thế áp bách có thể nói cười cười. Cái này tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được, càng không khả năng là cái gọi là thắng tử. Hắn đối với Lục Chiêu hai người trịnh trọng chắc tay, hai vị đạo hữu, chúng ta ở đây nghị luận gia sự, có nhiều bất tiện, còn xin hai vị gia sự. Lục Chiêu ngắt lời hắn, khẽ cười một tiếng, đem trong tay chén trà nhẹ nhàng buông xuống, phát ra cạch một tiếng vang giòn. Thanh âm này không lớn, lại làm cho ba người tâm đều đi theo nhảy một cái. Các ngươi từ gia, là năm đó chúc hoàng thần vương tọa hạ, lay núi quân thống lĩnh thần tướng, Từ Mãng hậu nhân. Lời vừa nói ra, Từ gia huynh muội cùng nhau sắc mặt kỳ biến. Ngươi, làm sao ngươi biết? Từ Bánh Bánh la thất thanh. Không đợi Lục Chiêu phát biểu, ngươi quả nhiên là thám tử, giám sát chúng ta. Lục Chiêu im lặng nhìn về phía Từ Chấn, ngươi có như thế một người muội muội, bình thường rất vất vả đi. Lời vừa nói ra, Từ Chấn trên khuôn mặt lập tức hiện ra một vòng dở khóc dở cười xấu hổ thân sắc. Sắc thực thật cực khổ. Bởi vì đối phương rõ ràng liền không khả năng là theo đuôi bọn hắn thám tử, nhà ai thám tử có thực lực thế này, còn chủ động nhân thân, nên ngang xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh chính trợn mắt tròn xoe, toàn thân cảnh giới muội muội, bất đắc dĩ thở dài, đối với Lục Chiêu lần nữa chắp tay, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần đắng chát, đạo hữu chê cười, xá muội thở nhỏ bị trưởng bối trong nhà sủng ái, tính tình là vội vàng sao động chút, mong rằng đạo hữu chớ có cùng nàng so đo. Ca, ngươi làm sao còn giúp người ngoài nói chuyện? Từ Mánh Ánh tức bực dậm chân, lại bị Từ Chấn một cái ánh mắt nghiêm nghị cho trường trở về. Không biết các hạ đến tột cùng là ai? Lục Chiêu không có trả lời, chỉ là ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, thanh âm trở nên có chút xa xăm. Lấy núi quân Từ Mãng, lấy lực chứng đạo, một tay lay sơn thần truy, từng tại Đông Hoang chiến trường, một truy đẩy lui ba vị thần tộc chân tiên, uy danh hiển hách. Hắn dừng một chút, lại chậm rãi nói, cùng hắn nổi danh, còn có một vị, chính là Ứng Long quân thống lĩnh Triệu Mạnh. Thương pháp như rồng, hung hãn không sợ chết, là chủ xoay dưới trướng sắc bén nhất một cây trường thương. Theo Lục Chiêu lời nói, một đạo khôi ngô hư ảnh tại phía sau hắn lặng yên hiện hiện, chiến giáp màu bạc tàn phá, kim quang lấp lóe, cầm trong tay trường kích, chính là Triệu Mạnh. Triệu Mạnh tàn hồn mặc dù hư ảo, nhưng này cố từ trong núi thây biển máu ma luyện ra thiết huyết sắc khí, lại là chân thật bất hư. Hắn kim quang lấp lóe đôi mắt đảo qua từ ra ba người, trầm giọng nói, Ứng Long quân Triệu Mạnh, ở đây. Các ngươi, thế nhưng là hậu nhân của cố nhân. Chương 546, thật đáng sợ chương 546, thật đáng sợ Triệu. Triệu Mạnh tướng quân. Từ gia huynh muội triệt để trợn tròn mắt. Triệu Mạnh tướng quân, cái tên này bọn hắn chỉ ở nhà tộc cổ xưa nhất quyển tông lý gặp qua, là cùng tiên tổ Từ Mãng nổi danh truyền thuyết nhân vật. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tam thúc công càng là như bị sét đánh, cả người đều cứng ở nguyên điểm. Hắn nhìn xem Triệu Mạnh, lại nhìn xem Vân Đạm Phong khinh Lục Chiêu, không dám tin vào hai mắt của mình. Triệu tướng quân, quả nhiên là ngài. Tam thúc công thanh âm khàn khàn khô khốc, tràn đầy tuế nguyện tang thương cùng vô tận kích động, hắn đúng là run run rẩy rẩy mà đối với Triệu Mạnh hư ảnh, đi một cái vãn bối đối với tiền bối cổ lễ. Triệu Mạnh kim quang lấp lóe đôi mắt đảo qua lão giả, nhẹ gật đầu, thanh âm trầm ổn như núi, ngươi là? Từ Mãng tên kia hậu nhân. Trên người ngươi có huyết mạch khí tức của hắn, không sai được. Vãn bối, bái kiến Triệu tướng quân. Tam thúc công nước mắt tuôn đầy mặt, kềm nén không được nữa nội tâm kích động, tiên tổ Từ Mãng chính là vãn bối Thái gia gia. Ca, Tam thúc công. Từ Mánh Mánh đã hoàn toàn động, nàng lôi kéo ca ca Từ Chấn ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quyền Tông Lý không phải nói, Ứng Long quân cùng lay núi quân các tiền bối đều chiến tử tại Đông Hoang sao? Từ Chấn cũng là tâm thần kịch chấn, nhưng hắn so muội muội muốn chấn định rất nhiều. Ánh mắt của hắn từ Triệu Mạnh trên thân rời đi, cuối cùng rơi vào cái kia khí định thần nhàn, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay Lục Chiêu trên thân. Hắn biết, đây hết thể mấu chốt đều tại cái này thần bí thanh niên áo trắng trên thân. Có thể làm cho trong truyền thuyết anh linh tàn hồn đi theo, người này thân phận tôn quý, lai lịch chi thần bí, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Từ Chấn Thâm hít một hơi, sửa sang lại một chút có chút sốc xếp tâm thần, đối với Lục Chiêu trịnh trọng không người cúi đầu, ngữ khí chân thành không gì sánh được, văn bối Từ Chấn, có mắt mà không thấy Thái Sơn, lúc trước có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội. Lục Chiêu đưa tay đỡ, một cỗ nhu hòa lực đạo đem hắn nâng lên. Hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua ba người, hiện tại có thể ngồi xuống đến, hảo hảo tâm sự sao? Là, xin mời ngồi. Từ Chấn vội vàng lôi kéo vẫn còn trong lúc khiếp sợ muội muội, cung kính tướng chủ bị nhường lại. Lục Chiêu cũng không khách khí, nắm ngự thư giao tay thản nhiên ngồi xuống. Hắn để Triệu Mạnh cũng tùy tiện vào hạng, bất quá tướng quân tính tình chính là bướng bỉnh, như thủ hộ thần giống như đứng ở sau lưng, cái kia vô hình lực uy hiếp, để Từ gia ba người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hiện tại, nói một chút các ngươi mục đích của chuyến này. Lục Chiêu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cắt vào chính đề. Tam thúc công xoa xoa khóe mắt nước mắt, bình phục một chút tâm tình, lúc này mới cung kính mở miệng, về tiền bối lời nói, chúng ta tìm kiếm chính là Trúc Hoàng Thần Vương chính thê, một vị xuất thân nhân tộc kỳ nữ tử, cũng là năm đó vị kia áo trắng thiếu soái mẹ đẻ. Hắn vừa dứt lời, Lục Chiêu sau lưng Triệu Mạnh tàn hồn chấn động mạnh một cái, kim quang lấp loé trong đôi mắt nổ bắn ra hào quang kinh người, gắt gao tập trung vào Tam thúc công. Ngự thư giao nắm Lục Chiêu tay cũng có chút siết chặt, thanh lanh trong con ngươi tràn lên một tia gợn sóng. Các ngươi tìm nàng làm cái gì? Lục Chiêu thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng này song thâm thúy trong đôi mắt đã phong lôi phun trào. Vì cứu chúng ta Từ gia. Tam thúc công đắng chát cười một tiếng, đem Từ gia quẫn cảnh nói tới. Nguyên lai, thần tịch sau chiến đấu, đến hoàng nhất mạnh bị thanh toán, làm nó phụ tá đắc lực lay núi quân Từ gia tự nhiên cũng khó thoát vận rủi. Cũng may tiên tổ Từ Mãng liều chết lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau, đem một bộ phận tộc nhân đưa vào một chỗ bí ẩn tiểu thế giới, lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn. Vạn năm qua, Từ gia từ đầu đến cuối nhớ kỹ sứ mệnh, âm thầm xúc tích lực lượng, không hề đứt đoạn tìm kiếm lấy đến hoàng chủ gia tin tức. Thẳng đến trăm năm trước, bọn hắn ngẫu nhiên đạt được một phần tàn phá hồ sơ, biết được năm đó thần vương phu nhân cũng không chết tử, mà là mang theo một dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật, ẩn nấp tại phá toái Đông Hoang Thần Châu. Mà như thế đồ vật, là đến hoàng nhất mạch Đông Sơn tái khởi duy nhất hy vọng. Cửu Trọng Thiên khuyết những cửu gia kia, không biết từ chỗ nào biết được chúng ta Từ gia tung tích, gần trăm năm nay không ngừng chèn ép truy sát. Tam thúc công thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, ta lúc đầu đã là nản lòng thoái chí, chỉ muốn che chở hai cái tiểu bối. Chưa từng nghĩ bọn hắn so ta có bất đồng, đến đây Đông Hoàng, muốn tìm đến phu nhân, tìm được một đường sinh cơ kia, vì thế còn không tiếc đại phóng tin tức ra ngoài. Bất quá hai người bọn hắn cũng không phải thật ngốc, tốt xấu biết chọn một lại có thể lưu truyền tin tức lại là thành nhỏ khu vực bưng lợi, còn tốt chút giảm sóc chỗ trống. Lão phu cũng nhờ, có thể nhìn thấy các ngươi. Từ Mánh Mánh nghe vậy hừ một tiếng, chúng ta đương nhiên không ngốc, vốn là đến liều một phen Từ gia đều phải chết đến trước mắt Lục Chiêu lặng lặng nghe, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Chuyện mạch lạc đã rất rõ ràng. Cái này Từ gia là trung thần đằng sau, tới đây tìm chủ, là vì cầu sinh. Nếu như mình thật sự là Triệu Mạnh trong miệng thiếu soái, vậy bọn hắn trong miệng phu nhân, cùng mình sợ là không nhỏ quan hệ. Không biết hai vị tiền bối là người phương nào? Từ Chấn kìm nén không được tâm tư, vội vàng hỏi âm thanh. Đã thấy Triệu Mạnh hừ lạnh một tiếng, thiếu soái cùng thiếu soái phu nhân, cũng là ngươi tiểu bối này có thể như thế vội vàng đặt câu hỏi. Từ Chấn, Từ Vánh Oánh. Từ Chấn do dự rất lâu, hỏi, cái này, Triệu Mạnh tiền bối, ngài nói thiếu soái là vị kia thần vương chi tử, áo trắng thần tướng Thiên Chiêu thủ tọa sao? Triệu Mạnh im lặng, chẳng lẽ còn có mặt khác thiếu soái sao? Triệu Mạnh đương nhiên hỏi lại. Từ gia ba người trực tiếp liền trầm mặc. Trong lầu cát, lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Từ gia huynh muội trên mặt biểu lộ từ chấn kinh đến mê mang, lại đến khó có thể tin, cuối cùng biến thành trống rỗng. Thiên Chiêu thủ tọa, áo trắng thần tướng, thần vương chi tử, những này trong truyền thuyết quang mang vạn trượng, xa không thể chạm danh hảo, giờ phút này tất cả đều chỉ hướng trước mắt khí tức này nội liễm, nhìn ôn hòa vô hại thanh niên. Cái này sao có thể? Mà lại ta nghe nói thiếu soái sớm mấy năm ngay tại hạ giới vì nhân tiên chi chiến thủ hộ nhân tộc mà chết trận, người cũng là quỷ sao? Từ Mánh Mánh nhịn không được đưa chỉ điểm muốn đâm đâm một cái Lục Chiêu. Kết quả là phát giác bên cạnh một trận lạnh lẽo, là ngự thư giao ánh mắt. Nàng lập tức cũng không dám hướng phía trước. Thật đáng sợ. Chương 547, đây rốt cuộc là một đám người nào a? Chương 547, đây rốt cuộc là một đám người nào a? Trở về Tam Thúc Công trực tiếp kéo tiểu cô nương một chút, dọa đến Từ Mánh Mánh cổ co rụt lại, vừa vươn đi ra ngón tay cũng như thiểm điện thu hồi lại. Hắn đối với Lục Chiêu hai người, không người xin lỗi, tiểu nữ vô dáng, không lựa lời nói. Còn xin thứ tội. Không sao. Lục Chiêu khoát tay áo, gia hiệu hắn không cần như vậy. Hắn cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhìn về phía cái kia bị ngự thư giao một ánh mắt liền dọa đến không dám động đậy Từ Ánh Ánh, thản nhiên nói, ta nếu thật là quỷ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể đứng đấy nói chuyện sao? Từ Ánh Ánh bị hắn kiểu nói này, khuôn mặt nhỏ lập tức lúc đỏ lúc trắng. Nàng biết mình lỡ lời, nhưng ngoài miệng hay là không phục nhỏ giọng thầm thì, ai biết được, nói không chừng ngươi chính là rất lợi hại quỷ vương Ánh Ánh. Từ Chấn lần nữa thấp giọng quát lớn, thái dương gân xanh đều xông ra. Hắn thật sợ mình cái miệng này không che đậy muội muội sẽ đem cơ duyên to lớn này cho trực tiếp tức khí mà chạy. Hắn lên trước một bước, đối với Lục Chiêu lần nữa không người thi lễ, giọng thành khẩn đến cực điểm, "Tiền bối, xá muội nói như vậy, ngài ngàn vạn lần đừng muốn để vào trong lòng." Hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng mấy người xưng hô ý tứ đã rất rõ ràng. Bọn hắn cũng không thể nào tin được Lục Chiêu chính là thiếu soái, nhưng là lại tin tưởng Triệu Mạnh, dù sao đây là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Lục Chiêu đem ba người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ. Tín nhiệm Triệu Mạnh, cũng không tin hắn. Cái này rất bình thường. Dù sao, mặc cho ai nghe nói một cái trong truyền thuyết vẫn lạc vạn năm thần vương chi tử, đột nhiên như vậy xuất hiện tại trước mặt, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Mà Lục Chiêu chính mình kỳ thật không rõ ràng cũng không chút nào để ý thân phận của mình đến cùng phải hay không bị kia thiếu soái, bất quá cũng nên tìm xem thuyết pháp thôi. Triệu Mạnh đem hắn xác nhận là thiếu soái, bí cảnh lão nhân cho Trúc Hoàng văn ấn, còn có hắn từ tâm ma trong trí nhớ lật ra tới những cái kia thân thế hình ảnh. Ngự thư giao kéo hắn một cái góc áo, đang muốn ra hiệu hắn đem văn ấn cùng mặc kiếm đều cho bọn hắn nhìn xem, nói không chừng có thể đối đầu cái gì. Đã thấy Lục Chiêu đưa tay dừng một chút, có người đến, còn không ít. Lục Chiêu thanh âm hơi hận, lại làm cho vừa mới hòa hoãn lại bầu không khí trong nháy mắt lại lần nữa kéo căng. Từ Chấn cùng Tam Thúc Công biến sắc, thần thức lập tức hướng ra phía ngoài nô ra. Là người của phủ thành chủ. Tam Thúc Công sắc mặt nghiêm trọng, mà lại tới không chỉ là Vọng Hương thành vệ đội, còn có phủ Vân thành tiến quan. Từ Mánh Ánh nghe vậy, lập tức hoảng hồn, bọn hắn làm sao lại tới nhanh như vậy? Từ Chấn, Tam Thúc Công tức giận đến dựng râu trừng mắt, ngươi hướng mặt ngoài lớn tiếng ồn ào nói ngươi là Trúc Hoàng nhà người khả năng đều cảm thấy ngươi là kẻ ngu không để ý tới ngươi. Nhưng là ngươi còn bao hết trong thành tiểu lâu lớn nhất, vậy ai không đến nhìn một chút? Từ Mánh Ánh cắn môi dưới, không còn dám mạnh miệng. Từ Chấn thì chỉ thấy Lục Chiêu lôi kéo Ngự Thư Giao còn Vân Đạm Phong khinh sốc lên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Từ Chấn, cái kia tiền bối, ngài đây là? Lục Chiêu không quay đầu lại, chỉ là nói, Từ công tử, ngươi dám như vậy gióng trống thua chiêng, là có hậu thủ đi. Ách vốn là có, là ta cố ý giấu giếm tiểu muội làm đặc thủ truyền tống trận pháp. Từ Mánh Ánh, thì ra là thế. Lục Chiêu gật đầu, cái kia ngược lại là có thể lý giải các ngươi vì cái gì như vậy hành động ách, ngươi vì cái gì tại sắc mặt trắng như vậy còn tại đổ mồ hôi. Từ Chấn kiên cười, bất quá ngài vừa rồi tiến đến phá Tam Thúc Công cấm chế đằng sau, liền không có. Lục Chiêu, nguyên lai những người này đều tuổi như thế sao? Các ngươi tu vi gì? Các ngươi tu vi gì? Thúc Công có lục cảnh, ta là tứ cảnh, tiểu muội tam cảnh. Vẫn được. Lục Chiêu miễn cưỡng lời mình. Vẫn được. Lục Chiêu câu này hời hợt đánh giá, để Từ gia ba người cùng nhau sững sờ. Thượng giới tiên nhân, cùng chia cửu cảnh. Tam Thúc Công đã là lục cảnh chân tiên, đặt ở bất kỳ bên nào thế lực đều là đủ để một mình đảm đương một phía trụ cột bước vàng. Từ Chấn tuổi còn trẻ liền đã là tứ cảnh địa tiên, càng là thiên tư chắc tuyệt. Thực lực như vậy, chỉ là vẫn được. Bất quá Từ Chấn mấy người nhìn một chút Lục Chiêu cùng Ngự Thư Giao, phát hiện hay là một dạng nhìn không thấu thực lực, lại nghĩ tới hai người hời hợt tiến đến phá cấm chế. Đối phương xác thực có thực lực nói như vậy. Nghĩ tới đây, Từ Chấn thậm chí cảm thấy đến, nếu như đối phương thực lực thật sự là sâu không lường được như vậy, hắn thì thảo, nói không chính xác thật là thiếu soái chuyển thế. Ca ngươi nói thầm cái gì đâu? Ca ngươi nói thầm cái gì đâu? Từ Mánh Mánh không nghe rõ, tò mò lại gần. Từ Chấn nhất bà đưa nàng kéo ra phía sau, đối với Lục Chiêu cười khổ nói, tiền bối, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, người của phủ thành chủ đã đem nên tiên lâu bao vây. Ngoài cửa sổ, trên đường phố đã truyền đến trận trận áo giáp va chạm túc sát thanh âm. Từng đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời, đem trọn tòa nên tiên lâu khóa chặt, trong đó mấy đạo khí tức rõ ràng siêu việt lục cảnh chân tiên phạm chủ, hiển nhiên là phủ Vân thành phái tới cao thủ. Lớn mật cùng đồ, dám giả mạo thượng cổ thần vương hậu duệ, đang nhìn Hương thành giả danh lừa bịp, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Một tiếng như sấm gầm thét vang tận mây xanh, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong lầu các bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Từ gia huynh muội sắc mặt trắng bệnh, Tam Thúc Công cũng là một mặt ngưng trọng, tay đã đặt tại bên hông trên pháp bảo, chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng mà, làm trung tâm phong bạo Lục Chiêu, nhưng như cũng là một bộ Vân Đạm Phong khinh bộ dáng. Hắn chẳng những không có khẩn trương chút nào, ngược lại có chút hăng hái bình luận, cái này phủ Vân thành hiệu suất cũng không tệ. Chính là thiên bảo các bên kia tối minh cờ hiệu đều hai ngày, làm sao những người này không giống hiện tại như thế có hiệu suất? Từ Chấn, tối minh, hắn nghe được cái gì? Tam Thúc Công càng là nhíu mắt, hắn nhìn xem Lục Chiêu, chợt nhớ tới mấy ngày nay trong thành viên náo xôn sao nghe đồn, một nhà mới mở hắc điếm thiên bảo các, phía sau hư hư thực thực có thượng cổ ma minh tối minh bóng dáng. Chẳng lẽ, tiền bối Tam Thúc Công thanh âm mang theo một tia không dễ xem xét xem run rẩy, thiên bảo các à, đó là tại hạ quận xuống tiểu điếm. Lục Chiêu thuận miệng thừa nhận, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Từ ra ba người, triệt để không nói. Trước mắt người này, lại là trong truyền thuyết áo trắng thiếu soái, lại là tối trong minh người. Đây cũng không phải là gan to bằng trời có thể hình dung. Đi thôi. Lục Chiêu đứng người lên, lôi kéo Ngự Thư giao tay, thi nhiên đi xuống lầu, đi ra xem một chút, cái này phù Vân Thành, đến tột cùng phái thứ gì mà thẳng tới. Tiền bối. Từ Chấn vội vàng đuổi theo, bên ngoài. Bên ngoài có phù Vân Thành thất cảnh tiên tiên tòa chấn. Chúng ta thất cảnh. Lục Chiêu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia không hề bận tâm, rất mạnh sao. Từ Chấn bị câu này hỏi lại nẹn đến á khẩu không trả lời được. Thất cảnh tiên tiên, đặt ở toàn bộ Đông Hoang di cảnh đều là một phương cự phách, là phủ Vân Thành thành chủ cấp bậc kia nhân vật. Tại thanh niên này trong miệng, lại tựa như ven đường hòn đá nhỏ bình thường không đáng giá nhắc tới. Cố này bệ nghệ thiên hạ khí phách, để Từ Chấn hoảng hốt ở giữa, phản phất thật thấy được trong hồ sơ miêu tả cái kia hành để lên cổ, thần ma lui tránh áo trắng thiếu xoay bóng dáng. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lục Chiêu phát lệnh, phía sau tàn hồn tướng quân Triệu Mạnh dẫn theo thương liền đi tới trước mọi người đầu, thiếu soái, là muốn đánh trận đi. Mặt tướng nguyện vì tiên phong. Từ ra mấy người, không chờ bọn họ nói cái gì, Thích Cửu Yêu cùng Ôn Luận bỗng nhiên từ phía sau hai bên thi nhiên hiện thân, đứng tại Lục Chiêu bên cạnh, Tống Thanh Nhược thì đột nhiên từ phía trên đến rơi xuống, ôm Lục Chiêu cổ, nhỏ giọng, "Sư minh, muốn động thủ sao?" Ôn Nhuẩn nháy mắt, thò người ra nhìn về phía Song Hậu ngoại thành chủ phủ, kia thích hợp mà thay bảo. Thích Cửu Yêu nhu đề điểm một cái môi đỏ, ân có thể trực tiếp đem Vọng Hương thành dứt khoát khống chế lại sao? Ôn Nhuẩn cùng Thích Cửu Yêu hỏi được hơi hận, lại làm cho một bên Từ gia ba người nghe được hãi hùng khiếp vía. Thay vào đó, khống chế Vọng Hương thành. Mấy vị này tiên tử, một cái so một cái đẹp đến mức không tưởng nổi, nói thế nào lên nói đến, một cái so một cái dọa người. Đây rốt cuộc là một đám người nào a? Chương 548, chiêu bài vang dội chương 548, chiêu bài vang dội nền tiên lâu bên ngoài. Khu phố đã bị thanh không, túc sát chi khí tràn ngập. Một đội người khoác ngân giáp, cầm trong tay phủ văn trường kích vệ binh đem trọn tòa tiểu lâu vây chật như nêm tối, cầm đầu chính là Vọng Hương thành thành chủ, một cái khuôn mặt uy nghiêm trung nhân nhân. Mà tại bên cạnh hắn, mấy vị thân mang vân văn quan bảo, khí tức càng thêm thâm trầm tiền quan vây quanh một đỉnh do bốn cái tiên hạc lôi kéo lộng lấy nhuyễn điệu, hiển nhiên là đến từ phủ Vân thành chân chính đại nhân vật. Thành chủ, chính là chỗ này, trong nhuyễn điệu, một cái âm nhu bên trong mang theo vài phần ngạo mạn thanh âm truyền ra. Hồi bẩm thượng tiên, chính là nơi đây. Vọng Hương thành chủ cung kính trả lời. Cái kia tự xưng Trúc Hoàng hậu duệ mấy người, liền tại trong lầu này. Hừ, Trúc Hoàng. Một cái vạn năm trước liền nên bị quét vào lịch sử trong bụi bặm danh tự, bây giờ lại còn có dư nghiệt dám ra đây gây sóng gió. Nhuyễn điệu rèm bị một cái thon dài tay xốc lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ lại hơi có vẻ hung ác nham hiểm tuổi trẻ gương mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua nên tiên lâu, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng tham lam, truyền lệnh, để bọn hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Nhớ kỹ, trong lâu đồ vật, một kiện cũng không thể hư hao, đó cũng đều là bản tiên quân chiến lợi phẩm. Là thành chủ lập tức lĩnh mệnh, đang muốn tiến lên gọi hàng. Không cần. Một cái âm thanh trong trẻo từ mái nhà ung dung truyền đến, phản phất liền vang ở đám người bên hai. Chư vị đều lên cửa chịu chết, tại hạ sao để cho các ngươi tương tình đâu? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lầu các đỉnh trên mái cong, chẳng biết lúc nào đứng mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu chính là một bộ áo trắng lục chiêu. Hán thần sắc thanh thản, một tay nắm bên cạnh đồng dạng áo trắng như tuyết, thanh lãnh như tiên ngự thư dao, tay kia nhẹ nhàng khoác lên bên hông mặc kiếm trên chuôi kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống phía dưới đại quân, phản phất tại nhìn một trận không liên quan đến mình náo kịch. Tại phía sau hắn, Thích Cửu Yêu lời biếng dựa lan can, mắt vượng mỉm cười, Tống Thanh Nhược thì khéo léo đứng tại khác một bên, trong ngực ôm hoa đào kiếm, tò mò đánh ra phía dưới, Ôn Luận cầm trong tay thẻ trúc, thần sắc chuyên chú, tựa hồ đang ghi chép cái gì. Mà làm người khác chú ý nhất, là đứng ở lục chiêu sau lưng, cái kia đạo người khoác tàn phá chiến giáp, cầm trong tay trường kích khôi ngô hư ảnh, Triệu Mạnh. Hắn tuy là tàn hồn, nhưng này cô tử trong núi thây biển máu ma luyện ra thiết huyết sắc khí, lại so phía dưới mấy ngàn vũ khí hội tụ quân uy còn muốn nồng đậm, còn muốn nhiếp nhân tâm phách. Lớn mật. Vọng Hương thành chủ kiến trạng, lập tức chỉ lầu đỉnh gầm thét, các ngươi là người phương nào, lại dám cùng Trúc Hoàng Dương Nghiệt làm bạn, còn dám đối với tiên quân đại nhân bất kính, còn không mau mau lăn xuống đến lĩnh tội. Tiên quân. Lục Chiêu nghe vậy, giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, hắn cúi đầu, ánh mắt vượt qua đám người, trực tiếp rơi vào cái kia lộng lẫy nhuyễn tiểu cái khác thanh niên hung ác nham hiểm trên thân, cười nhạt một tiếng, chỉ bằng hắn cũng xứng xứng quân. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Thanh niên hung ác nham hiểm kia chính là Phủ Vân thành thành chủ con trai trưởng Vân Tam. Người xưng Vân thiếu tiên quân ngày bình thường tại Đông Hoang Di cảnh từ trước đến nay là làm mưa làm gió, không ai dám trêu chọc. Chưa từng nhận qua bực này ở trước mặt đục nhã. Làm càn, ngươi là ai, dám nhục mạ bản tiên quân? Ngươi tới, cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Không, muốn sống, bổn quân muốn đích thân tra tấn hắn, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Phía sau hắn mấy tên hộ vệ nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, đang muốn động thủ. Chấm đã. Lục Chiêu lại giơ tay lên, nhẹ nhàng để ép. Một cái động tác đơn giản, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý. Cái kia mấy tên dục dịch thiên tiên hộ vệ lại cảm thấy một cô áp lực vô hình vào đầu trục xuống, để bọn hắn tâm thần trì trệ, động tác không tự chủ được chậm nửa nhịp. Lục Chiêu không để ý đến bọn hắn, chỉ là tiếp tục xem mây kia thiếu tiên quân, chậm rãi nói ra, chớ nóng vội động thủ, tại hạ có một vấn đề muốn hỏi. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, một luồng áp lực vô hình giống như thủy triều khuyết tán ra đến, thiên bảo các khai trương ba ngày, mỗi ngày đông như chảy hội, các ngươi phụ thành chủ chẳng quan tâm. Bên này vừa có chút hoàng hậu duệ tin tức, các ngươi liền đại quân áp cảnh. Làm sao? Là cảm thấy ta tối minh chưa bài, không bằng một cái xuống dốc chúc hoàng thế gia văn dội. Tối minh. Hai chữ này vừa ra, đám người phía dưới lập tức lên sóng to gió lớn. Vân Tam lửa giận trên mặt trong nháy mắt bị kinh ngạc cùng một tia sợ hãi thay thế. Thiên bảo các sự tình hắn cũng có nghe thấy, chỉ là hắn từ trước đến nay cuồng ngạo, cũng không để ở trong lòng, chỉ coi là chút hạ giới tới ma tu đang cố lộng huyền hư. Dù sao tối minh cùng bố, rất nhiều người thượng giới nghe mà biến sắc. Hắn liền một cái nhị thế tổ hoàng cố, không có việc gì rủi ro làm gì. Vạn nhất chiêu bên trên thật tối minh, quản chi là không chiếm được lợi ích. Nhưng hôm nay đối phương lại ngay trước phủ Vân Thành tiên quan mặt chính miệng thừa nhận, ngươi nói hiệu nói bượng, cái gì tối minh, ta chưa từng nghe nói qua. Vân thiếu tiên quân ngoài mạnh trong yếu phản bác, nhưng ánh mắt đã bắt đầu lấp lóe. Chưa nghe nói qua. Lục Chiêu cười, phía sau hắn Thích Cửu Yêu cũng đi theo che miệng cười khẽ, thanh tuyến thanh mị tận xương. A, chưa nghe nói qua không quan hệ, sau ngày hôm nay ngươi liền sẽ nhớ cả đời. Lục Chiêu thản nhiên nói, Triệu tướng quân, có mặt tướng, nhưng vì tiên phong, mặt tướng xin chiến. Triệu Mạnh sớm đã kìm nén không được, tay hắn cầm trường kích, đối với Lục Chiêu không người cúi đầu, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận rung trời, tàn hồn thân thể lại trong nháy mắt ngưng thật mấy phần, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, từ mái nhà nhảy xuống, bay thẳng hướng phía dưới quân trận. Ứng Long quân ở đây, Phạm thiếu xoáy người, chết. Tiếng giống kia ẩn chứa vạn năm bất diệt chiến ý cùng ác khí, phản phất có thiên quân vạn mã tại đồng thời gào thét, chấn động đến phía dưới ngân giáp đám vệ binh tâm thần đều đứt, trận hình rối loạn tương bừng. Giả thần giả quỷ. Một gã hộ vệ hừ lạnh một tiếng, trong tay tiên kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo trăm trượng kiếm hồng, đón lấy Triệu Mạnh. Nhưng mà Triệu Mạnh không tránh không né, trong tay trường kích quét ngang, cái kia nhìn như hư ảo kích ảnh lại mang theo băng sơn liệt địa chi uy, cùng kiếm hồng ầm vang chạm vào nhau. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, kiếm hồng vỡ vụn thành từng mảnh, thiên kia ngũ cảnh tu sĩ lại bị chấn động đến bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một kích trọng thương một tên ngũ cảnh. Lần này tất cả mọi người bị chấn trụ. Cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Diệp Vũ cùng Lạc Thập Cửu đã sớm tại nên tiên lâu bốn bề bố trí xuống màu tím linh tơ đại trận, như là trước đó tại bí cảnh bắt được cựu thiên thập địa các thiên tiêu kỹ pháp một dạng, vô thanh vô tức vô sắc vô tướng. Chỉ gặp lấy nên tiên lâu làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong, vô số đạo yêu ớt dây tóc tia sáng màu tím chống rông hiện hiện, bọn chúng xen lẫn thành một tấm to lớn mà phức tạp la võng, đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó. Mỗi một cây sợi tơ đều tản ra làm người sợ hãi pháp tắc ba động. Tím, Thử La Thiên Võng. Vân Tam bên cạnh, một vị kiến thức rộng rãi lao tiên quan La Thất Thành, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi, đây là thượng cổ ma minh đoạn tiên tông cấm kỵ sát trận. Làm sao lại hắn kinh hô, thành trên vùng chiến trường này sau cùng ồn ào náo động. Sau một khắc, La Võng nắm chặt. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Nên chúng ta. Thích Cửu yêu lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một đạo bóng xanh, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh xích hồng tiên kiếm, những nơi đi qua, mấy tên vệ binh áo giáp trong nháy mắt bị chém rách vỡ nát, kêu thảm ngã xuống đất. Ôn Luận lại chỉ là nhẹ nhàng vùng trong tay thẻ trúc, vô số phù văn màu vàng trống rỗng xuất hiện, hóa thành từng đạo không thể phá vỡ lồng giam, đem một khu vực khác vệ binh giam ở trong đó, không thể động đậy. Sư Minh, ta cũng đi. Tống Thanh Nhược thở nhẹ một tiếng, cả người như tuyết điệp giống như bay xuống, chỉ là thân hình phiêu hốt, những nơi đi qua, tất cả vệ binh trường kích đều bị một cỗ xảo kình dẫn lệ, đụng vào nhau, đinh đương loạn hưởng, trận hình đại loạn. Một đám phế vật. Vân Thiếu Tiên Quân thấy thế vừa sợ vừa giận, hắn đối với bên cạnh còn sót lại mấy tên hộ vệ quát, còn lo lắng cái gì? Lên cho ta, giết bọn hắn. Chương 549, ta vấn chương 549, ta vấn cái kia mấy tên thiên tiên hộ vệ liếc nhau, kiên trì xuống tới. Nhưng mà, nên đón bọn hắn, là trên lầu chót cái kia từ đầu đến cuối không động thanh niên áo trắng. Chỉ gặp Lục Chiêu chậm rãi giơ lên mắt, ánh mắt lãnh đạm đảo qua bọn tới mấy người. Hắn thậm chí không có rút kiếm, chỉ là nhẹ nhàng vươn một ngón tay. Trên đầu ngón tay, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kiếm ý ngưng tụ. Con ngón đúng ra, đạo kiếm ý kia trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, xông lên phía trước nhất ba tên hộ vệ, động tác im bặt mà dừng. Mi tâm của bọn họ, đồng thời xuất hiện một đạo nhỏ xíu tơ máu. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, thân thể của bọn hắn, tính cả thần hồn của bọn hắn, cứ như vậy vô thanh vô tức, hóa thành đầy trời bụi mịn, theo gió phiêu tán. Một chỉ, miểu sát ba tên ngũ cảnh hộ vệ. Tĩnh mịch. Toàn bộ thế giới, phản phất đều lâm vào yên tĩnh như chết. Trong lầu các, xuyên thấu qua cửa sổ thấy cảnh này từ ra ba người, sớm đã là trợn mắt hốt hoồm, đầu óc trống rỗng. Từ bánh bánh miệng nhỏ dương đến có thể nhét xuống một quả trứng gà, trước đó đối với Lục Chiêu những cái kia hứa hoài nghi, đã sớm bị cái này bá đạo tuyệt luân một màn trùng kích đến tan thành mây khói. Mà giữa sân, mặc kệ Vọng Hương thành chủ hay là cái gọi là Vân Thiếu Tiên Quân, hoặc là những cái kia còn đứng lấy vệ binh, tất cả đều đứng chết trận tại chỗ. Mà bọn hắn có thể dựa vào cũng chỉ có lần này phù Vân thành thành chủ cho Vân Tam phái hai tên thất cảnh hộ đạo lao thiên cung. Hai vị tiền bối, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Nhưng mà càng cảnh giới cao thâm, liền càng rõ ràng trước mắt vị công tử áo trắng này thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Là hoàn toàn nhìn không thấu cảnh giới tạo nghệ cùng kiếm đạo kiếm ý. Tựa hồ chỉ là đại thừa ngũ cảnh, còn có hạ giới phàm tục khí tức, nhưng quanh thân khí chẳng cũng không cách nào xem thấu, ẩn ẩn còn có thần linh uy năng. Cái kia hai tên một mực gần nấp từ một nơi bí mật gần đó, làm Vân Tam át chủ bài cuối cùng thất cảnh thiên tiên, giờ phút này chính tâm đầu của loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn không phải là không muốn động, mà là không dám động. Làm thất cảnh thiên tiên, bọn hắn đối với pháp tắc cảm giác viễn siêu thường nhân. Tại Lục Chiêu bắn ra một chỉ kia trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trung quanh thiên địa pháp tắc phảng phất bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt nắm chặt, vặn mẹo, sau đó nghiền nát. Đây không phải là đơn thuần lực lượng, mà là một loại ngự trị ở bên trên pháp tắc, gần như đạo tuyệt đối lực không chế. Loại cảm giác này, bọn hắn chỉ ở đối mặt Phù Vân thành thành chủ, thậm chí là cựu trọng thiên khuyết một ít đại nhân vật lúc, mới mơ hồ trải nghiệm qua. Trước mắt cái này nhìn như chỉ có ngũ cảnh, thậm chí còn mang theo hạ giới khí tức thanh niên, nó bản chất đúng là tồn tại khủng bố như thế. Hai vị còn chưa động thủ. Vân Tam thấy mình cuối cùng tệ vào vậy mà cũng không phản ứng chút nào, thanh âm cùng loạn, các ngươi quên ta phụ thân là bản giao thế nào sao? Ta nếu có mất, các ngươi cũng đừng hòng sống. Hắn lần này uy hiếp, rốt cục để hai vị kia lão tiên quan hạ quyết tâm. Bọn hắn liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương quyết tuyệt. Chỉ gặp hai vị tiên cung cùng nhau rơi vào Vân Tam trước đó. Vân Tam gặp hai người rốt cục hiện thân, có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhanh lên. Đã thấy hai vị lão tiên quan nhanh chóng bay ra, khí thế nghiêm nghị, sau đó lại tại nền tiên lâu trước cùng nhau phanh lại, cung kính hành lễ, thượng tiên có thể buông tha chúng ta một lần. Trang diện một lần hết sức khó xử. Lục Chiêu cũng nghiêm túc, giơ tay lên một cái, đều trói lại đi. Lạc Thập Cửu am hiểu sâu đạo này, màu tím linh tơ một bó, toàn bộ cầm xuống. Lục Chiêu đám người lúc này là có chút ngoài ý muốn. Tống Thanh Nhược méo một chút đầu, ôm Lục Chiêu khuỷu tay, "Sư Minh, ngươi cùng Ôn Luận sư tỷ nói cái gì kế hoạch này kế hoạch kia, giống như không dùng được, chúng ta trực tiếp có thể cầm xuống Vọng Hương thành đi." Ôn Luận cười cười, tiểu sư muội nói sai à, kế hoạch buôn bán là bất cứ lúc nào đều dùng được. Thích Cửu Yêu cũng chớp chớp mắt phượng đạo, tối minh kế hoạch nên cũng là, không bằng nói, hiện tại xem như triệt để khai hỏa danh hảo. Ngự thư giao nói khẽ, ngày mai, nói chung Cửu Trọng Thiên khuyết rất nhiều người liền đều biết tối minh bắt cóc Phủ Vân Thành huyết mạch, tiếp quản Vọng Hương Thành. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, cười nói, không sai, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, cầm xuống Vọng Hương Thành dễ như trở bàn tay. Nhưng đằng sau Phủ Vân Thành, thậm chí toàn bộ Cửu Trọng Thiên khuyết ánh mắt đều sẽ trong nháy mắt tập trung vào đó, có thể thi triển không gian liền rất lớn. Thích Cửu Yêu duỗi lưng một cái, dáng người chuyển chuyển, nàng đi đến Lục Chiêu bên người, đem cái cằm nhẹ nhàng đặt tại đầu vai của hắn, thổ khí như lan, nói trắng ra là chính là chiếm địa bàn sau đó một bên quấy nước đủ, đúng hay không? Sư tỷ nhất hiểu ta. Lục Chiêu cười gật đầu, hắn không tiếp tục để ý dưới lầu những tù binh kia, mà là dẫn mấy cái cô nương, quay người đối với sớm đã cả kinh ngây người như phong từ ra ba người nói, đi thôi, hồi Thiên Bảo Các, nên nói chuyện chính sự. Từ chấn một cái giật mình, liền vội vàng không người xác nhận, lôi kéo còn không có lấy lại tinh thần muội muội cùng vẫn như cũ rung động không thôi Tam Thúc Công, nhắm mắt theo đôi cùng tại Lục Chiêu sau lưng. Tâm tình của hắn phức tạp tới cực điểm, đã có sống sót sau hai nạn may mắn, càng có đối với tương lai nghiêng trời lệch đất biến hóa kích động cùng bất an. Một đoàn người cứ như vậy tại đầy đất tù binh cùng vô số đạo kính sợ, ánh mắt sợ hãi nhìn soi mói, thi nhiên rời đi nền tiên lâu. Lạc Thập Cửu thì lưu lại, thuần thục chỉ huy Diệp Vũ Triệu hồi ra mấy cố ma khôi, bắt đầu đều đâu vào đấy tiếp quản hiện trường, đem tất cả tù binh, bao quát vị kia đã sợ choáng váng Vân Thiếu Tiên Quân, đều dùng đặc chế ma liên trói lại, chuẩn bị áp giải đến Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các, hậu viện. Nơi này đã thành Lục Chiêu một đoàn người lâm thời phòng nghị sự. Lý Gia huynh muội đã sớm bị chiến trận này dọa đến trốn vào hậu đường, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lục Chiêu vẫn như cũng ngồi tại chủ vị, Ngự Thư Giao, Thích Cửu Yêu, Tống Thanh Ngược, Ôn Luận từ nữ chia nhau ngồi hai bên, Thanh Mặc Hổ cùng Bạch Linh Vũ cũng hóa thành nhân hình, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Mà Từ Gia ba người thì cục xúc bất an đứng ở trong viện, liên đối cũng không dám ngồi. Nhất là Từ Chấn, hắn nhìn xem Lục Chiêu bên cạnh mấy vị kia phong hoa tuyệt đại, nhưng lại từng cái thực lực sâu không lường được tiên tử, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Thế này sao lại là cái gì hạ giới tán tu? Đây rõ ràng là một chi đủ để phá vỡ một phương thế lực lực lượng kinh khủng. Ngồi đi. Lục Chiêu giơ tay lên một cái, ngữ khí bình thản. Không dám không dám, tiền bối trước mặt, chúng ta đứng đấy liền tốt. Tam Thúc Công liền đội vàng con người. Lục Chiêu cũng không bắt buộc, ánh mắt của hắn chuyển hướng Từ Chấn, đi thẳng vào vấn đề. Thứ nhất, nến hoàng văn ấn tại trên người của ta, các ngươi có thể có nến hoàng thần vương huyết mạch chứng nhận kiểm tra thực hư biện pháp. Thứ hai, thượng giới có thể có tịnh hóa thần hồn chi pháp, Triệu Mạnh tướng quân bây giờ ngơ ngơ ngác ngác, cần khôi phục ký ức. Thứ ba, đến hoàng văn ấn cùng trôi này mặc kiếm bên trên đường vân, các ngươi khả năng nhìn ra manh mối gì? Chương 550, tam vấn 2 chương 550, tam vấn 2 ba cái vấn đề, đều là đi thẳng vào vấn đề, cũng làm cho Từ Gia ba người tâm thần kịch chấn. Tam Thúc Công trước hết nhất kịp phản ứng, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động, cung kính đáp, về tiền bối lời nói, liên quan tới vấn đề thứ nhất, sắp thực chuyển thừa có một loại bí pháp, tên là huyết mạch cộng minh thuật. Pháp này chính là năm đó thần vương đại nhân thân truyền, có thể dẫn động chân chính trúc hoàng huyết mạch sinh ra cộng minh, thật giả thử một lần liền biết. Hắn nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng khẩn trương. Nếu như người trước mắt thật sự là thiếu soái, như vậy cái này vạn năm chờ đợi liền có kết quả. Rất tốt. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Tam Thúc Công nói tiếp, về phần vấn đề thứ hai, tịnh hóa thần hồn chi pháp, thượng giới tự nhiên là có. Trong đó nổi danh nhất chính là Cựu Trọng Thiên Khuyết trung tâm nhất thiên thành chỉ toàn hồn thần tuyển, nhưng trong này là tiên đỉnh cấm địa, chúng ta muôn vàn khó khăn tới gần. Bất quá tại Đông Hoang Di Cảnh, truyền thuyết cũng có một nơi, có lẽ có thể đối với Triệu tướng quân tàn hồn hữu ích. Nơi nào? Lục Chiêu truy vấn. Trấn Nguyên cổ thành chỗ sâu nhất, có một nguồn vãng sinh giếng cổ. Tam Thúc Công vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, truyền thuyết cái giếng kia kết nối với U Minh Luân Hồi, nước giếng ẩn chứa gột rửa hồn phách, tái tạo chân linh lực lượng kỳ dị. Chỉ là chỗ kia hung hiểm không gì sánh được, hóa khí cùng tử khí xen lẫn thành pháp tắc tuyệt vực, cho dù là thất cảnh tiên tiên cũng không dám tùy tiện bước chân. Càng có nghe đồ nói, nơi đó có năm đó thần tịch chi chiến bên trong vẫn lạc thần ma oán linh chiêm cư. Tam Thúc Công dừng một chút, nhìn về phía Lục Chiêu sau lưng, chỉ là Triệu Mạnh tướng quân cái này Lục Chiêu cũng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Triệu Mạnh lúc này đang cùng Thanh Mặc Hổ luận bàn, hắn dẫn theo trường thương, Thanh Mặc Hổ là hình người cơ khôi trạng thái dẫn theo cán dài trường đao. Hai người ngươi tới ta đi giết quên cả trời đất, ngoài miệng còn báo tố lấy khẩu chiến. Sinh Long Hoàng Hổ, đầu não cùng chiến pháp cũng vô cùng rõ ràng, nhìn qua xác thực không giống như là bị oán khí ăn mòn mất lý trí oán hồn. Hai người đánh đến lực lượng ngang nhau, tinh thần đầu mười phần, nơi nào có nửa điểm thần trí không rõ, ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng. Tam Thúc Công thấy mí mắt chực nhảy, nhịn không được nói, Triệu Triệu tướng quân trạng thái này, tựa hồ cũng không cần vãng sinh giếng cổ. Ai nói không cần? Lục Chiêu thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, năm đó rất nhiều chi tiết, hắn đều đã nhớ không rõ. Như muốn để hắn chân chính khôi phục vãng sinh giếng cổ, không đi không được. Lục Chiêu lại ra hiệu Tam Thúc Công trả lời vấn đề thứ ba. Về phần cái này vấn đề thứ ba, Tam Thúc Công nhìn về phía Lục Chiêu bên hông mặc kiếm, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng. Hắn trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, tiền bối, có thể hay không xin ngài đem kiếm này cùng Trúc Hoàng Văn Ấn cùng nhau lấy ra, để vãn bối nhìn qua. Lục Chiêu không do dự, tâm niệm vừa động, viên kia điêu khắc phức tạp đường vân đen kịt lệnh bài liền trôi nổi tại lòng bàn tay, cùng hắn bên hông mặc kiếm hô ứng lẫn nhau. Hai kiện vật phẩm bên trên đường vân, dưới ánh mặt trời đều tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Phản phất nói bạn tái trước cao chót vót tuyết nguyệt. Tam Thúc Công hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mấy bước, hai mắt nhìn chằm chằm hai kiện vật phẩm, ngay cả một bên Từ gia huynh muội cũng khẩn trương bu lại. Vâng, là đường vân này, không sai được. Tam thúc công thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, đây là trúc long thần văn, là trúc hoàng thần vương nhất mạch hoạch tâm nhất huyết mạch tân ký. Truyền thuyết văn này chính là thần vương đại nhân cảm ngộ thiên địa sơ khai, trúc long hàm lượng mà sinh chi cảnh sáng tạo, nếu là có thể đến ngộ, ẩn chứa trong đó thời không cùng sinh diệt lực lượng bản nguyên. Lại đem ánh mắt rơi vào Lục Chiêu bên hông mặc kiếm bên trên, cái này thanh kiếm này đây là Uyên. Uyên. Lục Chiêu nhíu mày, đem mặc kiếm cởi xuống, đặt trên bàn đá. Không sai, là Uyên. Tam thúc công kích động không thôi, hồ sơ ghi chép, kiếm này chính là thần vương đại nhân lấy giới cửu lũ hỗn độn huyền thiết, dựa vào tự thân thần huyết cùng một sợi bản nguyên thần tắc, là thiếu soái tự tay rèn đúc thần binh. Kiếm danh Uyên ý là tính trời như mực, kiếm ra như vực sâu. Kiếm này cùng trúc hoàng văn ấn vốn là một thể, là thiếu soái thân phận cao nhất biểu tượng. Vạn năm qua, chúng ta vẫn cho là kiếm này sớm đã tại năm đó đại chiến bên trong di thất, không nghĩ tới có thể ở đây lại thấy ánh mặt trời. Hắn lại không lo nghĩ, cùng sau lưng Từ Chấn, Từ Ánh Ánh liếc nhau, ba người cùng nhau đối với Lục Chiêu, đi nhất là trịnh trọng quỳ lạy đại lễ, thanh âm âm vang, phát ra từ đáy lòng, lay núi quân tử thị hậu duệ, tham kiến thiếu soái. Lần này, bọn hắn xưng hô bên trong, lại không tiền bối hai chữ, mà là tràn đầy cấp dưới đối với chủ quân tuyệt đối trung thành cùng kính sợ. Dù sao nếu như nói gia tộc văn ấn có thể sẽ là sạm nhưng rơi xuống Lục Chiêu trong tay, mà cái này nhận chủ mực bên kiếm, liền trực tiếp xác nhận Lục Chiêu thân phận. Thật là bọn hắn thiếu soái. Nhưng mà lại gặp Lục Chiêu chỉ là quay lưng về phía họ, không có trả lời lúc này. Ngự thư giao thích Cửu Yêu Tống Thanh Nhược chúng nữ đã phát hiện Lục Chiêu nỗi lòng dị thường, dù sao mấy người bọn họ linh đài tương liên, tâm ý tương thông. A Chiêu, sư đệ, sư minh. Lục Chiêu khoát tay áo, hướng các nàng cười cười. Ta không sao. Lục Chiêu nhắm mắt lại, hít thở sâu một chút, ngừng một chút nói, ta hỏi các ngươi. Thiếu soái xin hỏi. Các ngươi vị kia thiếu soái, họ gì tên gì chữ bao nhiêu? Ba người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên cùng không hiểu. Từ Chấn trước hết nhất kịp phản ứng, hắn mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng kính hồi đáp, hồi bẩm thiếu soái, căn cứ trong tộc cổ tịch ghi chép, thiếu soái ngài họ Lục, tên một chữ một cái chữ Chiêu, chữ Tử Minh, chính là trúc hoàng thần vương trưởng tử. Ngài thân phụ trúc long cùng nắng sớm song trọng thần mạch, thiên tư có 102 thượng cổ, bởi vậy được tôn xưng là trời Chiêu thủ tọa. Lục Chiêu xoay người lại, trong mắt không màu không vui, chỉ là thản nhiên nói, vậy các ngươi có biết hắn là thế nào vẫn lạc? Không đợi đám người trả lời, ta từ nhỏ đã chỉ là hạ giới một cái bị ba mẹ qua đời cô nhi, nạn đói lưu lạc bị sư tôn nhà ta nhặt được. Trí nhớ của ta từ 3 tuổi cho tới bây giờ hơn 20 năm, nhục thân cũng thế, ký ức cũng thế. Lời vừa nói ra, toàn bộ hậu viện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một cái thở nhỏ sinh trưởng ở hạ giới cô nhi, ký ức cùng nhục thân đều chỉ có hơn 20 năm. Cái này cùng bọn hắn trong hồ sơ ghi lại cái kia sinh tại thượng cổ, thần uy cái thê áo trắng thiếu soái, căn bản là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Chẳng lẽ chuyện thế, hoặc là mặt khác tiên thuật chi pháp? Lục Chiêu không có phủ nhận, ngược lại đem tâm ma ghi lại hắn nhìn thấy khi còn bé hình ảnh nói ra. Các ngươi cảm thấy, nếu ta thật sự là hắn, ở trong đó là đã xảy ra biến cố gì? Ách, chủ mẫu mang theo ngài bị đuổi giết, vì bảo toàn thiếu soái, cho nên cùng ngài tách ra. Cái kia một đạo khác bóng người nhỏ bé đâu? Ấn có thể hay không cũng là trúc hoàng nhà người, ngài đệ đệ muội muội loại hình. Người cũng không rõ ràng. Cái này là tự nhiên, đã vạn năm lâu, trúc hoàng gia phổ đều không có lưu lại, đều là truyền miệng, có chút tổ tiên khả năng cũng không có ở trong ghi chép. Nhưng vô luận như thế nào, Uyên kiếm nhận chủ, trúc long thần văn tại thân, ngài chính là chúng ta thể chết cũng đi theo thiếu soái. Về phần ở trong đó ngàn vạn bí ẩn, chúng ta tin tưởng, cuối cùng cũng có tra ra manh mối một ngày. Đối với, Từ Mánh Ánh cũng dùng sức gật đầu, thay đổi lúc trước điêu ngoa, khuôn mặt thanh lệ bên trên tràn đầy kiên định, mặc kệ ngài trước kia là ai, hiện tại ngài chính là chúng ta thiếu soái. Lục Chiêu nhìn xem bọn hắn cái kia không thể nghi ngờ bộ dáng, trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn cũng không phải là muốn phủ nhận chính mình khả năng quá khứ thân thế, mà là bất thình lình thân phận, để hắn nhất thời có chút khó mà hoàn toàn tiếp nhận. Hắn mặc dù cũng gọi Lục Chiêu, nhưng hắn là Trung Châu Lục Chiêu, là Thiên Diễn Lục Chiêu, là Ngự Thư Giao đồ đệ, Tống Thanh Nhược sư mình, Thích Cửu Yêu sư đệ, các nàng đạo lữ, là Sở Thiên Huyền Triệu Nhã sư đệ, Lâm Kinh Chu Phong Bạch Thần sư đệ, là Thiên Diễn Lục Tử lão lục, những thân phận này mới là cấu thành hắn hơn 20 niên nhân sinh nền tảng. Mà thiếu soái cái danh hiệu này, càng giống là một kiện nặng nghề mà hoa lệ cầm bảo, đột nhiên khoác ở trên người hắn. Việc này tạm thời không đề cập tới. Lục Chiêu khoát tay áo, đem chủ đề kéo về thực tế, nếu thân phận tạm thời xác nhận, vậy kế tiếp liền nên nói chuyện dưới mắt chuyện. Chương 551, vô luận qua lại, ngươi cũng là của ta A Chiêu nha. Chương 551, vô luận qua lại, ngươi cũng là của ta A Chiêu nha. Như vậy, các ngươi liền lưu tại Thiên Bảo Các, tạm đảm nhiệm quản sự. Lục Chiêu nhìn về phía Từ gia ba người, trực tiếp hạ lệnh, Tam thúc công, ngươi đối với thượng giới quen thuộc, phụ trách chủ tính trung tình báo. Từ Chấn, ngươi phụ trách liên lạc trong thành thế lực khắp nơi. Ngoảnh ngoảnh hắn nhìn thoáng qua cái kia còn có chút u mê tiểu cô đường, suy nghĩ một chút nói, ngươi liền trước đi theo bẩn mà sư tỷ, học một ít làm sao quản sổ sách cùng kinh doanh. A, ta. Từ Ngoảnh ngoảnh chỉ chính mình, có chút không tình nguyện, nhưng nhìn thấy Tam thúc công cùng ca ca ánh mắt nghiêm nghị, hay là ngoan ngoãn gật gật đầu, là thiếu soái. Ôn Nhuận ở một bên cười khẽ, đẩy kính mắt, đối với Từ Ánh Ánh ôn hòa nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. An bài xong đây hết thảy, Lục Chiêu mới đưa ánh mắt nhìn về phía cửa viện. Lạc Thập Cửu thân ảnh lặng yên xuất hiện, không người bẩm báo, thủ tọa đều xử lý tốt. Vân Tam Tiên quân cùng hắn một đám thủ hạ đều bị cầm, giam giữ tại địa lao. từ trên người bọn họ tìm ra không ít đồ tốt. Rất tốt. Lục Chiêu gật đầu, sáng sớm ngày mai Thiên Bảo Các mở cửa buôn bán. Nhóm đầu tiên thương phẩm liền dùng từ Phù Vân Thành Tiên Quân trên thân thu được tới những này. Mặt khác, tại cửa ra vào treo tấm bảng: Vân Tam Tiên Quân, 100 triệu thượng phẩm tiên ngọc chủ thân. Quá thời hạn không đợi, giết con tin tổng thể không phụ trách. Phủ thành chủ kia bên đó đây. Lục Chiêu ngáp một cái, đã nằm ở trên ghế xích đu. Diệp U, 19, nhanh đi để nhã sư tỷ đại sư minh bọn hắn hô một chút cựu tiên thập địa cùng ma tông yêu vực người tất cả đều tới, chỉ lưu mấy cái chấn giữ cứ điểm. A, làm cái gì vậy? Thích Cửu Yêu tại Lục Chiêu sau lưng xoa Lục Chiêu huyệt thái dương, đối với đám người khẽ cười nói, phải dọn nhà, nhanh đi. Dọn nhà. Từ ra ba người lần nữa sửng sốt, đầu óc đã nhanh theo không kịp Lục Chiêu cái này nhảy vọt thức tư duy. Trước một khắc còn tại thương thảo ứng đối ra sao Phủ Vân Thành lửa giận, sau một khắc liền muốn toàn biên dọn nhà. Đem đến đi đâu? Hôm nay bảo các không phải vừa mới quẩn xuống tới sao? Thích Cửu Yêu nhìn xem bọn hắn bộ kia mở mịt bộ dáng, che miệng cười khẽ, phong tình vạn trùng giải thích nói nhà chúng ta thiếu soái có ý tứ là, cái này Vọng Hương Thành, sau này sẽ là chúng ta. Nếu là nhà mình địa bàn, tự nhiên muốn đem trong nhà người đều nhận lấy, mới náo như thôi. Cái này Tam Thúc Công nghẹn họng nhìn chân chối, hắn sống mấy ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua làm việc bá đạo như vậy không theo lẽ thường ra bài người. Trực tiếp chiếm cứ một tòa tiên thành. Đây quả thực là hướng Phù Vân Thành, thậm chí toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết Uy Tắc Công nhiên tuyên chiến. Thiếu soái, cử động lần này phải chăng quá khích tiến? Từ Chấn nuốt ngụm nước bọt, khó khăn mở miệng, Vọng Hương Thành tuy là biên thủy thành nhỏ, nhưng cũng là tiên đỉnh cương thổ. Cưỡng chiếm nơi đây, Phù Vân Thành chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó chúng ta sợ sẽ lâm vào trùng vây. Lục Chiêu nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, lười biếng khoát tay áo, vừa vặn tránh khỏi ta từng cái đi tìm bọn họ. Một câu, phá hỏng Từ Chấn sở hữu quyền can. Phần kia bệ nghệ thiên hạ thông dong cùng tự tin, để từ ra ba người tâm thần bị chấn, rốt cuộc nói không nên lời nửa cái không chữ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vị này thiếu soái phong cách hành sự, căn bản không thể dùng lẽ thường đến đoán. Diệp Vũ cùng Lạc Thập Cửu lĩnh mệnh, thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa, tiến đến thông chi đại bộ đội. Lục Chiêu lại đối không khí thản nhiên nói, Hổ Tiên Bối, Bạch Tiên Bối, cũng làm phiền hai vị đi một chuyến, hiệp trợ đại sư minh bọn hắn, đem phi chu trực tiếp bàn tới. Động tĩnh có thể lớn một chút, không cần che lấp. Được rồi. Thanh Mặc Hổ thanh âm trống rỗng vang lên, lộ ra một cô e sợ thiên hạ bất loạn hưng phấn. Biết, liền biết sai xử chúng ta. Bạch Linh Vũ thanh âm thì mang theo vài phần hờn dỗi phàn nàn, nhưng hiển nhiên cũng không có cự tuyệt. Hậu viện lần nữa an tĩnh lại, màn đêm buông xuống, Vọng Hương Thành trên không lại so ban ngày còn buồn sáng. Một chiếc tre khuất bầu trời phi thuyền to lớn, như là một tòa lơ lửng giữa không trung cự thú sắt thép, xé mở tầng mây, chậm rãi giáng lâm. Trên phi thuyền, trận pháp ánh sáng lưu chuyển, vô số linh quang họng pháo lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Toàn bộ Vọng Hương Thành cư dân cùng tu sĩ đều bị bất thình lình cảnh tượng cả kinh trợn mắt hốt mồm, nhao nhao phun lên đầu đường, ngước nhìn chiếc này tản ra vô tận uy áp quái vật khổng lồ. Trời ạ, đó là cái gì? Trên phi thuyền, Sở Thiên Huyền, Đường Minh Vong, Lâm Kinh Chu các loại một đám thiên tiêu yêu vương đứng lặng ở trên bong thuyền, khí tức bừng bừng phân chấn, thần sắc nghiêm túc. Toàn biên cảnh giới, phong tỏa Vọng Hương Thành tứ phương cửa thành, bất luận kẻ nào không được ra vào. Sở Thiên Huyền thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh trận pháp vang vọng toàn thành, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cơ Khôi bộ đội tiếp quản thành phòng. Lâm Kinh Chu hưng phấn mà vung tay lên, trên trăm cỗ hình thái khác nhau máy bay chiến đấu khôi từ trên phi thuyền gào thét xuống, tinh chuẩn đáp xuống tường thành các nơi, thay thế sớm đã không biết làm sao thành vệ quân. Vọng Hương Thành, trong một đêm, không đánh mà thắng hoàn thành quyền lực thay đổi. Nhưng mà Thiên Bảo Các trong hậu viện, phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt. Tống Thanh Nhược tiểu cô nương đã ôm Lục Chiêu khuỵu tay dựa vào hắn ngủ thiếp đi. Ngự Thư Giao thì cùng Lục Chiêu dựa lưng vào nhau, từ từ nhắm hai mắt, đống nhiên lên tiếng nói, "A Chiêu, ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì?" Lục Chiêu không có trả lời ngay, chỉ là đem trong ngực ngủ được an ổn Tống Thanh Nhược lại ôm gấp mấy phần, điều chỉnh một cái để nàng thoải mái hơn tư thế. Gió đêm hơi lạnh, gợi lên lấy trong viện lá cây vang xào xạc, cũng gợi lên lấy hắn trên trán mấy sợi tóc. Hắn có thể cảm nhận được sư tôn dựa lưng vào hắn phần kia bình yên cùng yên tĩnh, có thể nghe được cách đó không xa Thích Cửu Yêu cùng ôn luận ngay tại nhỏ giọng thảo luận ngày mai khai trương lớn chi tiết, còn có thể nghe đến trong không khí bay tới, thuộc về nhà nhàn nhạt hương thơm. Hắn có chút nghiêng đầu, nói khẽ, "Ta đang suy nghĩ, sư tôn, nếu như ta thật sự có như thế một đoạn đi qua, có như thế một đám cần ta bảo hộ cùng dẫn đầu bộ hạ cũ cùng với khác người nhà, ngài sẽ như thế nào đối đãi?" Ngự Thư Giao không có mở mắt, chỉ là nhẹ nhàng đem đầu hướng về sau nhích lại gần, càng sâu vùi sâu vào Lục Chiêu hôm bay. Thanh âm của nàng mang theo một tia lười biếng tư tính, giống trong bóng đêm thanh tuyển, bình tĩnh mà ôn nhuận, vô luận qua lại, ngươi cũng là của ta A Chiêu nha. Chương 552, có thể hay không quản tốt chính ngươi tóc. Chương 552, có thể hay không quản tốt chính ngươi tóc. Lục Chiêu trong lòng, trong nháy mắt bị một dòng nước gấm lấp đầy. Hắn có thể cảm nhận được sư tôn phần kia tin tưởng vô điều kiện cùng bao dung, cái này khiến hắn cho tới nay mơ hồ lo nghĩ cùng thân phận nhận đồng hoang mang, đều chiếm được lớn nhất an ủi. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng tại Ngự Thư Giao đỉnh đầu rơi xuống một hôn, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, có ngươi câu nói này, liền đủ. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến Thích Cửu Yêu mang cười thanh âm, nha, hơn nửa đêm, sư đệ sư tôn, cái này thì thầm, thật đúng là ngọt sát người bên ngoài đâu. Ôn Luận cũng thả ra trong tay thẻ trúc, buồn cười nhìn về phía bọn hắn, xem ra, ngày mai Thiên Bảo Các khai trương đại cát, còn phải nhiều hơn mấy vị cả mừng. Tống Thanh Nhược bị các nàng đối thoại đánh thức, mơ mơ màng màng cọ sát Lục Chiêu lồng ngực, nói lẩm bẩm, sư minh, cái gì kẹo mừng a? Thanh Nhược muốn ăn. Lục Chiêu bật cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực tiểu cô nương, đúng đúng đúng, vậy ngươi ngủ tiếp một lát, bắt đầu từ ngày mai đến liền có đường ăn. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, phi chu bóng ma khổng lồ bao phủ toàn bộ Vọng Hương thành, trong thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, đó là đồng bọn của hắn bọn họ tại đều đâu vào đấy tiếp quản lấy tòa thành thị này. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên định, vô luận đi qua như thế nào, hắn đều là hiện tại Lục Chiêu, có phải bảo vệ người cùng chính hắn chuyện ắt phải làm. Ánh trăng thoải mái, Lục Chiêu ở trong viện kiểm điểm các loại dược liệu chất bảo. Ôn Nhuẩn tại hắn bàn đối diện, đẩy chóp mũi tiểu nhãn kính, cầm sách vợ nhỏ cũng đang giúp đỡ kiểm kê ghi chép. Cựu truyền hoàn hồn thảo đây chính là thượng cổ trong đan phương mới có đồ vật, thế mà tại Vân Tam trong nhận chứa đồ tìm được hay là 7000 tuổi thọ. Ôn Nhuẩn chỉ vào một gốc chạy xuôi bánh bánh lục quang tiên thảo, thanh lệ trên khuôn mặt mang theo vài phần sợ hãi thán phục cùng chuyên chú. Lục Chiêu liếc qua, thuận miệng nói, sư tỷ thật sự là bác văn cường đức, ngay cả cái này đều nhận ra. Bớt lắm mồm. Ôn Nhuẩn giận hắn một chút, nhưng khóe mắt đuôi lông mày lại dạng lấy mỉm cười, nếu không phải ngươi, ta bây giờ sợ là còn tại Thiên Cơ thư viện trong tàng thư các nhìn những cổ tịch này bằng giờ, nào có cơ hội nhìn thấy vật thật. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần chân thành cảm khái, để Lục Chiêu trong lòng khẽ nhúc đích. Hắn nhìn xem dưới đèn đuốc ôn nhuận chuyên chú mà mỹ lệ bên mặt, nàng ngày bình thường phần kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn rào hoạt tựa hồ cũng lắng động xuống dưới, hóa thành thời khắc này chăm chú cùng trầm tĩnh. Mệt mỏi, Lục Chiêu thanh âm không tự giác thả mềm mấy phần. Còn tốt, ôn nhuận cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục ghi chép, sự tình vừa mở đầu, luôn luôn bận điệu chút. Bất quá, loại cảm giác này cũng là không hỏng. Ân, có một loại tự tay thành lập một cái trật tự mới tham dự cảm giác. Ôn nhuận ngẩng đầu, trong trẻo con ngươi tại ánh trăng cùng dưới đèn đuốc chiếu sáng rạng rỡ, so đơn thuần ghi chép lịch sử phải có thu được nhiều. Lục Chiêu cười, hắn biết đây mới là Ôn Nhuận, vĩnh viễn đối với vị trí tràn ngập tham dò mới, đối với sáng tạo tràn ngập nhiệt tình. Dưới đèn đuốc, Ôn Nhuận khuôn mặt thanh lệ gần trong gang tấc, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người nàng đặc hữu, hôn hợp có mặc hương cùng nhàn nhạt hoa cỏ thanh nhã khí tức. Nhưng mà gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật mà qua, Lục Chiêu mấy sợi sợi tóc ngược lại trêu chọc qua Ôn Nhuận trắng non gương mặt. Ôn Nhuận thân thể có chút cứng đờ, bút trong tay cũng dừng lại. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị thả chậm, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình nhịp tim là vô. Một cỗ nhỏ xíu dòng điện từ gương mặt đụng vào điểm cấp tốc lan tràn đến toàn thân, để nàng bên thai không tự giác nổi lên một tia nhiệt ý. Nàng không phải chưa thế sự tiểu cô nương, ngày bình thường cùng Lục Chiêu nói chêm chọc cười, thậm chí thân mật hơn trò đùa đều mở qua. Có thể những cái kia đều là tại ngôn ngữ trong giao phòng, cách một tầng bất cần đợi xa. Mà giờ khắc này, cái này không hề có điểm báo trước, thuần túy vật lý tiếp xúc, lại giống như là một cây lông vũ, dễ như trở bàn tay gãi phá tại nàng đấy lòng mềm mại nhất không bố trí phòng vệ địa phương. Lục Chiêu cũng đã nhận ra nàng cứng ngắc, hắn có chút nghiêng đầu, khoảng cách của hai người rất gần, hắn thậm chí có thể thấy rõ Ôn Nhuận lông mi thật dài tại dưới đèn đuốc run nhẹ nhẹ, cùng cặp kia ngày bình thường luôn luôn lóe ra tuệ hiệt cùng danh mãnh quang mang trong trẻo trong con ngươi, giờ phút này chính dạng lấy một tia như thấy, tên là Hốt Hoàng Thủy Quang. Vườn mà sư tỷ, Ôn Nhuận bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nàng vô ý thức muốn lui về phía sau, lại phát hiện mình bị bàn đá cùng cái ghế vây ở phương này tức ở giữa, tránh cũng không thể tránh. Nàng ngẩng đầu, đối đầu Lục Chiêu cặp kia thâm thúy như đêm đôi mắt, ở trong đó chiếu đến lửa đèn, cũng chiếu đến nàng giờ phút này có chút thất thố khuôn mặt. Một cố không hiểu xấu hổ xông lên đầu. Nàng rỗi ra chống không cái tay kia, nhẹ nhàng đẩy một chút Lục Chiêu cái chán, đem đầu của hắn đẩy ra một chút, ngựa khí lại không tự giác mang lên mấy phần ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác hận rồi, chớ lộn xộn, có thể hay không quản tốt chính ngươi tóc. Đây chính là ép buộc nữa nha, gió thổi mà qua, tự nhiên lý lẽ. Ngươi cũng cảnh giới gì, không chế tóc của mình không phải rất dễ dàng. Ôn Nhuận tức giận nói, nhu đề điểm một cái hắn, ta nhìn ngươi chính là cố ý muốn dạy bỏ ta. Lục Chiêu nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức cặp kia thâm thúy trong con ngươi liền nhiễm lên ý cười, là loại đó nhưng tại tâm, nhưng lại không nói toạc danh mánh. Hắn thuận thế ngồi thẳng người, kéo ra một chút khoảng cách, lại không buông tha cái này trêu chọc cơ hội, lười biếng cười nói, à, cái kia sư đệ phải bị tội gì? Tội tại Ôn Nhuận cắn cắn môi dưới, nhìn xem hắn bộ kia được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười, nàng háng giọng một cái, cố gắng để cho mình ngự khí khôi phục ngày thường thong dong cùng cơ trí, tội tại nhiễu loạn quân tâm, phạt ngươi đem còn lại những này kiểm kê xong. Nàng nói, đem trong tay sách vợ nhỏ cùng bút hướng Lục Chiêu trước mặt đẩy, làm bộ muốn làm vùng tay trưởng quỹ. Lần này ứng đối, đã là nàng có thể làm ra, phù hợp nhất nàng ngày thường nhân vật thiết lập phản ứng. Nhưng mà, Lục Chiêu nhưng không có tiếp. Chương 553, bất cần đợi tài nữ chương 553, bất cần đợi tài nữ hắn chỉ là an tĩnh nhìn xem nàng, ánh mắt kia ôn nhu mà chuyên chú, phảng phất có thể xuyên thấu nàng tất cả ngụy trang. Nửa ngày, hắn mới than nhẹ một tiếng, vươn tay, bao trùm tại nàng còn đặt ở trên sổ sách trên mu bàn tay. Bàn tay của hắn ấm áp mà khô ráo, mang theo làm người an tâm lực lượng. Ôn Nhuận thân thể lại là cứng đờ, muốn rút về tay, lại bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Nhuận Nhi sư tỷ, Lục Chiêu thanh âm rất nhẹ, cũng rất chăm chú. Những ngày này, vất vả ngươi. Không có trêu chọc, không có trêu tức, chỉ có thuần túy nhất cảm kích cùng đau lòng. Bất thình lình ôn nhu, so bất luận cái gì sắc bén ngôn ngữ đều càng có lực sát thương. Trong nháy mắt đánh tan Ôn Nhuận vừa mới tạo dựng lên tâm lý phòng tuyến. Nàng cảm giác mình gương mặt càng ngày càng nóng, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, phản phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra bình thường. Ta mới không khổ cực nàng rời đi ánh mắt, không còn dám nhìn hắn con mắt, ngoài miệng nhưng như cũ phải mạnh, chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta. Ta biết. Lục Chiêu cười cười, nắm tay của nàng nhưng không có buông ra, nhưng chúng ta rất nhiều người tương lai, Trung Châu tiểu đội tương lai đều không thể rời bỏ sư tỷ hỗ trợ. Lục Chiêu thanh sắc nhu hòa nói, còn có ở Trung Châu thời điểm, ngẫm lại, sư đệ cũng xác thực thiếu ẩn nhi sư tỷ thật nhiều tạ ơn. Thân ở cựu thiên thập địa, từ khi bắt đầu thấy vẫn giúp đỡ ta. Mặt khác cựu thiên đối với thiên diễn địch ý thời điểm, cũng là ẩn nhi sư tỷ từ đầu đến cuối ở ta nơi này bên cạnh, chớ nói chi là đằng sau một đường giúp ta, sư tôn sự tình cùng chuyện của sư muội còn có chuyện của ta, đều là như vậy. Ôn ẩn khuôn mặt nhỏ sửng sốt, ánh mắt vi ngưng lại là thủy quang lưu chuyển, trong lòng tràn đầy dòng nước ấm. Hắn đều nhớ. Nàng kỳ thật cũng rõ ràng, hắn tự nhiên là đều nhớ. Không phải vậy đạo minh khuynh hướng thiên diễn thời điểm, lúc đầu sắp xếp thứ ba thậm chí thứ tư thiên cơ thư viện sẽ không đạt được loại kia địa vị siêu nhiên. Lục Chiêu lần này xảy ra bất ngờ lại cực kỳ chân thành tha thiết lời nói, giống một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt mở ra ôn ẩn trong lòng phủ bụi lâu nhất hộp kia. Bên trong không có kinh thiên động địa bí mật, chỉ có chính nàng cẩn thận từng ly từng tí giấu đi, một phần từ thưởng thức được chi kỷ, lại đến chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ biến chất, ngay cả chính nàng cũng không dám truy đến cùng tình cảm. Nàng vẫn cho là chính mình là bàn cờ bên cạnh nhất thanh tỉnh người xem cờ, là trong hồng trần tiêu sái nhất ghi chép người. Nàng thấy rõ thích cửu yêu yêu hận rõ ràng, nhìn hiểu tống thanh nhược thuần túy ỷ lại, cũng minh bạch ngự thư giao thanh lãnh thủ hộ. Nàng cho là mình có thể đem tất cả mọi người tình cảm đều nhìn tối qua, lại duy chỉ có không muốn, cũng không dám đi xem chính mình. Nhưng hắn nhớ kỹ, hắn cái gì đều nhớ. Nhớ kỹ thiên cơ thư viện mới quen, nhớ kỹ mầm tiên bí cảnh biệt thủ, nhớ kỹ đạo minh trên đại hội nàng bất động thanh sắc xếp hàng, nhớ kỹ nàng lần lượt trò đùa giống như đổ thêm dầu vào lửa phía sau, phần kia chưa bao giờ dao động qua tín nhiệm cùng duy trì. Ôn ẩn chỉ cảm thấy chót mũi chua chua, hốc mắt lại có chút phím hồng. Nàng đội vàng túi đầu xuống, dùng trên trán toái phát che giấu đi chính mình trong nháy mắt thất thố, trong thanh âm mang tới một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Chúng ta là bằng hữu, là đồng bạn, giúp đỡ cho nhau không phải chuyện đương nhiên sao? Nàng muốn đem chủ đề kéo về đầu kia an toàn giới tuyến, lại phát hiện thanh âm của mình lại có chút run rẩy. Lục Chiêu không có buông tay, ngược lại đưa nàng mềm mại đu để cầm thật chặt chút, hắn có thể cảm giác được nàng nhỏ xíu run rẩy. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia tại tĩnh mịch trong đêm đặc biệt rõ ràng, là chuyện đương nhiên. Nhưng chuyện đương nhiên sự tình, không có nghĩa là liền không đáng bị cảm kích cùng đi khắc. Hắn nhìn xem nàng buông xuống bầm trán, cho nên à, Uẩn Nhi sư tỷ vất vả, tương lai thượng giới đại tài nữ, hiện tại cũng nên nghỉ ngơi. Ngươi cái này ôn ẩn rốt cuộc nói không được nữa, nàng ngẩng đầu, cặp kia trong trẻo trong con ngươi đã là thủy quang liễm diễm, tự sân tự oán nhìn hắn chằm chằm, ngươi tên yêu nghiệt này, cũng chỉ biết dùng nói đến khi phụ người. Câu này oán trách, lại không nửa phần ngày thường trêu chọc, chỉ còn lại con nữ nhi ra thuần túy nhất thẹn thùng cùng luống cuống. Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ dáng này, không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Được rồi, ngươi đừng xem ta đi nghỉ ngơi là được. Ôn ẩn tức giận nói, vùi đầu thu dọn đồ đạc đứng dậy. Lục Chiêu đưa mắt nhìn nàng trở về phòng, đã thấy nàng lúc sắp đi bỗng nhiên đụng hắn một chút, Lục Chiêu gương mặt một luận, là nàng khẽ hôn mà qua. Hắn còn không có kịp phản ứng, Ôn Nhuận liền chạy chậm đến chạy trốn, còn nhỏ giọng lẩm bẩm, bảo ngươi loạn trêu chọc người, sau đó liền nghe cửa viện truyền đến nhàn nhạt u nhiên thanh sắc cùng đạp nhẹ tiếng bước chân, sư đệ, ngươi chẳng lẽ cố ý muốn cho sư tỷ ăn dấu? Thấy thích cửu yêu nháy mắt vượng cố ý lưng sư vấn tội biểu lộ nhỏ. Lục Chiêu thần hồn đều cảm giác đến, một bên trong viện cái nào đó mới đóng cửa phòng có người mặt ngoài phách lối rất, kỳ thực lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chống đỡ lấy cửa phòng tại hít sâu. Lục Chiêu bất đắc dĩ sờ lên bị Ôn Nhuận hôn qua gương mặt, lại đối đầu thích cửu yêu cái kia giống như cười mà không phải cười, mang theo vài phần xem kỹ con ngươi, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Hắn biết, nhà mình vị sư tỷ này bình dấm chua, mặc dù không giống tiểu thanh như vậy ngay thẳng, lại càng thêm hỏa sắc sinh hương, cũng càng thêm khó chơi. Sư tỷ nói đùa, Lục Chiêu ra vẻ chấn định thu tay lại, cầm lấy trên bàn một phần hồ sơ, làm bộ nhìn lại, ta đây không phải nhìn Ẩn Nhi sư tỷ vất vả, giúp nàng chia sẻ thôi. A, chia sẻ. Thích cửu yêu bước liên tục nhẹ nhàng, thân hình chập chờn ở giữa, đã lặng yên không một tiếng động đi tới Lục Chiêu sau lưng. Nàng duỗi ra thon dài cánh tay ngọc, từ phía sau vòng lấy cổ của hắn, ấm áp thổ tức phất qua Lục Chiêu bên hai, mang theo trên người nàng đặc hữu, thanh mị hương thơm mê người. Chia sẻ đến, mặt đều áp vào cùng nhau. Nàng duỗi ra một cây ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm tại Lục Chiêu mới vừa rồi bị ôn ẩn hôn trên gương mặt, đầu ngón tay mang theo một tia hơi lạnh xúc cảm, lại phảng phất đốt lên, cao lại hỏa diễm. Để sư tỷ ta nghe, có hay không dính vào chúng ta vị kia đại học giả trên người mùi mực a? Lục Chiêu chỉ cảm thấy lông tai ngứa, dở khóc dở cười. Hắn buông xuống hồ sơ, xoay người, thuận thế đưa nàng cả người nằm ở, để nàng cùng mình mặt đối mặt. Sư tỷ, ngươi cái mũi này, so hổ tiền bối còn linh. Đó là tự nhiên. Thích Cửu yêu hừ nhẹ một tiếng, cánh tay ngọc ôm lấy cổ của hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cặp kia câu người trong mắt vượng ba quang lưu chuyển, mang theo vài phần đắc ý khiêu khích. Chúng ta thiên diễn môn khách khanh tiên tử, Đoạn Tiên Tông tiểu ma nữ nhà, cũng không giống như một ít người, tâm tư đều giấu ở trong sách vỡ, đòi người đoán đến đoán đi. Ưa thích, chính là muốn nói, muốn cướp, muốn chiếm thành của mình. Nàng nói, có chút túi người, môi đỏ cơ hồ muốn dán lên Lục Chiêu bờ môi. Thanh âm ép tới cực thấp, tràn đầy mị hoặc, ngươi nói đúng hay không nha? Ta, hảo sư đệ. Ân. À đúng đúng đúng. Sư tỷ cứ như vậy cả ta. Thích Cửu yêu gặp hắn chỉ là thuận theo, lại không chủ động, mày liễu vậy một cái, ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm cái cằm của hắn, ép buộc hắn ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn hờn dỗi, hay là nói, sư đệ trong lòng suy nghĩ người khác, đối với sư tỷ liền không có hảo hứng. Lời còn chưa dứt, nàng liền không lại chờ đợi, môi đỏ hé mở, in lên. Lúc này gian phòng nào đó phía sau cửa, Ôn Nhuận lỗ hai nhỏ giật giật, cái má có chút nâng lên. Sau khi từ biệt khuôn mặt nhỏ khẽ hừ một tiếng, có gì đặc biệt hơn người nàng nhỏ giọng thầm thì lấy, trong lòng dâng lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Có mấy phần kinh thường, có mấy phần chua xót, còn có một kia. Ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận hâm mộ. Nàng tựa ở trên cửa, có thể cảm giác được một cách rõ ràng tim đập của mình vẫn như cũ như trống. Ôn Nhuận cầm lấy trên bàn thư quyển, hô một hơi, mí môi cười cười, rất nhanh liền lộ ra trước kia như vậy rõ ràng nhưng ý cười. Không được, vẫn là phải làm về chính mình cái kia bất cần đời tài nữ mới là. Chỉ là Lục Chiêu, chính mình lại không sợ hắn. Chương 554, không giống nàng bình thời. Chương 554, không giống nàng bình thời. Ôn Nhuận hít sâu một hơi, đem cái kia phân loạn tâm tư cương ép đè xuống. Nàng đi đến bàn trang điểm trước, nhờ ánh trăng nhìn xem trong gương đồng chính mình tấm kia còn mang theo vài phần đỏ ửng gương mặt xinh đẹp. Không được, bộ dáng này thật không có tiền đồ. Nàng là ai? Nàng là Thiên Cơ thư viện hiếm có tài nữ, là có thể tại trong lúc nói cười quấy phong vân ôn nhuận. Chỉ là một cái Lục Chiêu, một nụ hôn, sao có thể để nàng rối loạn tâm lòng? Bên ngoài thích cửu yêu tiểu ma nữ kia còn tại diêu võ dương ngoài đầu, chính mình há có thể cứ như vậy co đầu rút cổ trong phòng, tùy ý nàng đắc ý. Nghĩ đến chỗ này, ôn nhuận trong mắt cái kia một vẻ bối rối cấp tốc rút đi, thay vào đó là quen thuộc, tuệ hiệt mà nghiền ngẫm qua mang. Nàng sửa sang lại một chút quần áo, lại đối gương đồng luyện tập một chút chính mình nhất chiêu bài, loại kia ba phần danh mánh bảy phần ung dung dáng tươi cười. Rất tốt, cảm giác trở về. Nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một phần khác dự bị bản kế hoạch, đây là nàng đã sớm chuẩn bị xong lập hồ sơ, giờ phút này vừa vận thành nàng bay về chiến trường tốt nhất lấy cớ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu đăng tràng. Ôn Nhuận háng giọng một cái, đẩy cửa phòng ra, nện bước ung dung không đội bước chân, thi nhiên đi ra ngoài. Khu khu. Đã thấy Thích Cửu yêu không biết đi nơi nào, Lục Chiêu quay người nhìn xem Ôn Nhuận, "Nhuận nhi." Ôn Nhuận sững sốt một hồi lâu, thì phản ứng đằng sau liền thở phì phò tiến lên, gõ Lục Chiêu đỉnh đầu một chút, "Nhuận nhi cái gì? Sư tỷ đâu? Không lớn không nhỏ." Lục Chiêu nhìn xem Ôn Nhuận bộ kia tức giận, bên tai lại hiện ra đỏ bộ dáng, không những không buồn, ngược lại cảm thấy thú vị, chẳng những không có đổi giọng, ngược lại thuận thế kéo qua cổ tay của nàng, để nàng tại bên cạnh mình trên băng ghế đá tọa hạ, trong giọng nói tràn đầy đương nhiên vô tội, "Ta đây chính là vì Nhuận nhi sư tỷ suy nghĩ." "A." Ôn Nhuận khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên, "Lục Chiêu, ngươi càng không biết xấu hổ." Lục Chiêu xích lại gần chút, nhỏ giọng, "Vừa rồi sư tỷ nói với ta, Nhuận nhi sở dĩ chạy trối chết là bởi vì nàng người sư tỷ này tới. Ngươi nên là không thích ở trước mặt nàng khi một cái khác tiểu sư tỷ." Ôn Nhuận nghe xong lời nói này, ngẩn người, mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, tốt một phen xảo ngôn lệnh sắc. Ôn Nhuận tức giận lườm hắn một cái, tay nhỏ điểm một cái Lục Chiêu lồng ngực, "Ngươi đây rõ ràng là cầm chín tiên sư tỷ khi lấy cớ, đến nghe nhìn lẫn lộn. Ta làm sao lại chạy trối chết? Ta đó là bản kế hoạch viết xong, trở về nghỉ ngơi." "Đúng đúng đúng." Lục Chiêu liên tục gật đầu, trên mặt lại tất cả đều là danh manh ý cười, hắn nắm tay của nàng lại gấp mấy phần, đưa nàng kéo đến càng gần chút, hạ giọng, cái kia ấm áp khí tức cơ hồ muốn phun tại hai của nàng khuyết bên trên, "Vậy bây giờ sư tỷ đi, người nào đó có phải hay không cũng không cần nghỉ ngơi." Người Ôn Nhuận chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ bên thai bay thẳng đỉnh đầu, gương mặt thật vất vả chút bỏ đỏ ửng lần nữa hiện hiện. Tên yêu nghiệt này, quá sẽ nắm lòng người. Hắn dăm ba câu, liền đem nàng cường thế phản kích hóa giải thành vô hình, còn trái lại đem nàng một quân. Nàng nếu là thừa nhận, há không chính là thừa nhận chính mình vừa rồi đúng là sợ Thích Cửu yêu. Nàng nếu là phản bác, vậy chẳng phải là muốn lập tức đứng dậy rời đi. "Ta nhìn ngươi chính là cố ý." Ôn Nhuận cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, dứt khoát không còn cùng hắn giảng đạo lý, trực tiếp đùa nghịch lên lại, miệng lưỡi trơn tru, cũng sẽ chỉ khi dễ ta. "Muốn đánh?" Câu này mang theo vài phần hờn dỗi chỉ trích, nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, ngay cả Ôn Nhuận chính mình cũng sửng sốt một chút. Cái này có thể không hề giống nàng bình thời. Mới chỉ là nửa đêm, Vọng Hương Thành đã đổi chủ. Nơi nào đó gian phòng bị trói thành chủ một thanh nước mũi một thanh nước mắt, "Các ngươi những đạo phỉ này ách không phải, các ngươi những này thượng tiên vẫn là đem Vọng Hương Thành trả lại cho ta đi, không có tiên khuyết phía quan phương văn thư sắc lệnh, quan ấn. Các ngươi là không thể chính thức trở thành thành chủ." Lâm Kinh Chu đi lên chính là một bàn tay, thanh thúy vang dội, trực tiếp đem người thành chủ kia cho phiến phủ. Hắn bụng mặt, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này nhìn như cái dân kỹ thuật người trẻ tuổi, nửa ngày không nói nên lời. "Quan ấn, văn thư." Lâm Kinh Chu lắc lắc tay, một mặt không tiên nhận nói ra, "Ngươi cho chúng ta là đến cùng ngươi xử lý giao tiếp. Ta cho ngươi biết, ta cái này nổi đất lớn nằm đấm, chính là quan ấn. Đằng sau ta chiếc này đại gia hỏa, chính là sắc lệnh. Sư đệ nhà ta chính là thiên thư sở định. Nghe hiểu sao?" Hắn nói, còn cơ cơ quả đấm, doa đến người thành chủ kia khẽ run rẩy. "Hiểu." Đã hiểu đúng lúc này, một trận thanh thúy, mang theo tính toán kích thích âm thanh tiếng bước chân chuyển đến. Triệu Nhã nâng đỡ trên sống núi tiểu nhãn kính, đi tới, nàng đầu tiên là liếc qua Lâm Kinh Chu, thản nhiên nói, "Chu tử, đừng đem người làm hỏng, hỏng liền không đáng giá." Sau đó, nàng ngồi xổm người xuống, dùng trong tay tính toán nhỏ nhặt nhẹ nhàng gõ gõ thành chủ chán, mang trên mặt mỉm cười thân thiện, ngựa khí lại giống như là tại ước định một kiện hàng hóa, "Vị thành chủ này đại nhân, chớ khẩn trương. Chúng ta không phải đạo phỉ, chúng ta là đến tiếp quản. Hiện tại, đem ngươi phụ thành chủ khố phòng chìa khóa, trong thành tất cả cửa hàng thu thuế sổ sách, cùng ngươi nói kia cái gì phía quan phương văn thư cùng quan ấn, đều đặt ở chỗ nào, từng cái nói rõ ràng." "Nói hay lắm, có ban thưởng a." Thành chủ nhìn xem Triệu Nhã bộ kia tính toán tỉ mỉ bộ dáng, lại nghe cái kia thanh thúy tính toán âm thanh, chỉ cảm thấy so Lâm Khinh Chu nắm đấm còn làm cho lòng người bên trong run rẩy. Đám người này, căn bản chính là một đám không tuân theo quy củ tên điên. Ngày kế tiếp, sát trời không rõ. Vọng Hương Thành các cư dân lơm lớp lo sợ đẩy ra cửa chính, lại phát hiện trong thành trật tự rành mạch, so với trước đó không có cái gì biến hóa lớn. Chỉ là vệ binh đội đầu lĩnh thay đổi rất nhiều. có nhìn hoàn toàn không có giá đỡ nho thích đạo tam môn tu sĩ hạ giới, còn có ma tu, còn có yêu tộc. Mặc dù dáng dấp hung thần ác sát, nhưng đối với bách tính bình thường lại có chút hiền lành. Mà hết thể này trung tâm, Thiên Bảo Các, hôm nay chính thức khai trương. Nguyên bản bị Long Đong bảng hiệu bị lao đổi mới hoàn toàn, mạng nhện khắp kết cửa sổ cũng biến thành sáng sủa sạch sẽ. Cửa ra vào càng là treo lên một khối to lớn một bài, phía trên dùng chữ viết rồng bay phượng múa viết, phù vân thành mây tam thiên quân, bản điểm quý khách, hiện ở tạm địa lao. Chụp thân giá, 100 triệu thượng phẩm tiên ngọc. Hữu Nghị nhắc nhở, quá thời hạn không đợi, giết con tin tổng thể không phụ trách. Ký tên, Tối Minh. Chương 555, sư minh ngươi bỗng nhiên làm cái gì? 1. Chương 555, sư minh ngươi bỗng nhiên làm cái gì? 1. Phù vân thành mây tam thiên quân, bản điểm quý khách, hiện ở tạm địa lao. Chụp thân giá, 100 triệu thượng phẩm tiên ngọc. Hữu Nghị nhắc nhở, quá thời hạn không đợi, giết con tin tổng thể không phụ trách. Ký tên, Tối Minh. Tấm bảng này, so bất luận cái gì khai trương chiêm trống đều càng thêm rung động lòng người. Trong thành tu sĩ đều hít sâu một hơi. Bắt cóc tống tiền trói đến như vậy quang minh chính đại, tiền chuộc muốn được như vậy lẽ thẳng khí hùng, cái này Tối Minh làm việc, quả nhiên là bá đạo tuyệt luân. Trong cửa hàng, Lục Chiêu vẫn như cũng là một bộ lười biếng vung tay trưởng quỹ bộ dáng, nằm tại trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần. Ôn Luận thì một thân già dặn quản sự già dạng, chỉ huy Lý Gia huynh muội cùng Từ Gia huynh muội bố trí quầy hàng. Lý Nguyệt cùng Từ Bánh Bánh hai cái tiểu cô nương, một cái phụ trách lau, một cái phụ trách bày ra, mặc dù còn không quá thuần thục, nhưng đều nhiệt tình mười phần. Lý Mặc cùng Từ Chấn thì tại hậu viện hỗ trợ xử lý nguyên vật liệu. Tam thúc công thì bị Lục Chiêu phái đi phụ thành chủ, lấy tên đẹp hiệp trợ Triệu Nhã sư tỷ tiến hành tài sản kiểm kê, kỳ thực là để hắn đi trấn chẳng tử. Một lát sau, Tống Thanh Nhược liền chân nhỏ đắt đắt chạy đến, phía sau đi theo Phi Hoàng Hoàng ung dung thanh đoàn con, tiểu cô nương lung lay Lục Chiêu khuỷu tay, "Sư minh, sư minh." "Ân." "Đại sư minh cùng Dương thủ tịch còn có đường bọn hắn tất cả tập hợp tốt, liền chờ ngươi đi qua đi họp." Lục Chiêu bị tiểu cô nương sáng rõ bất đắc dĩ, từ trên ghế xích đu ngồi dậy, thuận tay đưa nàng ôm đến ngồi trên đùi tốt, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Tốt, ta liền tới đây." Hắn cười vớt một cái Tống Thanh Nhược bình tĩnh. "Ngô ngươi." Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên, "Nơi này là bên ngoài, sư minh ngươi bỗng nhiên làm cái gì?" Đã thấy Ôn Luận cũng không ngẩng đầu lên, thanh sắc trở nên cứng nhắc lại khô cằn, "Á đi thôi đi thôi, nơi này ta là đủ rồi." Lục Chiêu nhìn xem Ôn Luận bộ kia khẩu thị tâm phi, cố giả bộ trấn định bộ dáng, khóe miệng ý cười sâu hơn. Hắn chẳng những không có buông tay, ngược lại một tay khác đưa tới, nhẹ nhàng méo méo Ôn Luận cái kia bởi vì tức giận mà có chút nâng lên gương mặt. "Tuần Nhi sư tỷ giọng điệu này, làm sao chua chua?" Hắn xích lại gần chút, hạ giọng, cái kia ấm áp khí tức cơ hồ muốn phun tại thai của nàng khuyết bên trên, chẳng lẽ quầy hàng này bên trên khoảng không cẩn thận dính dấm? "Muốn hay không sư đệ giúp ngươi nếm thử, nhìn xem là nhà nào dấm chua, như thế đủ vị." "Ngươi?" Ôn Luận chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ bên thai bay thẳng đỉnh đầu, gương mặt thật vất vả chút bỏ đỏ ửng lần nữa hiện hiện, như là nhiễm lên đẹp nhất dáng chiều. "Tên yêu nghiệt này, quá sẽ nắm lòng người." Nàng một thanh đẩy ra Lục Chiêu làm loạn tay, nắm lên bên cạnh một bản dâu ria tạp ký liền hướng trên người hắn đệ, lại bị hắn cười nhẹ nhõm tiếp được. "Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta là nói chính sự. Ngươi lại miệng lưỡi trơn tru, ta liền chụp ngươi tiền công." Câu này uy hiếp, nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, ngay cả Ôn Luận chính mình cũng cảm thấy lực lượng không đủ. Tống Thanh Nhược bị kẹp ở giữa hai người, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nàng nhẹ nhàng đẩy Lục Chiêu lồng ngực, nhỏ giọng nói, "Sư minh, ngươi đừng đùa Ôn Luận sư tỷ. Mau buông ta xuống rồi, những người kia vẫn chờ ngươi đây." Tiểu cô nương cái này nhuyễn nhuyễn nhu nhu giải bày, cuối cùng là cho Ôn Luận một cái hạ bậc thang. "Nghe không? Chính sự quan trọng." Ôn Luận hắng giọng một cái, cố gắng khôi phục ngày bình thường bộ kia khôn khéo già dặn bộ dáng, chỉ là cái kia ửng đỏ bên tai hay là bán rẻ nàng. "Tốt tốt tốt," Lục Chiêu cười, lúc này mới đem Tống Thanh Nhược để xuống, thuận tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, "Đi thôi, cùng đại sư minh bọn hắn nói, ta lập tức liền đến." "Ân." Tống Thanh Nhược ôm thanh đoàn con, bước nhanh trở về hậu viện. Lục Chiêu đứng người lên, sửa sang lại một chút áo bào, lúc này mới quay người nhìn về phía Ôn Luận, trên mặt danh manh ý cười thu liễm mấy phần, đổi lại nhu hòa ánh mắt, "Trong tiệm trước hết giao cho Ẩn Nhi sư tỷ, ta đi một chút liền về." Biết Ôn Luận quay đầu chỗ khác, không còn dám nhìn hắn con mắt, chỉ là khoát tay áo, "Mau đi đi, đừng để mọi người sốt ruột chờ." "Phủ thanh chủ, đại tính nghị sự." Nơi này đã bị Lâm Khinh Chu bọn người triệt để cải tạo, nguyên bản xa hoa mà dùng tục trang trí bị lấy xuống, thay vào đó là một tấm sa bàn to lớn, phía trên chính xác trở lại như cũ vọng hương thành cực kỳ xung quanh địa hình. Sở Thiên Huyền, Dương Thanh Nguyên, Đường Minh Vong, Triệu Nhã, Lâm Khinh Chu, Kiếm Cùng Tiết Thuốc, Như Liệt Hùng Bảng các loại một đám thành viên hoạch tâm sớm đã chờ đợi ở đây, bầu không khí nghiêm túc. Lục Chiêu đi vào đại sảnh lúc, Sở Thiên Huyền chính cao mày. Tình huống không thể lạc quan, hắn nhìn thấy Lục Chiêu tiến đến, trực tiếp mở miệng báo cáo, "Ta cùng Dương thủ tịch bọn người kiểm kê xong phủ thành chủ khu phòng, cái này vọng hương thành chính là cái sắc giống. Bao năm qua thu thuế hơn phân nửa đều bị mang đến phủ Vân Thành, còn lại cũng bị thành chủ trước trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trong cố phòng ngay cả duy trì toàn thành trận pháp vận chuyển một năm tiên ngọc đều không đủ." Lâm Kinh Chu cũng nói tiếp, "Thành phòng đại trận cũng cũ kỹ đến lợi hại, rất nhiều hạch tâm đường về đều đã dị xét, đừng nói ngăn cản phủ Vân Thành đại quân, chỉ sợ ngay cả một chút lợi hại tán tu đội đều không phòng được. Muốn chữa trị cùng thăng cấp, cần đại lượng thượng giới đặc hữu hi hữu vật liệu, chúng ta từ Trung Châu mang tới, phần lớn đều không thích hợp." Sở Thiên Huyền chỉ vào sa bàn, thần sắc nghiêm trọng, "Ta đã để Thích Hàn bên kia phái ra người Ma tông làm chính xác. Bằng vào chúng ta trước mắt nhân thủ, giữ vững vọng hương thành đã là cực hạn, muốn chủ động xuất kích gần như không có khả năng." Đường Minh Vong đuốt dâu bổ sung, "Nơi đây khí vận hỗn tạp, sát cơ dấu dếm. Phù Vân thành đại quân, nhiều nhất 3 ngày liền sẽ binh lâm thành hạ. Từng cái tin tức xấu, để bên trong đại sảnh bầu không khí càng nặng nề. Bọn hắn mặc dù thành công cầm xuống Vọng Hưng thành, lại phát hiện chính mình tiếp nhận chính là một cái cục diện rối rắm, một cái lúc nào cũng có thể dẫn lửa thiêu thân khoai lang bằng tay. Không đợi Lục Chiêu nói tiếp xuống phương trận, Phượng Vương nữ tiên đạo, không bằng đem Vọng Hưng thành xem như trung chuyển, chúng ta trực tiếp chuyển hướng Phù Vân thành, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hạ Vân Thường nghe vậy hai mắt sáng lên, ý kiến hay. Lục sư đệ, chúng ta giết đi qua đi. Lục Chiêu, hai vị đều là làm hỏa thuật pháp chủ, một dạng tính tình nóng nảy. Bác bỏ. A, vì sao bác bỏ? Lục Chiêu cười cười, nhìn về phía đám người, mọi người đi lên thượng giới về sau, một đường buôn ba, thật vất vả đặt chân, cũng nên nghỉ ngơi. Chương 555, sư minh ngươi bỗng nhiên làm cái gì? 2, chương 555, sư minh ngươi bỗng nhiên làm cái gì? 2, Phù Vân thành đằng sau tự nhiên là có thể cầm xuống, không cần nóng lòng nhất thời. Hắn nói hời hợt. Nhưng mọi người cũng không hoài nghi trong đó trình độ có thể tin. Dù sao hắn là Lục Chiêu, thiên môn đều muốn tránh hắn phong mang, hắn hiện tại một người giết đi qua Phù Vân thành, tất cả mọi người cảm thấy có thể cầm xuống. Nhưng mà Sở Thiên Huyền chân mày nhíu chặt hơn, hắn hiểu rõ chính mình cái này sư đệ, hắn càng là như vậy bại hoại, liền đại biểu trong lòng của hắn đã có càng không hợp thói thường kế hoạch. Sư đệ, mọi thứ cần tính trước làm sao? Bây giờ bên ta thuế ruộng, phòng ngự, tình báo đều là chỗ thiếu yếu, cưỡng ép khai chiến, không phải chí giả cách làm. Ngươi đại sư huynh nói đúng. Lục Chiêu cười gật đầu. Cuối cùng từ bộ kia nhàn nhã trong trạng thái ngồi thẳng người, nhìn chung quanh một vòng trên mặt mọi người vẻ mặt nghiêm trọng. Cho nên, chúng ta không đánh. Đám người. Không đánh. Phượng Vương nữ cùng Hạ Vân Tường chăm miệng một lời, khắp khuôn mặt là thất vọng. Đối với, không đánh. Lục Chiêu đi đến xa bàn to lớn trước, ngón tay nhẹ nhàng điểm đang nhìn hương thành vị trí bên trên, không chỉ có không đánh, chúng ta còn muốn mở cửa thành, hoan nên bọn hắn đến. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Lâm Kinh Chu nhíu mày, cùng Phong Bạch Thần liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, tà mị cười một tiếng đứng lên, Chiêu tử. Ngươi cũng không phải là muốn Đường Minh vong mặt lộ không hiểu, Lục đạo hữu cử động lần này, bần đạo ngu dốt, thực khó coi đấu. Lục Chiêu cười cười, ánh mắt chuyển hướng một mực không nói chuyện, nhưng trong tay tính toán đã nhanh thông qua hỏa tình tử Triệu Nhã. Nhã sư tỷ, ta hỏi ngươi, đánh trận nhất hao phí chính là cái gì? Triệu Nhã cũng không ngẩng đầu lên, thốt ra, tài nguyên, đan dược, vũ khí, tiên ngọc. Nói tóm lại, đốt là tiền. Nói hay lắm. Lục Chiêu vỗ tay phát ra tiếng, vậy chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là cái gì? Tiền còn có bên ngoài tin tức. Triệu Nhã trả lời vẫn như cũ dứt khoát. Cho nên A Lục Chiêu mở ra tay, một mặt đương nhiên, nếu chúng ta món tiền đầu tiên tích lũy không đủ, tin tức thu hoạch có hạn, vậy dĩ nhiên là đến hoang nên bọn hắn tới. Sở Thiên Huyền cười cười, chỉ là gật đầu. Dương Thanh Nguyên cũng hiểu rõ ra, kinh ngạc nói, ngươi là dự định thả bọn họ tiền đến, sau đó cùng chói hiện tại người mở dạng. Đem bọn hắn Phật tử hỏi bê mặt lộ cổ quái, tại bần tăng xem ra, trong chúng ta châu những người này chẳng phải là biến thành đạo phỉ giặc cỏ. Băng Hân Nhi cười ha hả, ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Băng Hân Nhi cái kia thanh thúy tiếng cười trong đại sảnh quanh quẩn, để nguyên bản bầu không khí ngưng trọng vì đó bừng lòng. Cái này, A Di Đà Phật có lý, đường lời bình đạo. Hữu Lễ Phật tử bất đắc dĩ nói. Băng Hân Nhi nghe bọn hắn hai cái máy lặp lại đều có chút lỗ thai lên kén, có bị bệnh không hai người các ngươi? Ha ha ha, Phật tử, ngươi cũng đừng xoắn xuýt. Kiếm Cùng đi tới, cười lớn vô vô bờ vai của hắn, cái gì đạo phỉ giặc cỏ, nói đến khó nghe như vậy. Chúng ta cái này gọi thay trời hành đạo, ngươi nhìn mây kia tam tiên quân, xem xét cũng không phải là đồ tốt, chúng ta thu hắn điểm, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Không sai. Ôn Vân đẩy trên sống mũi tiểu nhãn kính, thấu kính sau hai mắt lóe ra tinh minh quang mang, lời bình đạo, từ kinh tế học góc độ nhìn, cái này gọi vốn liếng tích lũy ban đầu. Phù Vân thành đối với Đông Hoang Di cảnh nghiền ép vào năm, bây giờ chúng ta chỉ là để bọn hắn sớm thanh toán một bộ phận lợi tức, hợp tình hợp lý. Nói đến mọi người đều là mỉm cười. Tốt. Lục Chiêu cười đè ép tay, đem lực chú ý của mọi người một lần nữa kéo lại. Hắn đi đến xa bàn to lớn trước, thần sắc khôi phục trịnh trọng. Chúng ta là sân khách tác chiến, một nghèo hai trắng, cứng đối cứng là hạ hạ sách. Cho nên, ta nói hoan nên cũng không phải thật rộng mở cửa để người ta làm khách. Hắn ngẩng đầu, nhìn chung quanh đám người, nói từng chữ từng câu, ta muốn là đóng cửa đánh chó. Phù Vân thành đại quân ác cảnh, tất nhiên là tinh nhuệ phía trước, đồ quân nhu ở phía sau, chủ soái ở giữa. Bọn hắn cho là chúng ta là thú bị nốt, tất nhiên sẽ nhất cổ tác khí, tiến quân thần tốc, muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem chúng ta nghiền nát. Mà chúng ta muốn làm, chính là thuận bọn hắn ý, để bọn hắn bảo. Lục Chiêu đầu ngón tay ở cửa thành vị trí điểm mạnh một cái. Quỳnh tiên tử, Mục tiên tử, Phong tử, Chu tử, ta muốn các ngươi tại tứ phương cửa thành bố trí xuống mạnh nhất huyễn trận cùng sát trận, có thể mở ra, càng có thể bằng tốc độ nhanh nhất đóng lại, khóa kín. Ta muốn tòa này Vọng Hưng thành biến thành một tòa chỉ có thể bảo, không có khả năng ra to lớn lồng giam. Quỳnh Miểu cùng Mục Hàn Lâm đều kiệm lời ít nói, chỉ là gật đầu, lĩnh mệnh. Phong Bạch Thần cùng Lâm Khinh Chu đặc biệt hưng phấn, đánh cái trưởng, bao tại trên người chúng ta. Bọn hắn sau khi đi vào, trận hình tất nhiên sẽ bởi vì trong thành khu phố mà kéo dài, phân tán. Lục Chiêu ngón tay ở trong thành phức tạp khu phố trên internet sẽ qua, Diệp U, 19, Thích Hàn, các ngươi mang theo ma tông đệ tử, chui vào bóng ma, ta muốn các ngươi giống như gián độc, chuyên môn săn giết bọn hắn quan truyền lệnh, tiểu đội trưởng, ta muốn chỉ huy của bọn hắn hệ thống ngay đầu tiên triệt để tê liệt. Một mực gần trong góc Diệp Vũ cùng Lạc Thập Cửu có chút không người, im lặng lĩnh mệnh. Thích Hàn đặc biệt hưng phấn đứng lên, chắp tay hành lễ. Biết tỷ phu, đại sư minh, Dương thủ tịch, Đường, Phật tử, chính các ngươi chọn người, chia làm số đội, dựa vào địa hình đánh phục kích. Nhớ kỹ, mục đích của chúng ta không phải diệt địch, là chia cắt, quấy rối, gây ra hỗn loạn, đem bọn hắn triệt để đánh tan, để bọn hắn đầu đuôi không có khả năng nhìn nhau, biến thành một đám con rồi không đầu. Sở Thiên Huyền cùng Dương Thanh Nguyên bọn người liếc nhau, trịnh trọng gật đầu. Lần này bố trí, đem bọn hắn binh lực ưu thế phát huy đến cực hạn. Lục Chiêu ánh mắt cuối cùng rơi vào Hạ Vân Thường cùng Phượng Vương Nữ trên thân, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, hai vị sư tỷ, không phải muốn đánh nhau phải không sao? Những cái kia phủ Vân Thành tiên quan, tướng lĩnh, tất nhiên đều là chút sống an nhàn sung sướng hạng người, bọn hắn chính là các ngươi con mồi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, bắt sống. Sống? Hạ Vân Thường có chút không hiểu. Tự nhiên là sống. Lục Chiêu dáng tươi cười trở nên có chút ý vị thâm trường, người chết, đúng vậy đáng tiền. Về phần ta, hắn phủi tay, thân xác thoải mái mà tổng kết đạo, ta sẽ đi gặp bọn họ một chút vị kia thất cảnh tiên tiên chủ soái. Dù sao, bắt cóc tống tiền loại sự tình này, cũng nên trước cùng lớn nhất đầu lĩnh nói chuyện giá tiền. Chương 556, Sư Minh. Dựa theo sắp xếp lớp học, có phải hay không đến ta nhà? Chương 556, Sư Minh. Dựa theo sắp xếp lớp học, có phải hay không đến ta nhà? Lục Chiêu lời vừa nói ra, toàn bộ đại thính nghị sự đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra hoàn toàn khác biệt phản ứng. Nhưng đều là ma quyền sát trưởng kích động, rất là cấp tiến. Không phải vậy chính là cảm thấy cấp tiến quá bảo thủ. Chỉ có từ ra ba người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, cái này liền muốn trực tiếp cùng Phù Vân Thành giao đấu. Tiếp xuống ba ngày, nhìn Hương Thành mặt ngoài một mảnh yên tĩnh, vụ trộm cũng đã long trời lở đất. Đám người một bên chỉnh đốn, vừa bắt đầu chuẩn bị. Lục Chiêu làm Trung Châu đoàn đội hạch tâm tổng cố vấn, nói nhẹ nhõm cũng nhẹ nhõm, dù sao không cần làm việc, nói không thoải mái cũng không dễ dàng, dù sao chính đạo ma đạo yêu vực ba bên sự tình cũng sẽ tìm đến hắn. Xử lý xong những này, công vụ màn đêm cũng đã giáng lâm. Thiên Bảo các hậu viện, Lục Chiêu rốt cục được một lát thanh nhàn, nằm tại trên ghế xích đu, nhìn lên trên trời minh nguyệt. Thích Cửu yêu bưng một bản vừa cắt gọn linh quả, chậm rãi đi tới, rất tự nhiên tại bên cạnh hắn tọa hạ, đem một khối thịt quả đút tới bên miệng hắn. "Mấy không, ta thủ tọa đại nhân." Nàng mắt phượng mỉm cười, mang theo vài phần danh mãnh. Lục Chiêu há mồm ăn, hàm hồ nói, "Mọi lòng." "A." Thích Cửu yêu tới hào hứng, xích lại gần chút, để sư tỷ nghe một chút, "Là nhà nào cô nương, lại cho ngươi phí tâm? Trừ bọn ngươi ra, còn có thể là ai?" "Đúng rồi, ta nghe bẩn mà sư tỷ nói." Lục Chiêu nắm chặt nàng làm loạn tay nhỏ, bật cười nói, "Sư tỷ gần nhất đang suy nghĩ làm sao đem tủ bình bán đi giá cao nhất, ngay cả đan dược chữa thương đều muốn phân đủ loại khác biệt, phổ thông thương thế dùng thứ phẩm, thương thế càng nặng, thân phận càng cao, dùng đan dược mới càng tốt." Nhà sư tỷ đều nói, "Sư tỷ ngươi có khi gian thương thiên phú, gọi là vật tận kỳ dụng, chi phí không chế." Thích Cửu yêu hừ nhẹ một tiếng, lẽ thẳng khí hùng, đánh trận chính là thu tiền, chúng ta nghèo như vậy, tự nhiên muốn tính toán tỉ mỉ. "Ngược lại là ngươi, thật sự định đem nhìn Hương Thành xem như nhà của chúng ta?" "Nhà?" Lục Chiêu nhai nuốt lấy cái từ này, ánh mắt trở nên nhu hòa. Hắn nhìn về phía trong phòng lộ ra ấm áp ánh đèn, nơi đó, Ngự Thư Giao chính an tĩnh cho hắn chuẩn bị thay đi giặt quần áo, Tống Thanh Nhược gục xuống bàn, tựa hồ là đang luyện tập vẽ bừa, cũng đã vây được gà con mổ thóc. "Có các ngươi ở địa phương, chỗ nào đều là nhà," hắn nói khẽ. Bóng đêm đã sâu, Lục Chiêu đi trước nhìn một chút tiểu cô đường, chỉ gặp Tống Thanh Nhược quả nhiên đã gục xuống bàn ngủ say, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thật đúng là dính một chút vết mực, khóe miệng lại mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, không biết mơ tới cái gì. Chờ trở lại sư tôn gian phòng lúc, mà Ngự Thư Giao đang đứng tại tủ quần áo trước, đem từng kiện rửa sạch quần áo xếp xong, để vào trong tủ. Động tác của nàng nhu hòa mà chuyên chú, màu xanh nhạt thân ảnh tại ấm áp dưới đèn đuốc, phảng phất bao phủ một tầng thánh khiết vầng sáng, điềm tĩnh mà mỹ hảo. Lục Chiêu không có lên tiếng, chỉ là an tĩnh đi đến phía sau nàng, từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy nàng eo thon. Ngự Thư Giao thân thể có chút dừng lại, nhưng không có quay đầu, chỉ là tùy ý hắn ôm, tiếp tục động tác trong tay. Trên người nàng cái kia cố đặc hữu, thanh lãnh như mai hương thơm quanh quẩn tại Lục Chiêu chót mũi, để hắn phân loạn một ngày nỗi lòng, trong nháy mắt triệt để trầm tĩnh lại. "Sư tôn," vất vả hắn đem cái cằm chống đỡ tại vai của nàng ổ, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu. "Không khổ cực." Ngự Thư Giao thanh âm thanh thanh nhàn nhạt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấm áp, "Vì ngươi làm những này, không khổ cực." Lục Chiêu nhìn xem trong tay nàng món kia chính mình ngoại bảo, và áo có một chỗ trong chiến đấu bị kiếm khí bạch phá, cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhỏ bé vết nứt. Mà giờ khắc này, Ngự Thư Giao chính dẫn một sợi so sợi tóc còn mảnh khảnh linh lực sợi tơ, tại vết nứt kia chỗ xuyên thẳng qua, lấy một loại huyền diệu pháp tắc đem nó chậm rãi chữa trị, không lưu một tia vết tích. Điểm ấy vết thương nhỏ, để Kim Câu phòng đệ tử xử lý thuận tiện, cần gì sư tôn tự mình động thủ? Lục Ngự Thư Giao dừng lại động tác, tùy ý hắn nắm, bên nàng qua mặt, thanh tịnh con ngươi như nước lặng lặng mà nhìn xem hắn, nói khẽ, "Thay mới, không như trước tiết thân." Trong lòng của hắn ấm áp, đưa nàng xoay người lại, cùng mình mặt đối mặt. Hai người ở rất gần, hắn có thể thấy rõ nàng thanh lành ánh mắt bên trong chiếu ra, chỉ thuộc về chính mình ôn nhu cái bóng. Có sư tôn tại, tâm ta mới an hắn túi đầu, cái trán nhẹ nhàng chống đỡ lấy trán của nàng. Ngự Thư Giao cảm thụ được hắn ấm áp hô hấp, lông mi thật dài như điệp cánh giống như rung động nhẹ nhẹ một chút. Nàng không nói gì, chỉ là có chút nhón chân lên, mềm mại cánh môi nhẹ nhàng khắp ở trên môi của hắn. Nụ hôn này không giống Thích Cửu yêu như vậy mang theo xâm lược cùng chiếm hữu, cũng không giống Tống Thanh Nhược như vậy mang theo u mê cùng ý lại, nó thanh thiện, ôn nhu, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, phản phất tại im lặng nói thâm trầm nhất yêu thương cùng trấn an. Một hôn qua đi, nàng có chút thối lui một chút, thanh lanh trong con ngươi tràn lên một tia nhu hòa bạc quang, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng đuốt lên hắn mi tâm hơi nhíu, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nghiêm túc nói ra, "Ân, tâm của ngươi, chỉ có thể vì ta an." Câu này thanh lãnh bên trong mang theo một tia giọng điệu bá đạo, để Lục Chiêu triệt để bật cười, hắn đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, phảng phất muốn đưa nàng đưa vào chính mình cốt nhục bên trong. Sư tôn suỵt ngự thư giao rỗi ra ngón tay, điểm tại trên môi của hắn, có chút ngượng ngùng, ngươi nói nhỏ chút. Lục Chiêu cúi đầu nhìn xem trong ngực vị này thanh lãnh nội liễm, lại tại dùng phương thức của mình biểu đạt toàn bộ yêu thương sư tôn, chỉ cảm thấy trong lòng bị điện tràn đầy, lại không một tia khe hở. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng ngồi chỗ cuối đưa nàng ôm lấy, hướng về buồng trong phòng ngủ đi đến. Vậy chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Ngươi không đi gọi thanh nhược nghỉ ngơi. Sư tôn nói chính là, chúng ta một chút đem sư muội đưa đi nghỉ ngơi. Lục Chiêu đi ra, chỉ thấy Tống Thanh Nhược gục xuống bàn đang ngủ say. Trước người nàng bày ra mấy tấm vẽ lên một nửa phù lục, tay nhỏ còn nắm phù bút, trắng nõn như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thình lình nhiều cong lên dí dỏm vết mực, giống một cái ăn vụng đồ vật lúc dính bụi tiểu hoa miêu. Lục Chiêu bật cười, đang muốn tiến lên đưa nàng ôm trở về trong phòng. Cô. Một tiếng nhẹ nhàng linh hoạt nghi vấn đánh gãy động tác của hắn. Chỉ gặp một cái tròn vo thanh đoàn tử chẳng biết lúc nào tỉnh, chính nghiêng cái đầu nhỏ, ngồi xổm ở Tống Thanh Nhược đầu vai, dùng hắc đậu giống như mắt nhỏ tò mò nhìn chằm chằm trên mặt nàng vết mực. Nó tựa hồ đem cái kia vết mực trở thành cái gì mới lạ côn trùng, tham dò tính rỗi ra cái nhỏ, chọc chọc. Không có phản ứng. Thế là nó gan lớn, tiến tới, dùng tiểu xảo mỏ nhẹ nhàng mổ một chút. Nô Tống Thanh Nhược bị cái này rất nhỏ quấy rối làm cho cao mũi một cái, mơ mơ màng màng lẩm bẩm một tiếng, "Sư minh." Đừng làm rộn, nàng tay nhỏ vung lên, vừa vặn đập vào thanh đoàn tử tròn vo trên thân, đem nó đập đến ở trên bàn lăn một vòng. "Cô." Thanh đoàn tử bị khuất kêu một tiếng, lúc này có chút choáng váng cái đầu nhỏ, không phục lại bay lên, lần này nó quyết định khai thác càng trực tiếp hành động, giúp chủ nhân đem mặt bên trên mấy thứ bẩn thỉu thanh lý mất. Ngay tại thanh đoàn tử chuẩn bị lần nữa phát động công kích lúc, một cái đại thủ nhẹ nhàng đưa nó mò đứng lên. "Tốt, tiểu gia hỏa, đừng đào loạn." Lục Chiêu đem thanh đoàn tử đặt ở chính mình đầu vai, dở khóc dở cười nhìn xem nhà mình tiểu sư muội. Hắn lần này động tác, rốt cục triệt để đánh thức Tống Thanh Nhược. Nàng xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, mê mang ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Chiêu gần trong gang tấc mặt, lập tức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, "Sư minh, buổi sáng tốt lành." "Buổi sáng tốt lành, ta tiểu Hoa Miêu." Lục Chiêu nín cười, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vuốt một cái nàng dính lấy vết mực chóp mũi. "Méo hoa." Tống Thanh Nhược chớp chớp mắt to vô tội, hiển nhiên còn chưa hiểu tới, nàng vô ý thức lấy tay cong đuốt đuốt gương mặt, kết quả cái kia đạo vết mực bị choáng nhâm ra, càng giống hơn. Cô, đầu vai thanh đoàn tử nhìn xem một màn này, mừng rỡ lao thẳng tới đằng cánh. Bất quá bây giờ còn không tới sáng sớm đâu, nên nghỉ ngơi đồ đần. Nô ban đêm là muốn cùng ngươi ngự tỷ tỷ ngủ. Bất quá nàng vừa rồi mệt nhọc qua, ngươi đến nói nhỏ chút đâu. Vẫn là phải cùng ngươi cửu yêu tỷ tỷ ngủ. Không cần, cửu yêu nàng khẳng định một lát nữa liền trộm đi đến sư minh gian phòng. Sư muội kia cũng cùng một chỗ tới. Mới không cần. Tống Thanh Nhược khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lại hậu chi hậu giác kịp phản ứng cái gì. Ngươi ban đêm lại khi dễ ngự tỷ tỷ rồi. Tống Thanh Nhược chớp chớp mắt to, nhỏ giọng, dựa theo sắp xếp lớp học, có phải hay không đến ta nhà, sư minh. Chương 557, sư tỷ như hồng mân. Chương 557, sư tỷ như hồng mân. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm thứ nhất xuyên thấu qua sòng cửa sổ, vẩy vào Lục Chiêu trên khuôn mặt. Hắn lông mi thật dài giật giật, chậm rãi mở mắt ra, ý thức còn có mấy phần mông lung. Chỉ gặp sư tôn ngay tại trước bàn dọn dẹp lấy cái gì, mà bên cạnh hắn, Ôn Hương Nguyễn Ngọc, một đầu tóc đen trải tán, vầng trán liền dựa vào tại hắn đầu vai thích cửu yêu. Ngủ được đang chìm, Ngọc Tí còn bá đạo vòng quanh eo của hắn. Lại gặp một cọng lông mượt mà cái đầu nhỏ chính gối lên cánh tay của hắn, ngủ được một mặt thơ ngọt, khóe miệng còn mang theo một tia khả nghi óng ánh, chính là đêm qua luôn mồm mới không cần Tống Thanh Nhược. Lục Chiêu, hắn nhất thời có chút muốn cười. Đêm qua, hắn nói hết lời mới đem mặt đỏ đến giống chín mọng bình quả tiểu sư muội khuyên trở về chính nàng gian phòng, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng hay là tình chuẩn tìm tới chính mình vị trí. Lục Chiêu tỉnh. Thích Cửu yêu cùng Tống Thanh Nhược cũng liền tỉnh. Một lớn một nhỏ lại là cãi nhau trong chốc lát, sau đó liền đứng dậy đều chạy. Đã thấy Ngự Thư Giao thản nhiên buông xuống đồ vật, có chút mơ mơ màng màng đi đến Lục Chiêu trước người, trực tiếp ôm lấy hắn. "Sư tôn." "A Chiêu, sư tôn buồn ngủ quá." Hắn còn tưởng rằng sư tôn gần nhất thành thục, không quấn lấy hắn, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Lục Chiêu trong lòng mềm nhũn, trở tay đưa nàng ôm chặt hơn nữa chút, cái cằm nhẹ nhàng cọ lấy nàng nhu thuận tóc đen, trong thanh âm tràn đầy cương triều ý cười, "Sư tôn gần nhất không phải nói muốn cải biến làm việc và nghỉ ngơi, dậy sớm nhất, luyện công buổi sáng từ trước tới giờ không gián đoạn sao? Hôm nay làm sao muốn về lồng cảm giác nằm ỉ?" Ngự Thư Giao đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực hắn, giống một cái tìm kiếm ấm áp nhỏ con, thanh âm buồn buồn, mang theo nồng đậm giọng mũi, lo dịp lại dị thường rõ ràng, "Ngươi tối hôm qua ngủ không ngon." "Ân." Lục Chiêu bật cười, "Sư tôn đây là đang trách ta." Nàng tại trong ngực hắn lắc đầu, ôm càng dùng sức, không phải nàng ngẩng đầu lên, cặp kia luôn luôn thanh lãnh như giếng cổ con ngươi giờ phút này lại mang theo vài phần vừa tỉnh ngủ mông lung hơi nước, nghiêm trang nói ra, "Muốn bù lại." "Làm sao bù?" Lục Chiêu biết rõ còn cố hỏi. Ôm ngươi nàng dừng một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, "Ngươi ngủ được căn ổn, ta cũng có thể bù lại." Hai người cứ như vậy lặng lặng địa tướng nắm giữ, thẳng đến hồi lâu sau, bên ngoài truyền đến đám người đi lại thanh âm, Ngự Thư Giao mới có hơi không tình nguyện bung ra. Lục Chiêu tại sư tôn cùng tiểu sư muội phục thị bên dưới sử dụng hết đồ ăn sáng, lúc này mới đi ra Thiên Bảo Các, chuẩn bị đi đầu tường tuần sát một phen trận pháp bố trí tiến độ. Vừa đặt vào nhìn hương thành rộng lớn tường thành, một cỗ hôn tạp đuổi đất cùng phù văn mặc hương lạnh thấu xương gió sớm liền nhào tới trước mặt. Trên tường thành, Lâm Kinh Chu cùng Phong Bạch Thần Chính mang theo một đám trận pháp sư, khí thế ngất trời chôn thiết lấy trận cơ, từng đạo đường vân huyền ảo dưới tay bọn họ cấp tốc thành hình, lóe ra ánh sáng nhạt, sau đó lại ẩn vào vô hình. "Nha, chúng ta vung tay trưởng quỹ cuối cùng đi tuần." Một đạo thanh mị tận xương thanh âm từ sau lưng truyền đến, không cần quay đầu lại, Lục Chiêu cũng biết là ai. Thích Cửu Yêu chẳng biết lúc nào đã thanh tú động lòng người đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, nàng hôm nay vẫn như cũng là một thân lưu loát kình trang, đem dẫn lửa tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, tóc dài cao cao buộc lên, càng lộ vẻ tư thế điên ngang. Nàng nghiêng người dựa vào lấy đầu tường lỗ châu mai, mắt phượng mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đều là phong tình. Sư tỷ không phải cũng một dạng thanh nhàn. Lục Chiêu xoay người, lười biếng tựa ở một bên khác lỗ châu mai bên trên, cùng nàng xa xa tương đối. Vậy nhưng không đồng dạng Thích Cửu Yêu bước liên tục dáng dấp hiểu điệu đi đến trước mặt hắn, tựa ở lan can, tay nhỏ chống cằm nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Ta thế nhưng là đem trong tay việc đều an bài xong xuôi, mới đến giám sát chúng ta thủ tọa đại nhân. Nào giống người nào đó, mặt trời lên cao mới lên, cũng không biết đêm qua là bị vị nào tỉ tỉ bội bội cuốn lấy thoát thân không ra. Trong giọng nói của nàng mang theo quen thuộc, chỉ có Lục Chiêu có thể nghe hiểu vị chua cùng khiêu khích. Lục Chiêu bật cười, một phát bắt được nàng làm loạn tay nhỏ, thuận thế đưa nàng kéo gần lại mấy phần, túi đầu tại bên thai nàng nói khẽ, có sư tỉ cái này nhất không an phận tiểu ma nữ tại, muốn an ổn cũng khó. A, Thích Cửu Yêu bị hắn ấm áp khí tức thổi đến bên thai một nữa, lại không lùi mà tiến tới, nhu đề điểm một cái tim hắn. Nói như vậy, sư đệ là chê ta ở Mỹ. Không Lục Chiêu lắc đầu, cặp kia thâm thúy trong con ngươi chiếu đến nàng xinh đẹp dung nhan, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, ta nói là, sư tôn là hoa quế, thanh lãnh như trăng, có thể tĩnh tâm, sư muội như hoa đảo, ngọt mềm như mật, có thể an thần, chỉ có sư tỷ ngươi hẳn cố ý một trận, nhìn xem Thích Cửu Yêu cái kia có chút bước lên mày liễu, mới chậm rãi tiếp tục nói, sư tỷ là có gai hồng mân, là ngâm độc rượu ngon, là cái này bình thản trong ván cờ, nhất hoa sắc. Sinh hương, cũng chí mạng nhất một vòng diễm sắc. Thiếu đi ngươi, chẳng phải là rất không thú vị. Lời nói này, một nửa là tán tỉnh, một nửa lại là Lục Chiêu lời thật lòng. Thích Cửu Yêu ngẩn người, thì phản ứng cái gì? Nàng trước đó từng nửa đùa nửa thật để Tống Thanh Nhược tiểu cô nương kia đối với Lục Chiêu nói, ngươi chừng nào thì nghĩ rõ ràng ta là hoa gì, lúc nào cho ngươi đổi khẩu vị, không phải vậy ngươi sau này trà bánh cũng chỉ có bánh đậu xanh. Bởi vì thời điểm đó trà bánh không phải bánh quế chính là hoa đào bánh ngọt, cho nên Lục Chiêu gọi đùa sư tôn sư muội là hoa quế hoa đào. Thích Cửu Yêu cảm thấy mình bị không để ý đến, liền cố ý đối với Lục Chiêu giở trò xấu. Nhưng mà hai người không kịp như vậy sự tình trao đổi đùa giỡn, đến tiếp sau chính là thiên môn sự tình, sau đó không lâu chính là chủ bị lên trời, chính nàng đều quên. Chưa từng nghĩ Lục Chiêu vẫn luôn nhớ kỹ. Thích Cửu Yêu ngẩn người, cặp kia luôn luôn lưu chuyển lên phong tình bạn trùng mắt phượng, lần thứ nhất xuất hiện một lát ngưng trệ. Nàng gái kia chuẩn bị xong, trăm ngàn trùng để mà phản kích cùng treo chọc lời nói, tại thời khắc này đều cắm ở trong cổ, một chữ cũng nói không ra. Hắn nhớ kỹ. Cái này nhìn như đối với cái gì đều hứng hở, bại hoại tùy tính ra hỏa, vậy mà đích thực đem nàng một câu nửa là cho đùa nửa là thử nói. Thanh thanh sở sở ghi tạc trong lòng, mà lại còn cho ra một cái, để nàng hoàn toàn không cách nào phản bác, thậm chí đáy lòng cũng vì đó run rẩy đáp án. Có gai hồng mân, ngâm độc rượu ngon. Hắn chẳng những không có ghét bỏ phong mang của nàng cùng nguy hiểm, ngược lại đem coi là nhất động lòng người sát thái. Phần này lý giải cùng thưởng thức, so bất luận cái gì dỗ ngon dỗ ngọt đều càng có thể đánh trúng nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, yêu ngạo nhất cũng mềm mại nhất địa phương. Thích Cửu Yêu có chút nết lên đỏ bừng cánh môi, nàng chớp chớp thanh tịnh thủy quang con ngươi, nhỏ giọng, cái kia vậy bây giờ hồng mân muốn dùng gai đâm ngươi, ngươi muốn làm sao nha? Chương 558, có gai đỏ hồng chương 558, có gai đỏ hồng Lục Chiêu nghe vậy, đáy mắt ý cười càng đậm, cũng càng ôn nhu. Hắn không có trả lời ngay, chỉ là giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Thích Cửu Yêu cái kia bởi vì kích động cùng ngượng ngùng mà có chút phiếm hồng gương mặt. Ánh mắt kia, chuyên chú mà cực nóng, phản phất muốn đưa nàng cả người đều nhìn vào trong lòng, là ấn tại sâu trong linh hồn. Nửa ngày, hắn chậm rãi mở miệng, vậy liền để nó đâm vào đến. Ngươi liền biết nói lời hữu ích dỗ dành ta. Thích Cửu Yêu quay đầu chỗ khác, muốn từ hắn hơi ấm trong ánh mắt tránh ra. Thanh âm lại không tự giác mang lên mấy phần, ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác mềm nu. Dỗ dành ngươi, nói là chút nghĩ một đằng nói một mẹo dấu ngon dấu ngọt, để cho ngươi vui vẻ nhất thời. Lục Chiêu lại không buông tha nàng, nhẹ nhàng đưa nàng gương mặt vặn trở về, ép buộc nàng cùng mình đối mặt, mỗi chữ mỗi câu, chăm chú không gì sánh được, mà ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Hắn nhìn chăm chú nàng cặp kia có chút ướt át mắt phượng, tiếp tục nói, sư tỷ gai là của ngươi phong mang, là của ngươi kiêu ngạo, cũng là ngươi thủ hộ phương thức của mình. Nếu muốn ngươi rút âm, ngươi liền không phải Thích Cửu Yêu, mà ta thích chính là cái này hoàn chỉnh. Tươi sống, mang theo đâm ngươi. Một cái không có đâm đỏ hồng, cùng ven đường khắp nơi có thể thấy được hoa dại, có cái gì khác nhau? Thích Cửu Yêu quay người ôm hắn, vầng trán cái trán chống đỡ lấy bộ ngực của hắn không nói. Trên tường thành gió, gợi lên lấy hai người tay áo cùng sợi tóc, đem này nháy mắt tĩnh mịch cùng nơi xa đinh đương rung động thi công âm thanh ngăn cách ra, phảng phất tự thành một phương thiên địa. Nàng đem mặt thật sâu chôn ở trong bộ ngực của hắn, tham lam hô hấp lấy trên người hắn cái kia cố để nàng an tâm, mắt lạnh sạch sẽ khí tức. Qua một hồi lâu, Thích Cửu Yêu chủ động đẩy hắn ra, tốt tốt, ngươi làm việc đi thôi, ta cũng muốn đi bận rộn. Lục Chiêu cố ý nói, sư tỷ làm sao như vậy ích kỷ, chính mình nạp điện tốt muốn đi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Thích Cửu Yêu bị hắn cái này ngay thẳng lại mới lạ thuyết pháp làm cho sức sở, lập tức cái kia vừa chút bỏ không lâu đỏ ửng lại một lần bò lên trên gương mặt, nàng đôi mắt đẹp tròn tròn, vừa thẹn lại giận đập hắn một chút, lực đạo lại nhẹ giống nuốt mèo tại gai ngương ngứa. Cái gì ngươi đừng tại đây hồ ngôn loạn ngữ, bại thanh danh của ta. A. Lục Chiêu bắt lấy nàng nện tới nắm tay nhỏ, thuận thế đưa nàng lần nữa kéo vào trong ngực, cái cằm chống đỡ lấy tóc của nàng đỉnh, thấp giọng cười nói, vừa rồi cũng không biết là ai. Ôm sư đệ ta như ôm lấy cái gì hiếm thấy linh bảo giống như, hấp thu tràn đầy linh khí, hiện tại thần hoàn khí tốt, liền muốn qua sông đoạt cầu, đem sư đệ cho ném đi. Thích Cửu Yêu bị hắn lần này ngụy biện nói đến giờ khóc giờ cười, nhưng lại không cách nào phản bác, chỉ có thể ở trong ngực hắn không thuận theo bố néo người, trong thanh âm tràn đầy hận dỗi, ta mới không có. Ta đó là nhìn ngươi đứng đấy quá mệt mỏi, cho ngươi làm cái gối dựa. Đúng đúng đúng, Lục Chiêu Liên thanh phụ họa, trong mắt lại tất cả đều là cường chiều ý cười, vậy bây giờ đổi sư đệ cho ngươi làm gối dựa, để sư tỷ cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút, vừa vặn rất tốt. Thích Cửu Yêu hừ nhẹ một tiếng, lại không dãy rủa nữa, ngược lại tìm cái vị trí thoải mái hơn dựa vào, mắt phượng nhắm lại, thưởng thụ lấy cái này khó được đuốt ve an ủi. Trên tường thành gió vẫn như cũ lạnh thấu xương, nhưng bị hắn ôm vào trong ngực, lại chỉ cảm thấy ấm áp an tâm. Lại qua trong một giây lát, Thích Cửu Yêu nhẹ nhàng đẩy Lục Chiêu lồng ngực, "Tốt, thật nên đi bận rộn." "Không phải vậy, ngươi cái này thủ tọa đại nhân thật là muốn thành vùng tay trưởng quỹ." Lục Chiêu lúc này mới lưu luyến không rời buông nàng ra, nhưng như cũ nắm tay của nàng. "Cái kia sư tỷ đi trước, ta sau đó liền đến." "Ân." Thích Cửu Yêu lên tiếng, rút về tay, sửa sang bị gió thổi loạn tóc mai, khôi phục mấy phần ngày bình thường cái kia xinh đẹp động lòng người ma nữ phong phạm, chỉ là cái kia khỏe mắt đuôi lông mày đu tình mật ý, lại là làm sao cũng không thể che hết. Nàng quay người muốn đi gấp, nhưng lại bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu, nhón chân lên, cực nhanh tại Lục Chiêu trên môi ấn xuống một cái hôn, như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền tách ra. "Cái này là cho thủ lao của ngươi." Không đợi Lục Chiêu phản ứng, nàng liền đã hóa thành một đạo bóng xanh, biến mất tại tường thành một chỗ khác, chỉ để lại một chuỗi như chuông bạc tiếng cười khẽ. Lục Chiêu sờ lên bờ môi, nhìn xem nàng biến mất phương hướng, lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng dáng tươi cười làm thế nào cũng ép không đi xuống. Có gai đỏ hồng càng ngày càng ngọt,